Chứng kiến Sở Trần đưa tới ánh mắt, Sở Sơn Hùng vẻ mặt thì đau. Đây chính là hạng nhất tôi thể đan, dựa theo cái kia Trần Lao thuyết pháp, đối với luyện thể cảnh võ giả mà nói, quả thực tiểu là như thiên tài địa bảo giống như thứ tốt. Sở Trần vậy mà cam lòng bán đứng nó mất. Cho hắn a. Sở Trần khoát tay áo, chứng kiến Lao gia tử cái kia phó bộ dáng, hắn là tốt rồi cười, mấy chục tuổi người rồi, cùng cái tiểu hài tử tựa như. Lao gia tử đa tạ rồi. Đương Sở Sơn Hùng vẻ mặt thịt đau đem chứa đan dược bình ngọc đặt ở quách bàn tử trên tay về sau, thứ hai lập tức vui vẻ ra mặt, con mắt đều híp mắt nhanh nhìn không tới rồi. Ngồi ở trong dạng, Sở Trần liền có thể nghe được, quách bàn tử vừa đi ra ngoài, đấu giá trong đại sảnh tiểu có rất nhiều người hỏi thăm. Chợt quách bàn tử tiểu đi lên bàn đấu giá, tuyên bố muốn đem hạng nhất tôi thể đàn công khai cạnh tranh. Sở Trần nhìn thoáng qua vẫn còn thịt đau láo gia tử, không khỏi nhịn không được cười lên, ta nói ra ra à. Ngươi cảm thấy ngươi cháu trai ngốc sao? Ngươi nếu ngốc, cái kia tất cả mọi người là ngu ngốc rồi. Lão gia tử bĩu môi, gần đây trong khoảng thời gian này, nhưng phạm là cùng chính mình đứa cháu này đối nghịch, giống như đều không có gì kết cục tốt. Gia gia biết rõ ngươi đem cái kia tôi thể đàn đấu giá mất, là vì không để cho gia tộc mang đến phiền toái. Sở Sơn Hùng thở dài một hơi, gia gia chỉ là đau lòng, dù sao cái kia đan dược nếu là có thể cho ngươi dùng, nhất định có thể cho ngươi tại luyện thể cảnh đánh kế tiếp rất tốt trụ cột. Sở Trần nghe xong lời này, trong nội tâm đột nhiên tựu là ấm áp. Cứ việc hắn cùng với Sở Sơn Hùng cùng Sở Vân Sơn tiếp xúc thời gian không dài, nhưng lại mỗi lần có thể cảm nhận được thân tình cái chủng loại kia ràng buộc cùng quan tâm. Đây là Sở Trần tại quá khứ trôi trải qua mấy đời luân hồi, đều chưa từng nhận thức qua cảm tình. Gia Gia cùng phụ thân, có lẽ rất quan tâm gia tộc này a. Sở Trần cười nói. Đây còn phải nói. Gia tộc đối với tại chúng ta mà nói, tựu là gia, là can. Người nếu không có can, cái kia chính là lục bình, cả đời tịch liêu. Sở Vân Sơn nói ra. Như vậy phải không? Sở Trần nhẹ gật đầu, hồi tưởng hắn qua đi mấy đời, tựa hồ hắn tiểu thủy chung không có căn khái niệm. Có lẽ cũng đúng như Sở Sơn Hùng nói rất đúng, bởi vì hắn không có căn, cho nên vô khiên vô quải, như lục bình giống như, chìm nổi tại trong luân hồi. Lao phu ra giá 20 vạn ngọc bích. Đúng lúc này, ngồi ở trong dạp Sở Trần cùng Sở Sơn Hùng ông cháu hai người, nghe ra đến bên ngoài chuyển đến thanh âm. Chương 52, Mai Hoa Ấn. Ngay tại Sở Trần nói chuyện với Sở Sơn Hùng cái này trong chốc lát. Bên ngoài về hạng nhất tôi thể đàn cạnh tranh cũng đã bắt đầu rồi. Nhưng mà, cũng không có một đống lớn người cạnh tương hô giá, hừng hực khí thế tràn diện. Bởi vì cạnh tranh vừa ngay từ đầu. Trần Lão liền trực tiếp ra giá rồi. Hơn nữa một ra giá, tự là 20 vạn ngọc bích. Đương nhiên, là hạ phẩm ngọc bích. Dù vậy, cũng là lập tức sẽ đem người ở chỗ này, đều cho chấn chủ rồi. Một cái tụ khí cao thủ tại tam đại gia tộc một tháng đồng lộc, mới 70 khối hạ phẩm ngọc bích. Một năm 12 nguyệt, cũng mới hơn 900 khối, tối thiểu nhất cũng muốn hơn 20 năm đồng lộc, mới có thể có nhiều như vậy. Sở Sơn Hùng cũng là bị cái giá tiền này lại càng hoảng sợ, bởi vì hắn lần này tới tham gia cạnh tranh đại hội, cũng tiểu đã mang đến 5 vạn hạ phẩm ngọc bích. Trời ạ, 20 vạn ngọc bích. Không hổ là Trần Lão, vừa ra tay liền trấn trụ tất cả mọi người. Đây chẳng qua là một khỏa tôi thể đan A. Vậy mà giá trị cao như thế. Chỉ sợ tiếp được hội có rất nhiều luyện thể cảnh người đi sông Thanh Vương tháp rồi, đây quả thực là đoạt tiền A. Một hồi yên lặng về sau, đấu giá đại sảnh trong khoảnh khắc tiểu huyên áo, tất cả mọi người bị cái giá tiền này bị chấn trụ rồi. Về phần kết quả, cái kia tự nhiên cũng là không có bất kỳ lo lắng. Không nói đến có người hay không có thể ra khỏi cái giá tiền này. Tiêu tính toán có thể trở ra lên, ai lại chọn mua xuống một khỏa tôi thể đan. Tiêu tính toán hạng nhất tôi thể đan hiệu quả lại tốt. Vậy cũng cuối cùng là một khỏa tôi thể đan mà thôi. Về phần cái kia mở ra nhân thể bí lực đặc thù tác dụng, cũng là có xác suất tính, thậm chí người ở chỗ này, đối với nhân thể bí lực cái gì, cũng là hoàn toàn không biết gì cả. Cũng chỉ có đối với Trần Lão loại này đan sư, mới sẽ biết hạng nhất tôi thể đan chính thức giá trị. Mặc dù bỏ ra 20 vạn ngọc bích, nhưng Trần Lão lại thật cao hứng, hoàn toàn không biết là tốn hao cao như vậy giá cả mua xuống một khỏa tôi thể đan có cái gì không đáng địa phương. Cái đồ chơi này thực sự cái giá này giá trị. Liêu Thiên Minh cũng là có chút ít giật mình nhìn xem Trần Lão. Đâu chỉ là có. 20 vạn có thể mua xuống, đã là đã kiếm được. Trần Lão cười nói, nếu như có thể từ đó nghiên cứu ra cùng cái kia thất truyền đan quyết có quan hệ một ít gì đó, vậy thì càng là vật báo vô giá. Hơn nữa người nọ thể bí lực mặc dù chỉ là xác suất tính mở ra, nhưng vẫn nhưng hội có rất nhiều thế lực lớn nguyện ý vì này vung tiền như rác. Người thân là thiên cương cảnh cường giả có lẽ rất rõ ràng. Võ đạo tu luyện từng cái cảnh giới, trụ cột là bực nào trọng yếu, tại luyện thể cảnh so cùng cảnh giới người cường một phần, như vậy tương lai đột phá đến kế tiếp cảnh giới thời điểm, ngươi liền y lì nguyên có thể so sánh cùng cảnh giới người cường một phần. Tu luyện tiểu như là đúc lâu, căn cơ đánh chính là càng cường càng tốt, đúc khởi lâu sẽ càng cao càng chắc chắn. Tại y lì đạo kéo dài vươn ra luyện dược cùng luyện đan hai đạo bên trong, Trần Lao nhất say mê là luyện đan một đạo, thậm chí còn hắn tại luyện đan bên trên nhiệt tình, càng muốn vượt qua y lì thuật của hắn. Kết quả này, tự nhiên là tất cả đều vui vẻ. Đương nhiên, Phương gia cùng Từ gia người sắc mặt, nhất định là rất khó coi là được rồi. Bởi vì tất cả danh tiếng, hoàn toàn bị Sở gia tiểu tử kia cho cướp sạch rồi, còn thuận tiện đánh nữa bọn hắn hai đại gia tộc mặt, lại tại trên mặt của bọn hắn giống một cước. Đấu giá tiếp tục tiến hành, rất nhanh thời gian dần trôi qua tiếp cận khâu cuối cùng. Tiếp được sắp sửa cạnh tranh, là một người. Trên đài đấu giá, Quách Bản Tử híp mắt nói ra. Mà nương theo lấy hắn những lời này vừa ra, trong khoảnh khắc ở đây rất nhiều nam nhân ánh mắt, tiểu thoáng cái sáng ngời vô số lần. Bởi vì rất nhiều người tới tham gia trận này cạnh tranh đại hội một trong những mục đích, tiểu là vì thế mà đến. Tô Tiểu Nhu, được gọi là Hồng Nhan Họa Thủy Nữ Tử. Đương Tô Tiểu Nhu bị dẫn tới thời điểm, toàn trường rất nhiều người đều đứng lên, chỉ vì có thể liếc mắt nhìn cái này tại Thanh Châu Thành trong gần đây thịnh truyền tuyệt thế vưu vật. Sở Chân ngồi ở trong rạp, cũng có thể theo trước mặt cửa sổ thủy tinh, chứng kiến cái kia bị mang đi ra nữ nhân. Trên người của nàng, xuyên lấy một bộ quần đỏ, tinh xảo khuôn mặt như mỹ ngọc tạo hình, mỗi một tấc cơ thể đều trắng nõn như mỡ dê, nàng một đôi mắt giống như hai ngôi sao, dùng một loại đạm mạc cao lãnh tư thái, đạm mạc bao quát lấy ở đây tất cả mọi người. Mà hết lần này tới lần khác là loại này cự nhân xa ngàn dặm bên ngoài lạnh lùng, càng làm cho người nhịn không được muốn đi chinh phục nàng, rất nhiều nam nhân hô hấp, đều trở nên dồn dập lên. Đích thật là một cái vưu vật. Mặc dù dùng Sở Chân lịch duyệt, khi thấy nữ nhân này lần đầu tiên lúc, cũng có loại cảm giác kinh diễm. Mặc dù nét mặt của nàng rất lãnh đạm, trên người lại phảng phất giống như trong lúc vô hình tràn ngập một loại vũ mị hoặc người khí chất, lại để cho tất cả mọi người xem ánh mắt của nàng, đều trở nên si mê. Thật sự của nàng được xưng tụng là kẻ gây tai họa cấp nữ nhân. Rõ ràng làm cho người cảm giác khí chất của nàng vũ mị xinh đẹp, lại hết lần này tới lần khác vẻ mặt ngạo nghệ cao lạnh. Có thể tưởng tượng một nữ nhân như thế nếu có thể đem chi chinh phục gáp dưới thân thể rong ruổi, thật là bực nào khoái cảm cùng cảm giác thành tựu. Bất quá Sở Trần chú ý, nhưng lại tại nữ nhân này chô mi tâm, có một đạo giống như hoa mai giống như màu son ấn ký. Cái này ấn ký thoạt nhìn giống như là làm đẹp trang trí chi dụng, lại để cho khí chất của nàng càng thêm xinh đẹp vũ mị. Nhưng Sở Trần con mắt, lại có chút hiếp mắt. Mai hoa ấn. Cái này nhìn như bình thường màu son ấn ký, nhưng lại phảng phất giống như khơi gợi lên Sở Trần dài rằng giặc tuế nguyệt nhớ lại. Hắn nhớ rõ, đó là một mảnh đầy trời băng tuyết núi rừng, một nữ tử ngạo nghệ đứng ở băng tuyết ở bên trong, như một đóa hoa mai, ngạo nghệ mở ra. Nàng gọi Mai Lăng Hàn. Lần thứ nhất gặp được Mai Lăng Hàn thời điểm, khi đó Sở Trần hay là thứ hai thế, hơn nữa mang theo đệ nhất thế võ học kinh nghiệm đã tu luyện tới tiếp cận võ huyền đại lục đỉnh phong, có thể nói là kiến thức rộng rãi. Nhưng Sở Trần ý gì nguyên bị một khắc này Mai Lăng Hàn thực lực chỗ rung động. Trước đó hắn chưa từng có nghĩ đến qua đỉnh trên đỉnh còn có thể tái tiến một bước, hắn theo thật không ngờ qua, một người, lại vẫn có thể tu luyện tới loại tình trạng này. Một khắc này, nàng ở đằng kia đầy trời băng tuyết bên trong, dùng sức một mình đối chiến ba vị sừng sững tại võ huyền đại lục tối đỉnh phong siêu cấp cường giả. Một khắc này, nàng phất tay đồ thần. Một khắc này, nàng kinh diễm muôn đời. Sở Chân nhắm mắt lại, trong đầu của hắn hiện ra vô số cùng với nàng đoạn ngắn. Cuối cùng nhất. Nhớ lại hình ảnh định dạng tại hắn sắp sửa mở ra ba đời luân hồi lập tức. Đó là tại một mảnh không tịch không người trong núi hoang, Mai Lăng Hàn tự tay đưa hắn thứ hai thế chuyển thế chi thân, chôn cất vào quan tài bên trong. Chờ đợi hắn, là luân hồi đại kiếp. Luân hồi là một loại cấm kỵ, mà tu luyện cửu thế luân hồi quyết người lần lượt chuyển thế chúng sinh, bản thân tiểu thuộc về nghịch thiên hành sự. Cho nên mỗi một lần mở ra luân hồi chuyển sinh thời điểm, sẽ có luân hồi đại kiếp xuất hiện, đây là ở giữa thiên địa tồn tại cổ xưa ý chí, muốn đem hắn gạt bỏ. Cái kia một lần độ kiếp, 10 vạn dặm đại địa bị đánh đích luôn xuống, hư không nghiền nát thành bột mịn, hỗn độn viên cuồn không ngớt. Cái kia một lần, đương Sở Trần sở hữu thủ đoạn đều đã hao hết, toàn thân cao thấp thiên sang bách khổng, dĩ nhiên là đã đến dầu hết đèn tắt thời điểm, luân hồi đại kiếp nhưng chưa kết thúc. Mà một khi hắn bị luân hồi đại kiếp chỗ hủy diệt, như vậy tiểu ý nghĩa luân hồi chuyển sinh thất bại, đồng thời hắn tồn tại ở cái này thế gian hết thảy đều bị lao đi, không lưu dấu vết. Ngay tại hắn lúc tuyệt vọng, nhiều đóa sáng lạn hoa mai tại luân hồi trong đại kiếp tách ra. Đây là Sở Trần không muốn nhất chứng kiến sự tình. Mai Lăng Hàn xuất thủ. Luân hồi đại kiếp không dung người khác nhúng tay, thiên địa ý chí không dung khinh nhẫn. Nếu có người nhúng tay, ý nghĩa nhúng tay chi nhân muốn mặt lâm nhân đôi luân hồi kiếp uy lực. mà luân hồi đại kiếp một kích cuối cùng vốn là luân hồi kiếp ở bên trong uy lực lớn nhất một kích. Sở Trần bản thân đã là đại lục đỉnh phong tồn tại. Nhân đôi luân hồi kiếp uy lực quả thực không thể tưởng tượng. Hắn và Mai Lăng Hàn tầm đó không có bí mật, Mai Lăng Hàn là một người duy nhất biết rõ hắn tu luyện cửu thế luân hồi quyết người, mà Mai Lăng Hàn tu luyện công pháp hắn cũng nhất thanh nhị sở. Cho nên Sở Trần biết rõ phiêu tán tại cái này ở giữa thiên địa hoa mai ý vị như thế nào. Đây là nàng lớn nhất chuẩn bị ở sau, đây là nàng lớn nhất dựa. Đây cũng là nàng dựa vào từ trước đến nay tự nghĩ ra công pháp trèo lên cái kia một bước cuối cùng tinh hoa. Cái này ý nghĩa nàng tại mặt đối với chính mình lịch thiên trong đại kiếp đã không có hy vọng. Bằng không thì nàng cũng sẽ không vận dụng cái này được xương tụng là cấm kỵ một chiêu. Không. Đã là dầu hết đèn tắt hắn kiệt tê nội tình bên trong hô to, lại hết thể cũng không có bổ tại sự tình. Bởi vì này hết thể, cũng đã là kết cục đã định. Ta sẽ không để cho ngươi có việc, mặc dù thiên muốn tiêu diệt ngươi, ta liền đã diệt hôm nay, lại có gì ngại. Mai Lăng Hàn đối với hắn nhuẩn miệng cười, chợt ra tay, nàng thi triển cấm thuật, đang mặc một bộ quần đỏ, nên hướng cái kia vốn nên nhằm vào hắn luân hồi đại kiếp. Cái kia hư không vỡ vụn không trùng, nhiều đóa hoa mai nhuốm máu bay xuống. Liền thiên địa đều biến sắc luân hồi kiếp, thi triển cấm thuật Mai Lăng Hàn chỉ dùng một kích, đem chi đánh bại. Đó là lực lượng tuyệt đối, đó cũng là làm Sở Trần tâm toái một kích. Bởi vì này cũng đại biểu cho Mai Lăng Hàn, sắp sửa hương tiêu ngọc vẫn. Hết thể sau khi kết thúc, hắn rơi lệ đầy mặt, muốn thò tay đi phủ sờ mặt nàng gò má, ý thức nhưng dần dần mơ hồ. Bởi vì luân hồi đại kiếp sau khi kết thúc, như vậy luân hồi chuyển sinh cũng đem không thể ngăn cản mở ra. Kiếp sau như chứng kiến mi tâm có mai hoa ấn nữ tử, cái kia chính là ta. Đương hắn tại triệt để mất đi ý thức thời điểm, một thân buồn bã Mai Lăng Hàn vuốt ve gương mặt của hắn, nói một câu như vậy lời nói. Thật là ngươi sao? Lăng Hàn. Sở Trần nhắm mắt lại, trong nội tâm tràn đầy phiền muộn cùng hoài niệm, còn có thật sâu áy náy cùng tự trách. Chuyện kia, cho tới nay đều là Sở Trần trong lòng một cái kết. Hắn cảm thấy là tự mình xấu hổ thiếu nợ Mai Lăng Hàn, dù sao nếu như không phải là vì hắn, dùng Mai Lăng Hàn thiên phú, thành tựu đem không thể tưởng tượng, nói không chừng thật có thể bước ra chưa từng có ai một bước kia. Cho nên tại ba đời sau khi thức tỉnh, Sở Trần dốc sức liều mạng tăng lên thực lực của mình, cũng là bởi vì hắn hận mình ở thứ hai thế thời điểm thực lực không đủ cường đại, bằng không thì Mai Lăng Hàn cũng sẽ không vì hắn mà thi triển cấm thuật bị thương bản thân buồn nguyên, hắn cũng không trở thành cuối cùng chuyển sinh thời khác, cũng không kịp phủ sở mặt nàng gò má. Hắn nhớ kỹ Mai Lăng Hàn câu nói kia, cho nên về sau mỗi cả đời đều đi chinh chiến thiên hạ, trở thành võ huyền đại lục bá chủ cùng chúa tể, liền là vì tìm kiếm cái kia mi tâm có mai hoa ấn nữ nhân. Nhưng mà, mấy vạn năm tuế nguyệt đi qua, Sở Trần không thu hoạch được gì. Hắn đem phần này trí nhớ, giấu ở nội tâm chỗ sâu nhất, Mai Lăng Hàn thân ảnh vĩnh viễn đều lạc ấn trong lòng hắn. Chỉ tiếc, mặc dù trải qua đời sau mấy lần luân hồi, hắn lại thủy chung không có tìm được cái kia mi tâm có mai hoa ấn nữ tử. Hắn cho rằng vĩnh viễn đều sẽ không xuất hiện rồi, dù sao luân hồi chuyển thế mà nói thái quá mức hư vô mờ mịt, cái kia Mai Lăng Hàn cũng không có tu luyện qua cửu thế luân hồi quyết. Cũng không phải Sở Trần tăng tư, mà là vì cửu thế luân hồi quyết quá hung hiểm rồi, thập tử vô sinh luân hồi kiếp khó theo không có người có thể sống qua tới, hắn như thế nào lại cam lòng làm cho nàng đến bước lên cái này chọn đời không được siêu sinh phong hiểm. Huống hồ Mai Lăng Hàn bản thân thiên phú cùng tư chất còn muốn vượt xa quá hắn, nàng tự tin không cần tu luyện cửu thế luân hồi quyết. Nàng cũng có nắm chắc đi siêu thoát thần linh cảnh giới, thành tựu trong truyền thuyết suốt đời cùng vĩnh hằng. Hôm nay thứ 9 thế rồi, Sở Trần cho rằng cái kia hết thảy đều chỉ có thể là một hồi nhớ lại. Nhưng lại không nghĩ rằng, hắn gặp được cái kia lại để cho hắn hồn khiên mộng nhiễu mai hoa ấn. Mà lúc này, bên ngoài những người kia bắt đầu hô giá. Những cái kia điên cuồng hô giá âm thanh rơi vào Sở Trần trong tai, lại để cho hắn trong hai tròng mắt lộ ra lạnh lạnh sắc khí. Bởi vì này trong lòng của hắn, là đối với Mai Lăng Hàn khinh nhẫn. Đây là hắn chỗ không cách nào dễ dàng tha thứ. Chương 53, vì một cái nữ nhân. Một năm kia, nàng nói hoa mai hương chuốc khổ hàn đến. Một năm kia, tại Sở Trần trong nội tâm, chỉ có Lăng Hàn một mình mở. Vài vạn năm trước thời đại kia, là thuộc về Mai Lăng Hàn thời đại. Sở Trần nhắm mắt lại, trên người tràn ngập ra sắc ý, đồng nhiên nếu như cùng như thủy triều thu liễm đã đến trong thân thể. Ngồi ở bên cạnh hắn Sở Sơn Hùng, bị lại càng hoảng sợ, hắn đều không có biết rõ ràng chuyện gì xảy ra. Đã bị Sở Trần sắc ý, kinh ngạc một thân mồ hôi lạnh. Bất quá đối với Sở Trần trên người phát sinh đủ loại không thể tưởng tượng sự tình. Sở Sơn Hùng đã thời gian dần trôi qua có chút thói quen. Hắn nhìn thoáng qua nhắm mắt Sở Trần, không biết là chuyện gì lại để cho hắn như vậy phẫn nộ, cái kia sát ý cũng không tránh khỏi quá kinh khủng một ít. Sau một khắc, Sở Trần bỗng nhiên mở ra hai con ngươi. Qua đi, mặc dù đã qua. Nhưng trong lòng của hắn, có một số việc, nhưng lại gây khó dễ. Hắn chậm rãi đứng dậy, đi đến ghế lô cửa sổ thủy tinh trước, ánh mắt dừng ở cái kia tại trên đài đấu giá, bị vô số nam nhân chú mục điên cuồng chính là cái kia quần đỏ nữ nhân. Cứ việc Tô Tiểu Nhu khởi đập giá, là 10 vạn ngọc bích. Đám người hô ra nhiệt tình, như trước tăng vọt, nhất là những cái kia rất có của cải cùng bối cảnh nam tử, càng là tiêu tiền như nước, hận không thể đem chính mình sở hữu tích xúc lấy hết, cũng muốn đem Tô Tiểu Nhu mua về. 16 vạn. Trong lúc đó, một cái trung khí 10 phần thanh âm vang vọng mà lên. Cái giá tiền này, lại để cho không ít người ngược lại chịu hơi lạnh, chợt đem ánh mắt quan tới. Chỉ thấy cái này hô lên 16 vạn ngọc bích người, rõ ràng là cái kia Phương gia gia chủ Phương Thiên Ứng. Lao phu ra 18 vạn. Lại tại lúc này, ngay tại Phương Thiên Ứng nguyện nhất định phải có thời điểm, một cái u ám thanh âm, mang theo khẳng khẳng, đống nhiên vang lên. Ba mẹ nó. Một cái lao đầu tử lại để cho đem Tô Tiểu Nhu mua về. Ta nói lao nhân ra, ngươi cái kia lão già khỏng có thể làm sao? Không ít người đều đem ánh mắt theo tiếng nhìn lại, sau đó tiểu chứng kiến một người mặc áo đen lão giả, tối thiểu thoạt nhìn cũng có 60 tuổi tả hữu rồi, rõ ràng hô lên 18 vạn giá trên trời. Phải biết rằng, vừa rồi cái kia khỏa hạng nhất tôi thể đan, cũng mới bán đi 30 vạn ngọc bích mà thôi. Thậm chí có những người này đem ánh mắt nhìn về phía Trần Lao Chô ghế lô, ám đạo đều có lao đầu tử bị Tô Tiểu Nhu mỹ mạo chinh phục, vị kia Trần Lao sẽ không cũng động tâm à. Cái này lại để cho trong dạm Trần Lão, trên mặt có chút ít xấu hổ. Lâm Lão quái. Phương Thiên Ứng ngồi ở trong dạm, thấy được cái kia so với hắn ra giá cao 2 vạn lão giả áo bào đen, hừ lạnh một tiếng. Như thế nào? Ta Lâm mẫu người ra giá 18 vạn, ngươi Phương gia chủ không phục. Làm cho người không tưởng được chính là, vị này lão giả áo bào đen căn bản là không kiêng kỵ Phương gia bối cảnh, đối đãi Phương Thiên Ứng vị này gia chủ, cũng là không chút khách khí. Lâm Lão quái ngươi là muốn tìm hấn ta Phương gia sao? Phương Thiên Ứng đáp lại đồng dạng cũng rất mạnh thế. Ta nhớ ra rồi, hắn dĩ nhiên là cái kia Lâm Lão quái. Nghe nói là một cái tính tình rất cổ quái tán tu, tu vi tại rất nhiều năm trước cũng đã là tụ khí thập trọng rồi. Tu khí thập trọng tu vi, thế nhưng mà cùng tam đại gia chủ tu vi tương đương rồi, khó trách hắn chút nào cũng không kiêng kỵ Phương gia gia chủ đấy. Đấu giá đại sảnh người nghị luận nhau nhau, không có gì ngoài ba đại thế gia bên ngoài, cái này Thành Châu Thành ở bên trong còn có mấy vị không dễ chọc tồn tại. Cái này Lâm Lão quái tiểu là bên trong một cái. Lâm Lão quái, ngươi đều là chỉ nửa bước tiến vào quan tài người rồi, lớn như vậy mấy tuổi người rồi, còn như thế nhớ thương sắc đẹp, cẩn thận chết ở nữ nhân trên bụng. Phương Thiên Ứng cười lạnh nói. Lão phu sự tình không tới phiên ngươi tới quản. Lâm Lão quái hử lạnh một tiếng. Lâm Lão quái, ngươi cần phải làm tinh tưởng, ta Phương gia không phải ngươi có thể được tội khởi. Phương Thiên Ứng âm trầm thanh âm truyền ra, mang theo lạnh lạnh ý uy hiếp. Nàng này Lão phu nguyện nhất định phải có. Đắc tội ngươi Phương gia thì như thế nào? Lão phu còn có thể sợ ngươi một cái tiểu bối. Lạnh quát một tiếng, Lâm Lão quái tại đấu giá trong đại sảnh đứng dậy, tụ khí thập trọng cảnh khí thế cường đại tóe phát ra, trên đỉnh đầu hiện ra 15 đầu xích sắc hổ hồn hư ảnh. Trong khoảng khắc, toàn bộ đấu giá đại sảnh đều bị bàng bạc khí thế chỗ bao phủ, một chút khoảng cách tương đối gần người tức thì bị cố khí thế này trùng kích bay rất ra ngoài, trong miệng phun huyết, tràng diện lập tức trở nên hỗn loạn lên. Lâm Lão quái ngươi muốn cùng ta động thủ? Phương Thiên Ứng cũng theo trong dạp đi ra, hai đại tụ khí thập trọng cảnh cường giả đối chọi gay gắt, 30 đầu xích sắc hổ hồn hư ảnh khí thế trùng kích, càng làm cho đấu giá đại sảnh một mảnh tĩnh mịch, rất nhiều người đều bị hai đại cường giả khí thế áp chế hít thở không thông. Vì một cái nữ nhân, hai vị tụ khí thập trọng cảnh cao thủ đối chọi gay gắt, không ai nhường ai. Ngoài đó, hai người kia điên rồi, vậy mà vì một cái nữ nhân cạnh tranh đến loại trình độ này. Lão tử tham gia nhiều lần như vậy đấu giá hội, hay là lần đầu gặp được loại tình huống này. Coi như là có huyền giai công pháp xuất hiện, cũng không có xuất hiện qua loại chuyện này. Toàn bộ đấu giá trong đại sảnh người đều rất áp lực, bởi vì hai đại cường giả khí thế quá mạnh mẽ, tụ khí thập trọng cảnh đặt ở Thanh Châu Thành như vậy địa phương, hoàn toàn có thể hoành hành không sợ. Một màn này, tự nhiên cũng đều rơi ở trong mắt Sở Trần. Hắn quan sát lấy những này, tiêu phảng phất giống như dùng một loại người ngoài cuộc thị giác, nhìn xem này nhân thế gian muôn màu hoành ra. Cái kia bị gọi là Lâm Lão quái trên thân người, tản ra từng đợt âm lãnh khí tức. Tại Sở Trần cảm giác xuống, liếc thấy ra người này tu luyện có thải âm bổ dương tà ác công pháp. Âm dương giao hợp, là thiên địa chi chính đạo, là chính tông nhất thuật song tu. Nhưng lại bị một ít tà ác dơ bẩn chi nhân trà đạp hoàn toàn thay đổi, nghiên cứu ra rất nhiều tà thuật. Chính tông thuật song tu, là nam nữ lẫn nhau song phương được lợi, lẫn nhau vi đạo lữ, dắt tay cùng ăn, leo lên truy tìm trường sinh con đường. Mà những cái kia tà thuật cũng rất cực đoan, hoàn toàn là hại người ích ta, thậm chí bị thái bổ nữ nhân kết cục sẽ không so thế thảm. Cho nên, đương Sở Trần chứng kiến cái này Lâm lão quái trong nháy mắt, liền đem chi đã coi như là một người chết. Cứ việc giờ phút này Tô Tiểu Nhu không phải Mai Lăng Hàn, nhưng nàng mi tâm đã có Mai Hoa ấn tại, như vậy tại Sở Trần trong nội tâm, nàng cùng Mai Lăng Hàn tiểu không có gì khác nhau. Bất luận kẻ nào dám can đảm có ý đồ với nàng, theo Sở Trần đều là muốn chết. Lão đầu tử, ngươi tới tham gia đấu giá hội, hẳn là dẫn theo Ngọc Bích đến a. Trong dạng, Sở Trần đống nhiên mở miệng nói ra. Dẫn theo 15 vạn Ngọc Bích. Sở Sơn Hùng bản năng trả lời một câu, mặc dù Sở gia không bằng ngày xưa giống như cường thịnh, nhưng là chết gầy còn lạc so ngựa lớn, hơn 10 vạn Ngọc Bích vẫn phải có. 20 vạn. Đống nhiên, Sở Trần mở miệng, thanh âm của hắn, đạm mạc bình tĩnh theo trong dạng truyền ra ngoài. Cái gì? 20 vạn. Người ở chỗ này, đều bị cái giá tiền này cho kinh hãi trừng to mắt. Đồng thời ánh mắt mọi người đều hướng phía Sở Trần chỗ ghế lô hội tụ mà đến. Khí thế như cầu vồng lập tức muốn đánh nhau, Lâm lão quái cùng Phương Thiên Ứng cũng đều sắc mặt kinh biến xem đi qua. Chẳng ai ngờ rằng, thậm chí có người hội ngay tại lúc này khai ra giá cả. Hơn nữa vừa ra giá, tiểu là 30 vạn giá trên trời. Là Sở ra tên tiểu bối kia. Phương Thiên Ứng sắc mặt tâm trầm. Đồ hỗn trướng, lão phu nguyện nhất định phải có đỉnh lô cũng dám nhúng tay, muốn chết sao? Lâm lão quái trong mắt cũng bắn ra ra sát ý. Hắn tu luyện song tu chi pháp, chứng kiến Tô Tiểu Nhu lần đầu tiên, hắn tiểu kết luận nữ nhân này tuyệt đối là hiếm thấy âm thân thể, chính là song tu thật tốt đỉnh lô. Cho nên hắn thà rằng đắc tội Phương Thiên Ứng vị này Phương gia gia chủ, cũng không hề nhượng bộ chút nào, khai ra 18 vạn ngọc bích, gần như là lấy hết của cải. Nhưng lại không nghĩ rằng, một người tuổi còn trẻ tiểu bối, vậy mà dùng ba cái giá 10 vạn, bắt hắn cho nghiền ấp rồi. Đừng nói là hắn, coi như là Phương Thiên Ứng thân là nhất gia chi chủ, hắn cũng cầm không xuất ra nhiều như vậy ngọc bích. Dù sao hắn coi như là gia chủ, cũng không có khả năng tùy tiện vận dụng nhiều như vậy ngọc bích, trong gia tộc những trưởng lão kia quyết sách tầng là tuyệt đối sẽ không đồng ý. Đối với Sở Trần có thể trở ra khởi cái giá tiền này, ngược lại là không có người hoài nghi cái gì. Bởi vì ngay tại vừa rồi không lâu, Sở Trần cái kia khỏa hạng nhất tôi thể đan, tiểu bán đi 20 vạn giá trên trời. Tăng thêm bên cạnh hắn còn có Sở Sơn Hùng vị này Sở gia lão gia chủ, lấy thêm ra 10 vạn ngọc bích cũng không phải việc khó gì. Chỉ là chẳng ai ngờ rằng, Tô Tiểu Nhu mị lực lớn như vậy, vậy mà đáng giá lại để cho hắn ra cao như vậy giá cả. Thân là Cổ Nguyệt bán đấu giá người phụ trách, Quách Bàn Tử con mắt đều cười híp lại thành một đường nhỏ. Trên thực tế cái này gọi là Tô Tiểu Nhu nữ nhân, là từ Đại Tần Vương quốc thủ đô bên kia đưa đến bên này, chính giữa cũng chẳng chọc qua mấy tay, về sau đã rơi vào cái kia Túy Mộng Lâu trên tay. Nhưng mà những người này cũng không muốn tưởng tượng, như vậy tuyệt thế xinh đẹp nữ nhân, làm sao có thể đến phiên đến Thanh Châu thành nhỏ như vậy địa phương đấu giá. Cho nên về Tô Tiểu Nhu sự tình, Quách Bàn Tử cũng là nghe ngóng qua, nghe nói nữ nhân này rất tà dị, bất luận cái gì muốn tiếp cận nàng, hơn nữa muốn xuống tay với nàng nam nhân, từng cái đều đột tử bị mất mạng, liền tay của nàng đều không thể mò được đến. Vốn là cái này đơn sinh ý, Quách Bàn Tử là không muốn tiếp, không biết làm sao Túy Mộng Lâu cùng Hoàng Thành bên kia Cổ Nguyệt bán đấu giá tổng bộ có chút quan hệ, hắn cũng chỉ có thể nắm bắt cái mũi tiếp nhận. Hiện tại Sở Trần vậy mà ra giá 30 vạn ngọc bích muốn đem nàng mua về. Theo Quách Bàn Tử cái này Sở ra tiểu tử quả thực tiểu là muốn chết ta. Bất quá đây đối với Quách Bàn Tử mà nói, hắn mới chẳng muốn đi quản, dù sao trước khi Sở Trần đối với hắn vị này bán đấu giá quản sự có thể một đinh điểm đều không khách khí. Hừ, miệng còn hôi sữa mao đầu tiểu tử, ngươi phía dưới mao dài đủ có hay không? Dĩ nhiên cũng là muốn chơi nữ nhân. Cái kia Lâm lão quái sắc mặt trầm xuống, 18 vạn giá cả, trên cơ bản đã là cực hạn của hắn. Đối với đột nhiên ra giá 30 vạn bắt hắn cho nghiền áp Sở Trần, tự nhiên là trong lòng còn có oán nghiệm. Lời vừa nói ra, không ít người đều cười ra tiếng. Đúng vậy a, mới mười mấy tuổi thiếu niên mà thôi, sớm như vậy tiểu muốn chơi nữ nhân. Hiện tại người trẻ tuổi, thật sự là không được a. Hoa 30 vạn ngọc bích giá trên trời, tiểu vì mua về một cái nữ nhân, cái này cũng quá phá sản đi à nha. Trong đại sảnh người nghị luận nhau nhau, một mảnh tiếng động lớn rầm rĩ. Người tiểu tử này, vì một cái nữ nhân muốn hoa 30 vạn ngọc bích. Sở Sơn Hùng cũng là bó tay rồi, hắn mở to hai mắt nhìn, hoàn toàn không nghĩ tới Sở Trần lại đột nhiên hô giá. Sợ là sự tình này rất nhanh sẽ truyền khắp toàn bộ Thanh Châu Thành. Đến lúc đó phố lớn ngõ nhỏ ở bên trong tất cả mọi người lại nói, Sở gia thiếu gia ném một cái 30 vạn ngọc bích, mua về một cái nữ nhân. Sở Sơn Hùng vừa nghĩ tới tràng diện kia, tiểu hai tay bụng mặt, thật sự là không hiểu nổi chính mình đứa cháu này rốt cuộc là muốn làm nha. Sớm biết như thế, hắn tiểu không mang theo lấy tiểu tử tới tham gia đấu giá đại hội rồi. Đúng vậy, tiểu vì một cái nữ nhân. Sở Trần trả lời, như trước như vậy bình tĩnh. Cái giá tiền này, đã vượt ra khỏi tưởng tượng. Có thể nói giá cả đã đến 10 vạn ngọc bích đã ngoài, mỗi nhiều một vạn, cũng không phải là một số lượng nhỏ. Đây cũng là vì cái gì cái kia Lâm lão quái thoáng cái bỏ thêm 2 vạn, lại để cho Phương gia chủ như thế tức giận nguyên nhân. Chương 54, Tô Tiểu Nhu. 30 vạn ngọc bích, không phải một cái số lượng nhỏ. Cho dù là tại Sở gia nhất cường thịnh thời điểm, một năm thu hoạch, thì ra là số này. Nhưng mà một khỏa hạng nhất tôi thể đan, một người xinh đẹp kẻ gây tai họa cấp nữ tử, cũng tại trong phòng đấu giá, quăng ra tiểu là 30 vạn. Vô luận là người khác cười nhạo hắn là phá gia chi tử cũng tốt, hoặc là nói hắn tuổi còn nhỏ trầm mê nữ sắc cũng thế. Sở Chân đứng tại ghế lô trước cửa sổ, một đôi ánh mắt từ đầu đến cuối đều dừng ở cái kia mi tâm có chứa mai hoa ấn nữ tử. Chứ nàng bên ngoài, dưới mắt không còn ai. Trên đài đấu giá Tô Tiểu Nhu, cũng một đôi mắt đẹp nhìn về phía Sở Trần chỗ lầu 2 ghế lô. Ghế lô cửa sổ thủy tinh, có thể từ bên trong xem đi ra bên ngoài, nhưng không cách nào từ bên ngoài chứng kiến bên trong. Nhưng ở tối tăm trong lúc vô hình, tựa hồ ánh mắt hai người tiếp xúc lại với nhau, cứ như vậy lặng lặng ngắm nhìn. Trên đài đấu giá, Quách Bàn Tử trên mặt tươi cười cho, trong nội tâm thì tại cười lạnh. Theo hắn, Phương Thiên ứng không có tiếp tục đấu giá, ngược lại là cứu được chính hắn một mạng. Hoàng thành bên kia thế nhưng mà có không ít đại nhân vật đều vì vậy nữ nhân chết oan chết uổng. Nghe nói là một vị địa vị rất lớn công tử ca muốn âu yếm, kết quả tay cũng còn không có sờ đến, trực tiếp tiểu chết bất đắc kỳ tử rồi. Cái này lại để cho vị công tử kia ca sau lưng gia tộc tức giận, thậm chí có đan nguyên cảnh cường giả ra tay muốn cho nàng chôn cùng. Kết quả cái kia đan nguyên cảnh cường giả vừa muốn ra tay, cũng đột tử rồi. Nghĩ tới chính mình thăm dò được những này nghe đồn, Quách Bàn Tử cũng cảm giác trong lòng nghiêm nghị đến cực điểm, hận không thể đem cái này phỏng tay khoai lang giống như nữ nhân tranh thủ thời gian bán đi. Trần Thiếu đã ra giá 30 vạn ngọc bích, còn có hay không người ra giá tiền cao hơn? Quách Bàn Tử thanh âm quanh quẩn tại đấu giá trong đại sảnh. Cái kia Phương gia gia chủ Phương Thiên ứng sắc mặt khẽ biến thành khẽ biến hóa, hắn không muốn làm cho nữ nhân này rơi vào Sở gia trên tay, nhưng nếu lại để cho hắn xuất ra vượt qua 30 vạn ngọc bích đi mua kế tiếp nữ nhân. Như vậy phản hồi gia tộc về sau, đám kia lão gia hỏa nhất định sẽ tập thể đối với hắn người gia chủ này tiến hành vạch tội cùng phê phán. Vừa nghĩ tới kia trường cảnh, Phương Thiên ứng tiểu đau đầu. Vì vậy chỉ có thể buông tha cho. Mặt khác một bên Lâm lão quái, trong mắt thì là sát cơ nghiêm nghị. Hắn tu luyện thải âm bổ dương chi thuật, chứng kiến cái này Tô Tiểu Nhu lần đầu tiên, đã biết rõ nàng này tuyệt đối là thật tốt song tu bạn lữ. Kết quả, hắn đã lấy hết của cải xuất ra 18 vạn ngọc bích giá trên trời, lại bị một cái mười mấy tuổi thiếu niên nghiền áp. Về phần đang chẳng những cái kia mặt khác đối với Tô Tiểu Nhu ôm lấy tưởng tượng người, tắc thì là hoàn toàn không có gì tính tình. Bởi vì tiểu tính toán có tính tình, bọn hắn cũng cầm không xuất ra 30 vạn ngọc bích. 30 vạn hạ phẩm ngọc bích một lần. 30 vạn hạ phẩm ngọc bích hai lần. Quách Bàn Tử vung vẩy bắt tay vào làm, thanh âm dùng chân khí gia trì, rõ ràng truyền vào đến hiện trường mỗi người trong hai. Chúc mừng Sở gia Trần Thiếu, Tô Tiểu Nhu sau này sẽ là người của ngươi. Nương theo lấy Quách Bàn Tử tay lần nữa rơi xuống, toàn trường trong khoảnh khắc xôn xao. Có thể đoán được, lần đấu giá này trên đại hội chuyện đã xảy ra, tất nhiên sẽ ở Thanh Châu thành nội tại trong thời gian ngắn nhất truyền ra, bị người nói chuyện say sưa. Sở gia không thể nghi ngờ là đã trở thành nhân vật chính, vô luận là hạng nhất tôi thể đan, hoặc là cái này Tô Tiểu Nhu thuộc sở hữu, đều là dư luận chủ đề. Đương nhiên, còn có Sở Trần cái kia một tay lại để cho Trần Lão đều muốn chịu sợ hãi thán phục ghé mắt hành châm chi thuật. Dựa vào chiêu thức ấy hành châm chi thuật, liền lại để cho cái kia không ai bị nổi Lục Khang cùng Liêu Ninh, máu tươi phơi thây. Trận này cạnh tranh đại hội, đến nơi này, cũng là viên mãn kết thúc. Đương Tô Tiểu Nhu bị đưa đến Sở Trần chỗ ghế lô lúc. Sở Sơn Hùng sắc mặt có chút lúng túng. Bởi vì này chàng cạnh tranh đại hội, Sở gia xem như chỗ tốt gì đều không có kiếm đến. Vốn cái kia khỏa hạng nhất tôi thể đàn bán đi, tối thiểu cũng là lợi nhuận tới tay 20 vạn ngọc bích. Kết quả cái này 20 vạn ngọc bích còn không có che nóng hổi, đã bị cháu mình cái kia tiểu phá gia chi tử, ném một cái đi ra ngoài, mua về đến một cái nữ nhân. Nữ nhân này chẳng lẽ là vàng làm hay sao? Coi như là vàng làm, cũng không đáng 30 vạn ngọc bích ra. Sở Trần đối với cái này cũng không có bất kỳ giải thích. Đương hắn khoảng cách gần chứng kiến Tô Tiểu Nhu thời điểm, hắn một đôi mắt lẳng lặng dừng ở nàng mi tâm mai hoa ấn. Luận dung mạo, nàng cùng Sở Trần trong trí nhớ Mai Lăng Hàn hoàn toàn bất đồng. Chỉ có cái kia lãnh nạo như mai khí chất, có thể nói không có sai biệt. Sở Trần tu luyện cửu thế luân hồi quyết, cho nên hắn là tin tưởng trên đời này là tồn tại có luân hồi cùng chuyển thế. Bởi vậy hắn cảm thấy, trước mắt Tô Tiểu Nhu, có lẽ có như vậy một đường khả năng. Là Mai Lăng Hàn chuyển thế chi thân. Bằng không thì, nàng mi tâm, tại sao lại có Mai Hoa Ấn? kiếp sau ngươi như gặp được mi tâm có mai hoa ấn nữ tử, cái kia chính là ta. Vài vạn năm trước câu nói kia, cho đến ngày nay, một khi hồi tưởng lại, sẽ bồi hồi trong đầu, lại để cho Sở Trần khó có thể quên. Tô Tiểu Nhu, đồng dạng cũng đang đánh giá lấy Sở Trần. Nàng phát hiện trước mắt thiếu niên này, cùng nàng qua đi đã thấy bất kỳ một cái nào nam tử, đều hoàn toàn bất đồng. Nam nhân khác đã gặp nàng, đều là hận không thể đem nàng liền người mang xương cốt đều cho cùng một chỗ nuốt mất. Mà thiếu niên này cũng rất bình tĩnh, cái kia không có chút nào gợn sóng, mang theo một tia thở dài cùng nhớ lại ánh mắt, tựa hồ căn bản không giống như là một thiếu niên, mà như là một vị trải qua tang thương tuế nguyệt trí giả. Đồng nhiên, Sở Trần thu hồi ánh mắt. Cái kia cả đời, hắn gọi Vân Lăng Thiên, nàng gọi Mai Lăng Hàn. Ở kiếp này, hắn gọi Sở Trần, nàng gọi Tô Tiểu Nhu. Có lẽ là luân hồi chuyển thế. Nhưng Sở Trần lại rất rõ ràng, hắn đã không phải là Vân Lăng Thiên, nàng cũng không còn là Mai Lăng Hàn. Luân hồi, cũng là một cái khởi đầu mới. Người, cũng không thể luôn đắm chìm tại quá khứ trong năm tháng, sống là lập tức, nhìn xa chính là tương lai. Làm một cái tại trong luân hồi chìm nổi tám thế tuế nguyện người, Sở Trần tại tâm cảnh phương diện, sớm đã siêu thoát đã đến thường nhân chỗ không cách nào với tới cảnh giới. Cho nên có chút đạo lý, hắn biết rõ. Đi thôi. Hắn chậm rãi đứng dậy, dạo bước tiểu đi ra ghế lô. Sở Sơn Hùng kỳ quái nhìn thoáng qua Sở Trần, lại nhìn thoáng qua Tô Tiểu Nhu. Thật đúng là đừng nói, nữ nhân này quả thực tiểu là kẻ gây tai họa cấp xinh đẹp, lại để cho hắn cái này mẹ góa con tôi lao đầu tử nhìn thoáng qua, đều là có loại cảm giác kinh diễm, nếu như lại tuổi trẻ cái 20 năm, hắn nói không chừng cũng sẽ nguyện ý vì nàng vùng tiền như rác. Tô Tiểu Nhu cũng là có chút kỳ quái, trong lòng của nàng đối với nam nhân là rất phản cảm, bởi vì theo nàng lớn lên về sau trong trí nhớ, chỉ cần là nhìn thấy nàng nam tử, trên cơ bản đều là một cái tánh tình. Nhưng cái này Sở Trần cho cảm giác của nàng, cũng rất không giống với. Hơn nữa nàng cũng có thể cảm giác đi ra, Sở Trần cũng không phải giả vờ bộ dáng, mà là một cái thật sự trên người có câu chuyện người. Cái loại này thiếu niên tăng thương, lại để cho Tô Tiểu Nhu cái kia khỏa lãnh ngạo tâm, cũng là sinh ra một loại muốn đi tìm kiếm lòng hiếu kỳ. Nhưng mà sau một khắc, Tô Tiểu Nhu tâm, tiểu u u thở dài, nàng nghĩ tới chính mình thật đáng buồn thân thế. Nàng tuyệt thế khuynh thành lại để cho vô số nam nhân điên cuồng. Nhưng mà ngay cả chính cô ta cũng không biết vì cái gì, những chỉ đó nếu đối với hắn người trong lòng có quỷ một khi tiếp cận nàng, sẽ đột tử bị mất mạng. Tại nàng vốn là sinh ra thân gia tộc, thậm chí mà ngay cả nàng thân thúc thúc cũng muốn đối với hắn ý đồ làm loạn, kết quả vừa muốn động thủ, tiểu không minh bạch chết rồi. Nguyên nhân chính là như thế, nàng bị trục xuất gia tộc, tức thì bị gieo xuống cấm nguyên linh phủ. Kết quả, cho nàng gieo xuống cấm nguyên linh phủ người, cũng đã chết. Sở Chân bất động, làm cho nàng không muốn thương tổn người này. Bởi vì nàng lo lắng tiểu tính toán cái này tiểu nam nhân không giống người thường, một khi tiếp cận hắn, nói không chừng cũng sẽ không minh bạch chết oan chết uổng. Theo ta đi. Đông nhiên, Sở Trần quay đầu lại, chứng kiến Tô Tiểu Nhu đứng tại nguyên chỗ không có nhúc nhích, hắn vừa nói, một bên trực tiếp tiểu cầm tay của nàng. Không muốn. Tô Tiểu Nhu hoa dung thất sắc, qua đi những người kia liền tay của nàng đều không thể sờ đến liền chết oan chết uổng. Cái này tiểu nam nhân rõ ràng dám chảo tay của nàng, hắn không muốn sống chăng sao. Nhưng mà sau một khắc, vẻ đẹp của nàng con mắt tiểu lộ ra kinh ngạc cùng khó có thể tin biểu lộ. Bởi vì Sở Trần rất bình tĩnh nắm tay của nàng đi lên phía trước, căn bản không có bất luận cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Theo bán đấu giá đi ra, Sở Trần bọn hắn một chuyến này người, lập tức liền trở thành tất cả mọi người chú ý tiêu điểm. Đương nhiên, cơ hồ tuyệt đại đa số ánh mắt, tự nhiên đều là tập trung tại Tô Tiểu Nhu trên người. Cái kia một thân hồng sắc đẹp đẽ, phối hợp nàng cái kia lãnh ngạo như băng sơn khí chất, lại để cho không ít người hô hấp đều trở nên rồn rập, hận không thể xông tiến lên đây đem nàng cướp đi. Nàng, lạnh như hàn mai, tinh xảo như ngọc mài giống như dung mạo, lại để cho nhật nguyệt tinh thần đều muốn ảm đạm thất sắc. Ngươi trẻ tuổi, thân làm một cái trường bối, khuyên ngươi tốt nhất hay là không muốn trầm mê ở nữ sắc, bằng không thì hủy diệt có thể là của ngươi võ đạo chi lộ. Phương Thiên ứng âm dương quái khí khẽ hừ một tiếng nói ra. Trong nội tâm nhưng lại có loại không ăn được bồ đào thì nói bồ đào còn xanh cảm giác. Sở Chân bước chân, đông nhiên ngừng lại. Sở Sơn Hùng một đôi mắt, cũng trở nên lạnh lùng, một thân chân khí vận chuyển lại, tùy thời đều sẽ ra tay. Đồng dạng là tụ khí thập trọng, hắn mặc dù già rồi, lại tại cảnh giới này tích lũy cùng lắng động càng lâu, thực lực tự nhiên là còn mạnh hơn Phương Thiên ứng không ít. Thậm chí còn, nếu không có một năm trước bị tín nhiệm nhất thân tín hạ độc, tu vi của hắn hẳn là có thể đột phá đến nửa bước đan nguyên chi cảnh. Trước khi, ngươi muốn đem nàng mua về làm tiểu thiếp. Sở Trần đạm mạc con ngươi, dừng ở Phương Thiên ứng. Là thì như thế nào? Phương Thiên ứng hừ lạnh một tiếng, chính mình nhìn chúng nữ nhân, lại bị một thiếu niên cướp đi, lại để cho trong lòng của hắn rất không thoải mái. Sau khi trở về, cho các ngươi Phương gia chuẩn bị cho tốt một ngụm quan tài, trong vòng 10 ngày, có thể cho ngươi tổ chức tang sự rồi. Sở Chân lạnh lùng nói ra, chợt xoay người rời đi, không có chút nào dây dưa dài dòng. Chương 55, Sở Long. 10 ngày sau, tổ chức tang sự. Người ở chỗ này chỉ cần không phải ngu ngốc, đều có thể nghe ra Sở Trần những lời này ở bên trong hàm nghĩa. Hoa Nguyệt bán đấu giá cửa ra vào. Bởi vì Sở Trần một câu nói kia. Một mảnh tĩnh mịch. Ông trời của ta, đây là muốn tuyên chiến. Lời nói này nếu Sở gia lão gia tử nói còn không sai biệt lắm, hắn Sở Trần mới bất quá là một cái luyện thể cảnh thiếu niên. Thật ngông cuồng đi à nha. Cái kêu ý là muốn 10 ngày sau lại để cho Phương gia người cho Phương gia chủ nhặt xác. Đám người thoáng cái tiểu tạc mở nổi. Mặc dù nói trước khi Sở gia nhân cùng Phương gia cùng với Từ gia người tại đấu giá đại hội bên trên có chút xung đột. Nhưng phần này xung đột, không đến mức diễn biến đến loại này sinh tử tương hướng tình trạng A. Gần đây một thời gian ngắn, Thanh Châu thành trong ba đại thế gia mạch nước ngầm bắt đầu khởi động, rất nhiều bình thường võ giả, là không có gì phát giác. Vì vậy cũng không biết trên thực tế giờ phút này Sở gia cùng Từ gia cùng Phương gia quan hệ trong đó, hoàn toàn là thế như nước lửa. Nhìn như bình tĩnh, hết thệ cũng chỉ là biểu tượng mà thôi. Trần Nhi, ngươi quá vọng động rồi. Sở Sơn Hùng đi theo Sở Trần bên người, cái kia Phương Thiên Ứng đã có thể ngồi trên vị trí gia chủ, tu vi của hắn thế nhưng mà tụ khí thập trọng cảnh giới, cũng chỉ là bởi vì tuổi trẻ, thực lực so về gia gia của ngươi ta đến hơi có chỗ thua kém. Nhưng mà cái này Phương Thiên Ứng, lại còn không phải Phương gia đệ nhất cao thủ, mà là Phương gia bên trên đại gia chủ, cùng ta chính là đồng nhất bối phận lao gia hỏa, nếu ta không có đoán sai, cái kia lão già kia tu vi đã là nửa bước đan nguyên. Đối với Sở Trần thả ra hào ngôn, muốn tại 10 ngày sau lại để cho Phương gia con người làm ra Phương gia chủ nhặt xác, Sở Sơn Hùng cũng là không cho rằng Sở Trần có thể hiểu rõ. Mặc dù là Sở Trần trước đây, phản sát qua một cái từ gia tụ khí thất trọng. Nhưng tụ khí thất trọng cùng tụ khí thập trọng, cái kia có thể là một sự việc sao? Đối với cái này, Sở Trần như cũng là không có bất kỳ giải thích, thản nhiên nói, 10 ngày sau, ta sẽ đích thân tiến về Phương gia, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Sở Chân bước chân không có bất kỳ dừng lại, chỉ lưu lại một đạo cao ngạo bóng lưng thời gian dần trôi qua tại tầm mắt mọi người trong chậm rãi biến mất. Tô Tiểu Nhu bị hắn nắm tay đi tại bên người, còn đang ngẩn người. Bởi vì nàng không nghĩ ra, vì cái gì cái này tiểu nam nhân cầm lấy tay của nàng hội bình an vô sự. Nàng càng xem thiếu niên này, lại càng thì không cách nào lý giải. Đồng thời nàng cũng không hiểu, thiếu niên này chỉ vì có người từng muốn đem nàng mua đi làm tiểu thiếp, hắn muốn nộm mà sát nhân. Nàng không hiểu. Sở Sơn Hùng cũng không hiểu. Chỉ có Sở Trần trong lòng của mình biết rõ, hắn tại sao phải nói câu nói kia. Bởi vì hắn muốn thủ hộ chính mình trong nội tâm nữ nhân kia, không cho phép có người khinh nhẫn. Tại trên đường đi, vô số hâm mộ cùng đấu kỵ ánh mắt chú mục xuống, Sở Trần một đoàn người, về tới gia tộc phủ đệ. Vừa đi vào phủ đệ đại môn, trước mặt tiểu đi tới hai người trẻ tuổi. Một người trong đó là Sở Giang, tên còn lại, thì là gần đây vừa mới về đến gia tộc. Tự xưng là vi Sở gia một đời tuổi trẻ đệ nhất nhân Sở Long. Tốt một cái khuynh thành kẻ gây tai họa cấp nữ tử. Sở Long dương mắt nhìn lên, đệ liếc mắt liền thấy được đi tới Tô Tiểu Nhu. Dù sao nàng cái kia cao gầy dáng người, một bộ đại hồng quần áo, thật sự là quá làm cho người ta chú mục rồi. Tô Tiểu Nhu. Sở Giang cũng là mở to hai mắt nhìn, trên mặt tràn ngập giật mình. Như hắn lớn như vậy thiếu niên, thế nhưng mà đem cái kia túy mộng lâu Tô Tiểu Nhu cho rằng trong mộng nữ thần. Nếu như hắn không có nhớ lầm, hôm nay hình như là Hỏa Nguyệt bán đấu giá muốn đem Tô Tiểu Nhu bán đi. Giờ phút này cái này Tô Tiểu Nhu, vì sao đi tới Sở gia? Ngay tại Sở gia nghi hoặc khó hiểu thời điểm, Sở Long theo kinh diễm trong phục hồi tinh thần lại, hắn không nghĩ tới thế gian này lại vẫn tồn tại có như thế làm cho người thần hồn điên đảo nữ tử. Trên mặt của hắn hiện ra dáng tươi cười, dùng một loại tự nhận là anh tuấn tiêu sái tư thái, hướng phía Tô Tiểu Nhu đi tới. Về phần Sở Trần, tắc thì hoàn toàn bị hắn cho xem nhẹ bỏ qua mất. Đương nhiên, hắn Sở Long coi như là lại cuồng vọng, nên cũng không dám bỏ qua mất Sở Sơn Hùng vị này lao gia chủ. Sở Long bái kiến gia chủ. Hắn nho nhã lễ độ, tao nhã, hướng Sở Sơn Hùng không người thi lễ. Là Tiểu Long A, gần đây tu hành như thế nào? Sở Sơn Hùng cười cười, cái này Sở Long thiên phú, tại Sở gia một đời tuổi trẻ, xem như rất không tệ. Nhận được gia chủ quan tâm, hết thảy đều cũng không tệ lắm, không lâu về sau. Có lẽ có thể trùng kích tụ khí cảnh rồi. Sở Long thoạt nhìn rất khiêm tốn nói, nhưng là trong lòng cái kia phần tự đắc cùng ngạo nghễ, tuy nhiên cũng ghi trên mặt. Rất tốt à, về sau hảo hảo cố gắng, ta còn có một số việc phải xử lý, tiểu đi trước một bước. Sở Sơn Hùng tượng trưng cười cười, chợt liền xoay người rời đi. Dù sao hôm nay Sở ra rất nhiều sự vụ đều muốn hắn đến xử lý, tại Hỏa Nguyệt bán đấu giá chậm trễ lâu như vậy, hắn đoán chừng muốn bể bộn một hồi rồi. Cùng lúc đó, Sở Trần trực tiếp liền từ cái kia Sở Long bên cạnh đi qua, xem cũng không có liếc hắn một cái. Cái này lại để cho Sở Long trên mặt biểu lộ cứng đờ, trong nội tâm giận dỗi. Bất quá khi chứng kiến đi tới Tô Tiểu Nhu lúc, Sở Long trên mặt tiểu một lần nữa lộ ra tự tin tiêu sái dáng tươi cười, tại hạ Sở Long, không biết. Hắn vừa mở miệng, tự nhận là hết thảy đều rất được thể, nụ cười trên mặt cũng dung quang tỏa sáng, tiêu sái mê người. Nhưng mà hết thảy này, cuối cùng chỉ có thể là hắn tự cho là đúng. Tô Tiểu Nhu liền nhìn đều không có liếc hắn một cái, trực tiếp liền từ bên cạnh của hắn đi tới, đi theo sau lưng Sở Trần. Lần này, Sở Long mặt, lập tức tiểu cứng lại rồi. Một bên Sở Giang thấy như vậy một màn, con mắt có chút meo lại, sinh lòng nhất kế. Đứng lại. Hắn hét lớn một tiếng, chợt bước nhanh đi tới, vươn ra hai tay, đem Tô Tiểu Nhu cho ngăn lại. Tránh ra. Tô Tiểu Nhu trong trẻo nhưng lạnh lùng quát, tại đối diện thiếu niên này trong mắt, nàng chỗ đã thấy không phải Sở Trần cái kia phần bình thản cùng yên tĩnh, mà là một loại thật sâu dục vọng cùng tà niệm. Hơn nữa nàng cũng căn bản tiểu không lo lắng người này đối với nàng động thủ, bởi vì từ khi nàng đã có trí nhớ bắt đầu, bất luận cái gì muốn đối với nàng làm loạn người, đều chết hết. Thật to gan. Ngươi bất quá là trong thanh lâu một gài điếm, cũng dám tại trước mặt của ta chàng cao lạnh. Sở Giang lạnh quát một tiếng, Long Ca nói chuyện với ngươi, đó là để mắt ngươi, ngươi cũng dám cho mặt không biết xấu hổ bỏ qua Long Ca. Theo Sở Giang, cái này Tô Tiểu Nhu mặc dù không biết như thế nào tiểu đi tới Sở ra rồi, nhưng theo động tác của nàng đến xem, chỉ đi theo Sở Trần, mà không phải đi theo lão gia chủ. Vì vậy Sở Giang liền định lợi dụng Tô Tiểu Nhu, đến lại để cho Sở Trần cùng Sở Long tầm đó phát sinh xung đột. Nhưng mà, Sở Giang quyết định này đích thật là không tệ. Nhưng là đương hắn những lời này nói ra khỏi miệng lập tức, một cỗ lạnh như băng đến cực điểm đáng sợ sắc ý, liền đem hắn cho tập trung cùng bao phủ. Sở Giang nhịn không được đánh nữa một cái lạnh run, hắn cảm giác phía sau của mình, phảng phất giống như ẩn núp lấy một đầu khủng bố đến cực điểm hung thú, cả người tựu như là rơi vào vạn năm trong hầm băng, thân thể đều bị đông cứng, không thể động đậy. A! Ngay sau đó, Sở Giang phát ra một tiếng hoảng sợ kêu to, cổ của hắn bị người bắt lấy, cả người đều bị nhấc lên. Chợt, Sở Giang thấy được một đôi tràn ngập sát ý đáng sợ ánh mắt. Ngươi vừa rồi nói cái gì? Có dám nói lại một lần? Sở Trần trong nội tâm mãnh liệt lấy lửa giận, tựu như là sắp sửa núi lửa bộc phát. Tô Tiểu Nhu ánh mắt, ngóng nhìn lấy Sở Trần cái kia trương còn trẻ non nớt khuôn mặt, nàng không biết vì sao thiếu niên này, sẽ như thế phẫn nộ. Từ khi nàng bị trục xuất gia tộc, thậm chí là bị chính mình trong tộc thân nhân đưa đến Túy Mộng Lâu những ngày này, mắng nàng cho mặt không biết xấu hổ, mắng nàng là kỹ nữ, mắng nàng là kỹ nữ người nhiều lắm. Mà giờ khắc này có người mắng nàng, thiếu niên lại phẫn nộ sát ý tràn ngập. Chẳng lẽ nói, trong lòng của hắn, ta rất trọng yếu sao? Chương 56, tự cho là đúng. Tại Sở Trần trên người chỗ bắn ra sát ý bao phủ xuống, Sở Giang sắc mặt tiểu lập tức trở nên không có một đinh điểm huyết sắc. Nhất là giờ phút này hắn thấy được Sở Trần cặp mắt kia. Hắn phảng phất giống như thấy được một mảnh núi thây biển máu trắng cảnh, tại vô tận thi thể cùng bạch cốt tầm đó, một cái ngạo nghệ trùng thiên nam tử, người mặc huyết sắc chiến giáp, tay cầm nhỏ máu chiến kiếm, sát ý lăng thiên. Nàng là nữ nhân của ta, ngươi dám đụng nàng, liền là muốn chết. Sở Trần trong mắt sát cơ nghiêm nghị, hắn rất ít tức giận. Nhưng nếu tức giận, như vậy nhất định nhưng có người muốn chết. Bởi vì hắn chưa bao giờ là một cái nhân từ thế hệ, thậm chí tại hắn ba đời ở bên trong, hắn dùng giết chóc chứng đạo, giết đến tận cửu thiên ngoại vực, tàn sát hết vô số sinh linh, trong đó không thiếu bị cung phụng vi thần ma tồn tại. Dừng tay. Đúng lúc này, Sở Long hét lớn một tiếng, bước nhanh đi tới. Trên mặt của hắn không còn là tự xưng là anh tuấn tiêu sái dáng tươi cười, mà là một mảnh âm trầm cùng lạnh lùng. Mặc dù ta không biết nữ nhân này từ đâu mà đến, nhưng nàng từ hôm nay trở đi, liền là nữ nhân của ta, không phải ngươi cái này một phế nhân nhi tử có khả năng có được. Sở Long lạnh lạnh nói, lập tức đem Sở Giang bông, nếu không ta đối với ngươi không khách khí. Ngươi lại là cái gì? Sở Trần trên mặt, lộ ra một vòng sát phạt cười lạnh. Giang giác. Sau một khắc, bàn tay của hắn đột nhiên dùng sức, Sở Giang trực tiếp đã bị vặn gãy cổ. Chỉ thấy cái kia Sở Giang mở to hai mắt nhìn. Đến chết đều không thể tin được, Sở Trần vậy mà sẽ dám trực tiếp giết mình. Nhưng mà hết thảy này, hắn lại chỉ có thể đi trên đường hoàng tuyển sám hối rồi. Hắn chỗ tự nhận là những tiểu thông đó minh, Sở Trần đã sớm từ vừa mới bắt đầu, tiểu liếc xem thấu. Lúc trước cái này Sở Giang cố ý đưa hắn dẫn xuất Sở ra phủ đệ thời điểm, Sở Trần đã biết rõ người này tất nhiên cùng Từ gia cùng Phương gia có chỗ cấu kết. Chỉ là sự tình này, Sở Trần còn không có dọn ra thời gian đến cùng hắn so đo. Hắn lại không biết sống chết lại đây nhảy đáp, càng là dám can đảm lối ra vũ nhục nữ nhân của hắn. Loại người này, đối với Sở Trần mà nói, chết không có gì đáng tiếc. Thật to gan. Ngươi lại dám giết Sở Giang. Sở Long cũng là con mắt trừng tròn vo, hắn không nghĩ tới Sở Trần cũng dám làm như vậy. Con sâu cái kiến mà thôi, tiện tay bóp chết lại có cái gì không dám hay sao? Sở Trần trên mặt, như trước treo cái kia tràn ngập sát phạt cười lạnh, mặc dù là ngươi, cũng là con sâu cái kiến. Nhục phụ thân ta là phế nhân, còn muốn cướp nữ nhân của ta, thằng nào cho mày lá gan. Lửa giận tại trong lòng mãnh liệt thiêu đốt, chỉ là giết Sở Giang, không đủ để lại để cho Sở Trần lửa giận dẹp loạn. Ngươi! Ngươi muốn làm gì? Sở Long liên tiếp lui về phía sau, hắn thật sự bị Sở Trần trên người chỗ thấu phát ra sát ý hủ đến rồi. Mà bên này phát sinh động tĩnh, cũng kinh động đến gia tộc trong phủ đệ những người khác. Trời ạ, Sở Giang thiếu gia bị giết chết. Nhanh, nhanh đi nói cho Vân Minh trưởng lão. Nhất là tận mắt thấy Sở Giang bị giết chết cái kia chút ít Sở gia nô tài, càng là nguyên một đám đều bị dọa đến mặt không có chút máu. Không hề nghi ngờ, chuyện này tất nhiên muốn trong gia tộc nhấc lên lớn lao gợn sóng. Tô Tiểu Nhu lặng lặng đứng sau lưng Sở Trần. Nàng một đôi mắt đẹp, dừng ở Sở Trần cái kia treo lấy sát phạt cười lạnh bên mặt. Mặc dù là nàng cũng không nghĩ tới, thiếu niên này, vậy mà vì nàng, thật sự sát nhân. Mà tại lúc này, Sở Trần dạo bước hướng về Sở Long đi đến. Trong mắt hắn, người này cũng là đáng chết. Mắt thấy Sở Trần hướng phía chính mình đi tới, tại sát ý bao phủ xuống, Sở Long trên trán hiện đầy mồ hôi lạnh, trong mắt cũng tràn đầy sợ hãi. Ngươi cho rằng ta là Sở Giang cái loại nầy phế vật sao? Ngươi bất quá là luyện thể bắt trọng, mà ta là luyện thể thập trọng. Trong lúc đó, Sở Long khó hơn nữa thừa nhận sát ý áp bách, hắn hét lớn một tiếng, vận chuyển quanh thân nguyên khí, thi triển thân pháp hướng phía Sở Trần phóng đi. Bởi vì hắn biết rõ, nếu như hắn lại không ra tay lời nói, sợ là tại Sở Trần cái kia càng ngày càng cường thịnh sát ý xuống, hắn hội hoàn toàn đánh mất ra tay dũng khí. Mà ra tay, dựa vào hắn mạnh hơn Sở Trần tu vi, hắn tin tưởng mình nhất định có thể đem Sở Trần giết chết ở chỗ này. Ngươi giết chết Sở Giang, tàn sát đồng tộc, cho nên mặc dù ta giết ngươi, cũng không có ai có thể trách tội ta. Tại Sở Long trưởng ngón giữa, có nguyên khí hào quang lập lòe, hai cánh tay của hắn triển khai, giống như một đầu hùng cầm tấn công con mồi, tốc độ rất nhanh. Hoàng giai thượng phẩm chiến kỹ, ương sát kích. Cùng lúc đó, từng tiếng như giống chi âm theo Sở Long trong cơ thể truyền ra, trọn vẹn liên tục có 15 âm thanh. Luyện thể thập trọng, 15 như chi lực, toàn lực bộc phát. Cái này là Sở Long tự tin nơi phát ra. Vâng. Nhưng mà, đương hắn vọt tới Sở Trần trước mặt thời điểm, một cỗ vô hình trùng kích, tiểu rồi đột nhiên nhảy vào mi tâm của hắn thức hải, lại để cho đầu góc của hắn một mảnh nổ vang, như bị một đạo thiên lôi đánh trúng. Tại linh hồn lực phương diện, Sở Long còn xa không cách nào cùng tụ khí cảnh võ giả so sánh với. Cho nên tại Sở Trần cái kia có thể so với tụ khí thất trọng cường đại hồn lực trùng kích xuống, hắn cũng không phải là nháy mắt thất thần đơn giản như vậy, mà là tại chỗ bị xung kích thiếu chút nữa hôn mê, trời đất quay cuồng. Trần Nhi dừng tay. Hét lớn một tiếng truyền đến, Sở Trần không cần con mắt nhìn, vẹn vẹn theo thanh âm có thể nghe ra đạo này thanh âm chủ nhân, chính là hắn ở kiếp này ra ra Sở Sơn Hùng. Nhưng mà, Sở Trần cũng không có thu tay lại. Bành! Hắn một quyền đánh ra, oanh kích tại Sở Long vùng đan điền. Ngay sau đó, Sở Long tiểu cuồng phun máu tươi, thân thể bay rớt ra ngoài, hung hăng ngã ở phía xa, ngất đi. Long Nhi! Giang Nhi! Cùng lúc đó, từng tiếng bi thiết liên tiếp truyền đến, trong tộc cao thủ đã được biết đến tin tức, nhao nhao chạy đến. Chỉ là bọn hắn đến lại vẫn như cũ là đã muộn. Sở Giang thi thể đã lạnh dần. Sở Long bị một quyền đánh trúng đan điền, sinh tử không biết. Mà Sở Trần lại bình tĩnh đứng ở nơi đó, căn bản là không cảm giác mình làm đây hết thảy có cái gì không đúng. Xem tại mặt mũi của ngươi bên trên, ta không có giết hắn. Chứng kiến Sở Sơn Hùng xuất hiện, Sở Trần thản nhiên nói. Vốn là dùng hắn lửa giận, hắn là muốn giết Sở Long. Hắn có thể dễ dàng tha thứ có người nhục nhã hắn, nhưng cũng tuyệt đối không có khả năng dễ dàng tha thứ có người vũ nhục có chứa mai hoa ấn Tô Tiểu Nhu. Bởi vì tại Sở Trần trong nội tâm, Tô Tiểu Nhu mi tâm có đạo kia mai hoa ấn, tương lai một khi trí nhớ thức tỉnh, như vậy chính là nó mai lăng hàn. Bất quá đã Sở Sơn Hùng mở miệng, Sở Trần cũng coi như cho một cái mặt mũi, không có hạ tử thủ. Nhưng mà, Sở Trần một quyền đánh phế đi Sở Long đan điền, hắn đời này đều vĩnh viễn chỉ có thể là luyện thể thập trọng, không có khả năng bước vào tụ khí cảnh về sau cấp độ. Tử tội có thể thứ cho, tội sống khó tha. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi phải chăng nên cho ta một lời giải thích? Sở Sơn Hùng ánh mắt trầm ngưng nhìn xem Sở Trần. Hắn không nghĩ tới chính mình chân trước vừa đi, chân sau tiểu đã xảy ra chuyện lớn như vậy. phải biết rằng Sở gia có thể là vừa vặn đã trải qua một hồi huyết tẩy cùng náo động, hết thể cũng đều trăm phế lợi hưng, cần nghỉ ngơi lấy lại sức. Kết quả lại tại nơi này trong lúc mấu chốt, Sở Trần ra tay giết chết Sở Giang. Gia tộc này đã bệnh nguy kịch, mặc dù trải qua trước đó lần thứ nhất ta ra tay đã thanh lý một nhóm người, cuối cùng là thanh lý không quá triệt để. Sở Trần nhàn nhạt nói ra. Tiểu xuất sinh, ngươi rõ ràng giết con ta, ta muốn ngươi đền mạng. Một trung niên nhân bi phẫn giống to, quanh thân chân khí mãnh liệt bành trướng, đỉnh đầu hiện ra 11 đầu xích sắc hổ hồn hư ảnh. Tu khí cựu trọng. Người này, là phụ thân của Sở Giang, Sở Vân Minh. Cùng phụ thân của Sở Trần Sở Vân Sơn, là đồng nhất bối phận người. Ngươi vậy mà phế bỏ con ta đan điền. Còn có một người con mắt đỏ bừng, sát ý tràn ngập, bang một tiếng, liền từ bên hông rút ra một thanh trường kiếm, sát cơ nghiêm nghị. Người này thì là phụ thân của Sở Long, Sở Vân Quyết. Chương 57, Khuynh Thành cười cười. Sở Sơn Hùng hít một hơi thật sâu khí. Hắn biết rõ chuyện này một cái xử lý không tốt, tất nhiên lại sẽ là một hồi náo động. Phụ thân của Sở Giang Sở Vân Minh, hôm nay tiếp nhận tới Sở Vân Quân vị trí, trưởng quản Sở gia hộ vệ đội. Cái kia phụ thân của Sở Long Sở Vân Quyết, cũng trong gia tộc có không tầm thường địa vị cùng quyền lợi, phụ trách tài vụ. Hơn nữa hai người này cũng đều là tụ khí cửu trọng tu vi. Có thể nói là hắn vị này gia chủ hôm nay phụ tá đắc lực, cũng gia tộc này ở bên trong, địa vị gần với hắn người gia chủ này người. Trần Nhi, chuyện này ngươi làm quá mức rồi. Sở Sơn Hùng ngữ khí trầm trọng nói. Sở Trần ánh mắt nhìn hướng gia gia của mình, theo Sở Sơn Hùng trong mắt, hắn thấy được bất đắc dĩ, cùng với một tia trách cứ. Hiển nhiên là theo Sở Sơn Hùng, Sở Trần chuyện này sẽ để cho hắn người gia chủ này rất khó làm. Qua sao? Xem ra gia gia ngươi cũng không có minh bạch ý của ta. Sở Trần lắc đầu, nói, trong gia tộc những người khác, tựu như là ưu ác tính chưa trừ diện, như vậy gia tộc này như cũng là bệnh trạng, vĩnh viễn đều khó có khả năng đi về hướng phồn vinh cùng cường thịnh. Tín mồm miệng hoàng, ta muốn ngươi đền mạng. Việc này lão gia chủ ngươi nhất định phải cho chúng ta một cái công đạo. Sở Vân Minh cùng Sở Vân Khuyết đồng thời làm khó dễ, tất cả đều đem tràn ngập sát ý ánh mắt, gắt gao chằm chằm vào Sở Trần. Cùng lúc đó, chung quanh tới người càng ngày càng nhiều. Đi trước nghị sự điện. Việc này ta tự nhiên sẽ cho các ngươi một cái công đạo. Sở Sơn Hùng mở miệng nói. Đương Sở Sơn Hùng quay người đi về hướng nghị sự điện thời điểm, hắn nhìn Sở Trần liếc, ánh mắt kia trong mang theo rất phức tạp hơn cảm tình. Nhưng là Sở Trần lại theo trong mắt của hắn, đọc đã hiểu vị gia này ra tâm tư. Mặc dù là hắn không lo người gia chủ này rồi, thậm chí còn mặc dù là dùng hắn cái này đầu mạng ra đến đền mạng, hắn cũng sẽ bảo trụ Sở Trần mệnh. Hiển nhiên, chuyện này theo Sở Sơn Hùng, là vô cùng nghiêm trọng. Nhưng mà, đối với Sở Trần mà nói, hắn tại sao phải cho ra một cái công đạo? Bị hắn giết không người nào luận đúng sai, hắn cho rằng là đúng là, cái kia chính là đúng là. Không cần người khác đến bình phán. Huống chi, Sở Trần chú ý tới, cái kia Sở Vân Minh cho người đứng phía sau làm một thủ thế, chợt người nọ tiểu lặng yên lui về phía sau, sau đó biến mất tại người phía sau bầy trong. Đã như vậy tiểu để cho ta cho các ngươi làm một cái kết thúc a. Sở Trần hôm nay là đã nhìn ra. Mặc dù gia gia của hắn Sở Sơn Hùng đi ra tâm kết của mình, thay đổi qua đi tác phong làm việc. Nhưng hắn đúng là vẫn còn không đủ lòng dạ ác độc, cho nên như cũng lại để cho những cái kia người mang dị tâm người, ẩn nút tại Sở gia ở bên trong, như ưu ác tính giống như khó có thể đi trừ. Nếu như đổi lại là Sở Trần, trải qua trước đó lần thứ nhất náo động về sau, mặc dù gia tộc đã nguyên khí đại thương, hắn y đi nguyên hội dứt khoát hẳn hoi, quét sạch trong tộc hết thể hoài có dị tâm thế hệ. Đã muốn làm, vậy thì muốn làm triệt để. Không vẫn giữ lại làm gì thai hoàng ẩm. Trần Thiếu, xin mời. Một đám hộ vệ đội đem Sở Trần bao vây lại. Cứ việc hôm nay Sở Trần, đã không chuẩn bị ngày đó trong đêm lực lượng. Nhưng những hộ vệ này như trước đối với hắn trong lòng còn có kiêng kỵ, trong ánh mắt mang theo một tia sợ hãi. Đi thôi. Sở Trần nhàn nhạt nói một câu, chợt rất tự nhiên tự bắt lại bên người Tô Tiểu Nhu tay. Cứ việc đây cũng không phải là lần đầu tiên, nhưng Tô Tiểu Nhu thân thể mềm mại vẫn là hơi cứng đờ. Nàng cũng không có phản kháng, một đôi mắt đẹp thông qua bên mặt chứng kiến Sở Trần ánh mắt cùng ánh mắt lúc, nàng cũng không chứng kiến bất luận cái gì tạp niệm. Vì ta, không đáng ngươi làm như vậy. Tô Tiểu Nhu cũng không biết trong lòng là nghĩ như thế nào, ma xui quỷ khiến đã nói một câu như vậy lời nói. Đây cũng là nàng theo bán đấu giá đến bây giờ, nói câu nói đầu tiên. Thanh âm của nàng mang theo một loại không cách nào diễn tả bằng ngôn từ khinh nhu, như âm thanh thiên nhiên, giống như là mang theo tình cảm ấm áp gió nhẹ, phật hơn người nội tâm. Ta nói đáng giá, là đáng giá. Ta không rõ. Về sau ngươi sẽ rõ. Hai người đối thoại thời điểm, Sở Trần khỏe môi nhếch lên nhàn nhạt cười, bình tĩnh trong lời nói, mang theo vô cho hoài nghi một loại bá đạo, còn có nhu tình. Giờ khắc này, Tô Tiểu Nhu đông nhiên nở nụ cười. Nàng nụ cười này, giống như làm cho cả bầu trời đều không hề năng giáo sáng sủa, ảm đạm chịu thất sắc. Mà ngay cả chung quanh cái kia chút ít Sở ra hộ vệ, cũng là bởi vì cái này khuynh thành cười cười mà thất thần. Thậm chí còn đương những hộ vệ này phục hồi tinh thần lại thời điểm, Sở Trần đã nắm cái kia làm cho người thần hồn điên đảo nữ nhân cây cỏ mềm mại, đi ra ngoài rất xa. Có ít người không cần quá nhiều ngôn ngữ, có mấy lời không cần nói tỉ mỉ. Phảng phất giống như giờ phút này Sở Trần cùng Tô Tiểu Nhu, giống như một loại tâm hồn ăn ý. Nghị sự điện trong, Sở Sơn Hùng cùng hôm nay Sở ra sở hữu quyết sách tầng ngồi cùng một chỗ, hào khí vô cùng trầm ngưng. Nhưng Sở Trần cũng không có được an bài ở chỗ này, mà là bị tạm thời nhốt vào nghị sự điện bên cạnh trong một cái phòng. Sở Trần đối với cái này cũng không có chút nào để ở trong lòng. Hắn trong phòng khoanh chân mà ngồi, từ trong lòng lấy ra một chỉ bình ngọc. Người muốn tu luyện. Tô Tiểu Nhu chứng kiến Sở Trần trong tay bình ngọc, một đôi mắt đẹp có chút kinh ngạc. Dù sao giờ phút này thế cục, cũng không phải là lúc tu luyện. Bằng không thì đâu. Ta cũng không có lãng phí thời gian đích thói quen. Sở Trần cười nhạt một tiếng. Cái kia canh giữ ở cửa gian phòng hộ vệ, trên mặt biểu lộ có chút run rẩy. Làm ầm ĩ ra chuyện lớn như vậy, vị thiếu gia này lại vẫn có tâm tư tu luyện. Chẳng lẽ nói, giết Sở Giang, phế đi Sở Long, với hắn mà nói hay là lãng phí thời gian. Lúc này, cái kia nghị sự điện trong, Sở Vân Minh cùng Sở Vân Khuyết tất cả đều lòng đầy căm phẫn, liên thủ đối với Sở Sơn Hùng vị này ra chủ tiến hành tạo áp lực, muốn đem Sở Trần đem ra công lý, dựa theo tộc quy chỗ lấy cực hình. Nhưng ở đây là, Sở Trần cũng đã bình tĩnh dùng xong trong bình ngọc tôi cốt cao. Phần này tôi cốt cao, cùng cái kia trước khi bán đấu giá hạng nhất tôi thể đàn đồng dạng, cũng là hắn theo Thanh Vương Tháp trong sông cửa lấy được ban thưởng. Hơn nữa phần này tôi cốt cao cũng không phải Thanh Châu Thành trong bán cái kia chút ít hạ đẳng phẩm chất đồ rác rưởi, vẫn là hạng nhất. Theo dược tề danh tự có thể nhìn ra, đây là chuyên môn nhằm vào luyện thể cảnh rèn luyện gân cốt giai đoạn linh dược. Hơn nữa cùng luyện đan sư dùng lò đan đến luyện chế đan dược bất đồng, loại này thuốc mỡ thuộc về dược tề phạm chủ, chính là luyện dược sư điều phối ngao luyện mà thành. Đan sư dùng lô luyện đan, dược sư dùng đỉnh ngao luyện. Sở Trần chậm rãi nhắm mắt lại, thập địa chiến tôn quyết công pháp trong người vận hành, không ngừng luyện hóa lấy tôi cốt cao dược lực. Cùng lúc đó, hắn dung nhập đến thân thể trong tám thế hồn lực, cũng ở thời điểm này ngưng tụ tại mi tâm ở bên trong, tại Cửu Thiên Thần Đế quyết vận chuyển xuống, không ngừng tinh luyện hồn lực, lớn mạnh thức hải. Thân thể càng cường, có khả năng chịu tải hồn lực lại càng cường. Võ đạo thân thể cùng cô đọng hồn lực chung đồng tiến, dẫn dắt nồng đậm thiên địa nguyên khí, hội tụ đến Sở Trần chung quanh. Hắn quanh thân phát ra nhàn nhạt ánh sáng nhạt, như một thần chi, tọa trấn tại muôn đời tuế nguyệt trường hà. Một phần tôi cốt cao dược lực, như là dựa theo một cái bình thường luyện thể tứ trọng mà nói, ít nhất cũng muốn 2 ngày thời gian mới có thể hoàn toàn luyện hóa cùng hấp thu. Nhưng Sở Trần chỗ khai sáng thập địa chiến tôn quyết nhưng lại vô cùng bá đạo. Bất luận cái gì hết thể đến từ ngoại giới lực lượng, đều bị môn công pháp này tại trong thời gian ngắn nhất toàn bộ hấp thu cùng luyện hóa, dùng để cường tráng huyết nhục gân cốt. Cho nên Sở Trần chỉ dùng nửa cái canh giờ, liền đem một phần hạng nhất tôi cốt cao hoàn toàn luyện hóa. Ho ho. Ho ho. Ho ho. Đương Sở Trần mở to mắt trong nháy mắt đó, trong cơ thể của hắn tiểu liên tiếp truyền lại ra ngưu giống chi âm. Đột phá. Ông trời của ta, Trần Thiếu giống như cũng tiểu tu luyện không đến nửa canh giờ, cái này cũng có thể đột phá. Canh giữ ở cửa gian phòng hộ vệ nghe được ngưu giống chi âm, tất cả đều mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin. Tô Tiểu Nhu cũng như thế, một đôi mắt đẹp dị sắc lưu chuyển, kinh ngạc tại Sở Trần đột phá tốc độ. Chương 58, Phương gia đến rồi. Liên tiếp không ngừng ngưu giống chi âm. Quanh quẩn tại đây không gian cũng không tính đại trong phòng. Vốn là, Sở Trần tu vi là luyện thể tứ trọng, tu luyện thập địa chiến tôn quyết mà người mang thập nhu chi lực, bị tất cả mọi người ngộ nhận là hắn là luyện thể bắt trọng cảnh giới. Một phần tôi cốt cao, lại để cho hắn tu vi phá tan gông cùm xiềng xích, bước vào luyện thể ngũ trọng, tăng thêm lưỡng nhu chi lực. Cho nên trong cơ thể hắn truyền ra nhu giống chi âm, khoảng chừng 12 âm thanh. Tu vi đột phá đồng thời, bởi vì thân thể trở nên càng cường đại hơn. Như vậy hắn thức hải có khả năng chịu tải hồn lực cực hạn, đồng dạng cũng có tăng lên. Hắn hồn lực theo vốn là tụ khí thất trọng cấp, tăng lên tới tụ khí bát trọng cấp. Tại trong thức hải chỗ cô đọng hồn lực, tại lượng phương diện, là tụ khí bát trọng. Nhưng dựa vào Cửu Thiên Thần Đế quyết cô đọng cùng với tại linh hồn lực khống chế cùng sử dụng bên trên, cũng tuyệt đối có thể không thua gì tụ khí thập trọng. Chúng ta hiện tại thân thể chi lực, so bình thường luyện thể cửu trọng cường, kém hơn luyện thể thập trọng. Nhưng nếu dùng vô cực thể thuật trong băng thức thi triển, xứng đáng lại để cho nhục thể của ta chi lực tăng phúc nửa số, theo 12 ngưu chi lực, tăng lên tới 18 ngưu chi lực. Sở Trần có chút nheo mắt lại, cân nhắc lấy hắn hôm nay chỉnh thể thực lực. Theo luyện thể thập trọng 15 lưu chi lực, một khi đột phá đến tụ khí cảnh, sẽ gặp hiện ra hổ hồn hư ảnh. Hổ hồn chi lực cùng châu điên chi lực, hoàn toàn không phải một cấp độ, cho nên tại mọi người đều biết khái niệm ở bên trong, tụ khí nhất trọng cảnh hoàn toàn không có bất cứ cái gì lo lắng có thể nghiền áp luyện thể thập trọng cảnh. Mà trên thực tế, Sở Trần biết rõ, tụ khí nhất trọng nhất hổ chi lực, là luyện thể thập trọng 15 lưu chi lực gấp 2. Nói cách khác, nhất hổ chi lực, đại khái tương đương với là 30 lưu lực lượng. Đối với luyện thể cảnh giới mà nói, luyện thể thập trọng tiểu là cực hạn, ít khả năng có người có thể tại luyện thể cảnh, đem thân thể chi lực, tăng lên tới 30 lưu độ cao. Cho nên tụ khí cảnh mới có thể không hề lo lắng nghiền áp luyện thể cảnh. Cái này là đại cảnh giới gông cùm xiềng xích. Có thiên tài có thể vượt qua tiểu cảnh giới đánh bại đối thủ, nhưng lại cơ hồ không có xuất hiện qua có người có thể vượt qua một cái đại cảnh giới giết chết đối thủ nghe đồn. Sở Trần có thể vượt cấp giết chết từ ra cái vị kia tụ khí thất trọng, cũng là bởi vì hắn người mang cường đại hồn lực, cùng với tám thế luân hồi lắng động kinh nghiệm cùng kỹ xảo. Nếu như không có những yếu tố này lời nói, như vậy coi như là tu luyện có cửu thiên thần đế quyết cùng thập địa chiến tôn quyết cũng không thể nào làm được cái loại này trình độ vượt cấp giết địch. Của ta luyện thể, cũng không đơn giản như vậy. Sở Trần trong nội tâm thì thào tự nói, mặc dù là hắn tại thứ 8 thế dùng chiến vương chi thân tu luyện thập địa chiến tôn quyết lúc, trên thực tế cũng không có đem môn công pháp này tu luyện tới cực hạn. Cái kia thời kỳ, hơn nữa là một loại nếm thử, tại tu hành trong tổng kết kinh nghiệm, không ngừng bổ sung, đem chi hoàn thiện. Cho nên tại đây thứ 9 thế, Sở Trần tất nhiên muốn đem cái môn này đem thân thể tu luyện tới cực hạn công pháp, chính thức tu hành viên mãn. Hắn viên mãn, cùng cái gọi là luyện thể thập trọng viên mãn. Đó là hoàn toàn bất đồng hai chủng khái niệm. Sở gia nghị sự điện trong. Sở Sơn Hùng sắc mặt rất nghiêm trọng. Từ khi trải qua trước đó lần thứ nhất Sở Trần trong gia tộc đại khai sát giới sau, Sở gia tụ khí tứ trọng đã ngoài quyết sách tầng, tiểu ít đi một nhiều hơn phân nửa. Hôm nay, ngồi ở Sở gia nghị sự điện trong quyết sách tầng thành viên, từ quá khứ hơn 30 người, chỉ còn lại có 12 người. Sở Vân Minh cùng Sở Vân Khuyết thái độ rất kiên quyết. Nhất định phải Sở Trần đền mạng. Chuyện này chẳng lẽ tiểu không có chút nào có thể thương lượng chỗ trống sao? Sở Sơn Hùng trầm giọng nói ra. Giết người thì đền mạng, thiên kinh địa nghĩa. Huống chi thân là đồng tộc chi nhân, Sở Trần lại giết chết con ta Sở Giang, dựa theo gia tộc quy củ, tàn sát đồng tộc chính là tử tội, muốn chỗ lấy cực hình. Sở Vân Minh bi phẫn thanh âm, quanh quẩn tại toàn bộ nghị sự điện trong. Khởi bẩm gia chủ, phương gia chi chủ trước tới bái phỏng. Đúng lúc này, nghị sự điện trước cổng chính, một cái hộ vệ cung kính nói. Phương gia chi chủ. Hắn đến chúng ta Sở gia làm cái gì? Trong lúc nhất thời, nghị sự điện trong chư vị Sở gia cao tầng, tất cả đều mặt sắc mặt ngưng trọng. Bởi vì bọn họ đều rất rõ ràng, Phương gia cùng Từ gia dã tâm bừng bừng, nhìn chằm chằm. Ngày nay Sở gia bên trong vừa xảy ra vấn đề, Phương gia chi chủ lại ở thời điểm này trước tới bái phỏng, làm sao có thể an cái gì hảo tâm? Gia chủ, Phương gia chi nhân lòng ngông dạ thú, lần này tới đến chúng ta Sở gia, sợ là đến tìm hiểu hư thật. Đúng vậy a lão gia chủ, không thể để cho Phương gia người tiến đến. Có hai vị quyết sách tầng thành viên trầm giọng nói ra. Hừ, chúng ta Sở gia lúc nào luân lạc tới sợ hãi bọn hắn Phương gia tình trạng. Lại tại lúc này, cái kia Sở Vân Minh hừ lạnh một tiếng nói ra. Đúng vậy, mặc dù gia tộc bọn ta thực lực có chỗ tổn thất, nhưng không phải bọn hắn Phương gia có khả năng khinh thường, hắn đã dám đến, chúng ta vì sao không dám để cho bọn hắn tiến đến. Sở Vân Khuyết cũng phụ họa lấy nói một câu. Đúng vậy a. Vân Minh trưởng lão cùng Vân Khuyết trưởng lão nói rất có lý. Chúng ta Sở gia cũng không phải là loại người sợ phiền phức. Mặt khác cũng có mấy vị quyết sách tầng thành viên, đều ủng hộ Sở Vân Minh cùng Sở Vân Khuyết thuyết pháp. Kết quả là, ánh mắt mọi người, toàn bộ đều hội tụ đến Sở Sơn Hùng vị này lao gia chủ trên người. Tại Sở Sơn Hùng trong nội tâm, hắn tự nhiên là không muốn làm cho Phương gia chi nhân tiến đến, dù sao một khi cái kia Phương gia người tới nghị sự điện, chứng kiến đang ngồi Sở gia quyết sách tầng chỉ có 12 người lời nói. Sợ là rất nhanh sẽ liên hợp từ gia, đối với Sở gia tiến hành làm khó dễ. Nhưng mà, Sở Vân Minh cùng Sở Vân Khuyết theo như lời cũng rất có đạo lý, Sở gia nếu là bởi vì kiêng kỵ mà đem Phương gia chi nhân cự chi môn bên ngoài, cái kia Phương gia chi chủ Phương Thiên ứng cũng tất nhiên hoài nghi Sở gia thực lực đại tổn, cho nên mới không dám để cho bọn hắn đi vào. Kể từ đó, ngược lại là rơi xuống nhà mình khí thế, bị người xem thường rồi. Ngay tại Sở Sơn Hùng trong nội tâm xoắn xuýt do dự thời điểm, một giọng nói đông nhiên chuyển đến. Bất quá là một đám tôm tép nhại nhép mà thôi, đã đến rồi, tiểu lại để cho bọn họ chạy tới là được. Trong lúc nhất thời, ở đây Sở gia cao tầng nhao nhao theo tiếng nhìn lại, chợt tiểu thấy được người nói chuyện, rõ ràng là Sở Trần. Sau lưng Sở Trần, Tô Tiểu Nhu bình tĩnh đi theo. Về phần trước khi phụ trách trông coi Sở Trần hai gã gia tộc hộ vệ, sắc mặt cũng rất mất tự nhiên. Làm càn. Ngươi vậy mà gan dám xông vào đến nghị sự điện đến. Sở Vân Minh chứng kiến Sở Trần, trong đôi mắt tiểu bắn ra ra sát ý. Cái này nghị sự điện, ta muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, ngươi làm khó dễ được ta. Sở Trần bình tĩnh như trước lạnh nhạt. Ngươi tới, đem hắn bắt lại cho ta. Sở Vân Minh hét lớn, chật vài tên hộ vệ tiểu vọt lên tiến đến, vây quanh tại Sở Trần chung quanh. Nhưng mà bọn này hộ vệ, lại cũng không dám tiến lên. Chứng kiến Sở Trần xuất hiện ở chỗ này, Sở Sơn Hùng trong nội tâm thở dài một tiếng. Chật, ánh mắt của hắn trở nên kiên định, cất cao giọng nói, tốt rồi, Sở Trần sự tỉnh trong chốc lát nói sau, phương gia đã đến rồi, tiểu lại để cho bọn hắn tiến đến. Đối với Sở Sơn Hùng quyết định này, Sở Vân Minh cùng Sở Vân Khuyết cũng không nói gì thêm. Nhất là Sở Vân Minh, trong mắt của hắn hiện lên một tia cười lạnh, chỉ là che giấu vô cùng tốt, cũng không có bị người bên cạnh chú ý tới. Nhưng mà hắn điểm ấy mờ ám, nhưng căn bản chạy không khỏi Sở Trần cảm giác cùng con mắt. Giấu đầu lòi đuôi rốt cục muốn lộ ra sao? Cũng tốt, vậy thì duy nhất một lần giải quyết ta. Sở Trần bình thản không sợ hãi. Chương 59, kinh biến. Theo Sở Sơn Hùng vị này gia chủ làm ra quyết định. Cũng không lâu lắm, phương gia một đoàn người, liền đi tới nghị sự điện trong. Người cầm đầu, đang mặc cẩm y liễu trường bào, sắc mặt lạnh lùng, đúng là phương gia gia chủ, Phương Thiên Ứng. Sau lưng Phương Thiên Ứng, đi theo ba gã phương gia trưởng lão. Bất quá đã có một người khác, đứng tại Phương Thiên Ứng bên người, quanh thân đều bao phủ tại màu đen mũ rộng vành ở bên trong, làm cho người thấy không rõ khuôn mặt. Phương gia chủ đến ta Sở gia, cần làm chuyện gì? Sở Sơn Hùng ánh mắt dừng ở Phương Thiên Ứng, trầm giọng hỏi. Phương Thiên Ứng ánh mắt, đảo qua ở đây Sở gia cao tầng. Khoe miệng của hắn lộ ra một vòng cười lạnh, xem ra hắn Sở được đến tình báo cũng không sai. Hôm nay Sở gia trải qua lần trước náo động, đã là nguyên khí đại thương, tu khí cảnh tứ trọng tu vi đã ngoài quyết sách tầng, chỉ còn lại có cái này 12 người mà thôi. Cần làm chuyện gì? Phương Thiên Ứng cười lạnh một tiếng, ánh mắt lập tức tiểu đã rơi vào Sở Trần trên người, lạnh giọng nói, cái này muốn hỏi một câu các ngươi Sở gia vị này Sở Trần rồi. Đoạn thời gian trước, ta Phương gia phụ trách trông coi Thanh Vương Tháp. Bị hắn giết chết ta Phương gia hai gã áo giáp màu đen vệ cường sông mà vào không nói, còn làm ta bị thương nặng Phương gia hai gã đệ tử, Phương Dương cùng Phương Hổ. Về việc này, các ngươi Sở gia phải chăng có lẽ cho ta Phương gia một cái công đạo đâu? Đang khi nói chuyện, Phương Thiên Ứng trên người bắn ra ra một cỗ cường đại khí tức. Có cái gì có thể lời nhắn nhủ? Ta không có giết cái kia hai cái tiểu quỷ, cũng đã là hạ thủ lưu tình rồi, ngươi rõ ràng cũng không biết xấu hổ liếm láp cái mặt tìm ta muốn một cái công đạo. Sở Trần chậm rãi dạo bước đi ra, phảng phất giống như giờ phút này hắn mới là Sở gia chủ nhân. Tiểu xuất sinh, ngươi muốn chết. Phương Thiên Ứng trực tiếp tức giận, thân là nhất gia chi chủ cường đại khí tức tại trên người của hắn mãnh liệt tóe phát ra, đồng thời tại đỉnh đầu của hắn cũng hiện ra 15 đầu xích sắc hổ hồn hư ảnh, khí thế mãnh liệt. Tu khí thập trọng. Trong lúc nhất thời, Sở gia chư vị ở đây quyết sách tầng tất cả đều biến sắc, trong lòng nghiêm nghị. Bất quá rất nhanh bọn hắn tiểu khôi phục chấn định cùng bình tĩnh. Cái này Phương Thiên Ứng mặc dù cũng là tụ khí thấp trọng, nhưng so với nhà mình lao ra chủ hay là muốn chỗ thua kém một bậc. Hơn nữa Phương Thiên Ứng cũng chỉ là đã mang đến 4 người, nơi đây lại là Sở gia địa bàn, bước lên không xuất ra sóng gió gì. Phương Thiên Ứng, thằng nào cho mày lá gan, dám ở ta Sở gia nghị sự điện trong giễu võ dương oai. Sở Sơn Hùng đứng dậy, đồng dạng là 15 đầu xích sắc hổ hồn hư ảnh hiện ra lên đỉnh đầu, trên người chỗ tràn ngập khí thế, nhưng lại muốn mạnh hơn Phương Thiên Ứng một bậc. Hắc hắc. Sở gia chủ thật sự là uy phong thật to, nếu như hơn nữa ta đâu. Đúng lúc này, cái kia đứng tại Phương Thiên Ứng bên người, quanh thân đều bao phủ tại màu đen mũ rộng vành trong thân ảnh, buồn rười rượi mở miệng nói ra. Vâng! Lại là một cỗ cường đại khí tức lúc này người trên người bắn ra, đồng dạng là 15 đầu xích sắc hổ hồn hư ảnh, hiện ra mà ra. Người này khí thế, cùng Phương Thiên Ứng không kém bao nhiêu. Nhưng là hai người đỉnh đầu riêng phần mình hiện ra 15 đầu xích sắc hổ hồn hư ảnh, khí thế liên hợp cùng một chỗ. Tiểu hoàn toàn áp đã qua Sở Sơn Hùng khí thế. Dù sao Sở Sơn Hùng coi như là cường thịnh trở lại, tại giống nhau cảnh rơi xuống, hắn cũng không có khả năng ép tới ở hai cái đối thủ. Từ Nhân Kiệt. Sở Sơn Hùng biến sắc. Đúng vậy, chính là ta từ mẫu người. Màu đen mũ rộng vành bị tháo xuống, lộ ra một trương ở đây tất cả mọi người cũng không khuôn mặt xa lạ. Mà cái này tên là Từ Nhân Kiệt nam tử, đúng là cái kia Từ gia gia chủ. Chứng kiến Từ Nhân Kiệt cũng xuất hiện ở chỗ này. Sở Sơn Hùng trong nội tâm tiểu ám đạo một tiếng không ổn. Hắc hắc, Sở Sơn Hùng, ngươi đã già, hôm nay sớm đã không còn là ngươi thời đại rồi. Phương Thiên ứng cùng Từ Nhân Kiệt hai người sóng vai mà đứng, khí thế tràn đầy áp bách tính, lạnh lùng nói ra. Hẳn là ngươi cho rằng dựa vào các ngươi hai người liên thủ, có thể tại ta Sở ra bên trong tùy ý làm bậy sao? Sở Sơn Hùng quát lạnh nói. Ha ha ha. Phương Thiên ứng ngửa đầu cùng thiếu, ngươi đơn giản tiểu là dựa các ngươi Sở ra 12 huyền la trận sao. Đang khi nói chuyện, ánh mắt của hắn đảo qua chung quanh, cười nói, cái này nghị sự điện trong, ngược lại là hoàn toàn chính xác có 12 tụ khí tứ trọng đã ngoài cao thủ, nếu là cái này 12 người liên thủ bày trận, ta cùng với Tử Huỳnh cũng là hoàn toàn chính xác khó có thể chống lại. Bất quá. Nói đến đây, Phương Thiên ứng chuyện cùng ngựa khí rồi đột nhiên một chuyện, ngươi cho rằng ta cùng Tử Huỳnh đã đến nơi này, tiểu không có gì chuẩn bị sao? Cái gì? Lời vừa nói ra, ở đây Sở ra cao tầng đều là sức sở, có chút không biết rõ Phương Thiên ứng lời nói này ý tứ. Tại không có người chú ý tới dưới tình huống, đứng tại Sở Sơn Hùng bên người Sở Vân Minh rồi đột nhiên bạo lên, một trưởng đánh hướng Sở Sơn Hùng ngực. Ai vậy đều không có dự liệu được sự tình. Mặc dù là Sở Sơn Hùng chính hắn, cũng không nghĩ tới Sở Vân Minh hội đánh lén mình, thế cho nên gần như thế khoảng cách xuống, hắn lại sửng sốt một chút, căn bản là không cách nào kịp phản ứng. Lao gia chủ. Mặt khác vài tên Sở gia cao tầng quá sợ hãi. Lập tức Sở Vân Minh một trưởng này muốn đánh trúng Sở Sơn Hùng ngực rồi. Một đạo thân ảnh nhưng lại giống như trống rông xuất hiện, nháy mắt đứng ở Sở Sơn Hùng trước người. Vô cực. Băng thức. Một cỗ cường hoành đến cực điểm lực lượng tại Sở Trần trong cơ thể ngưng tụ, cái kia thon dài hơi có vẻ thân hình gầy gò, phảng phất giống như tại trong nháy mắt bành trướng, một quyền oanh ra. Bành. Tốc độ ánh sáng nháy mắt, Sở Trần nắm đấm tiểu cùng Sở Vân Minh bàn tay đụng vào nhau, bộc phát ra nặng nề nổ mạnh. Có mắt thường có thể thấy được khí lãng nổ tung, chân khí lập lòe hào quang ngưng tụ tan vỡ. Chỉ thấy Sở Trần kêu rên một tiếng, thân hình ngược lại lui lại mấy bước. Sở Vân Minh một kích không trúng, không chút do dự tiểu thi triển thân pháp rất nhanh kéo ra khoảng cách. Bởi vì giờ phút này Sở Sơn Hùng, đã là trong khoảnh khắc nổi giận mà khởi. Đồ hỗn trướng. 15 đầu xích sắt hổ hồn ngựa đầu gào thét, lão gia tử tức sủi bọt mép, giống như nổi giận sư tử, tóc dài cuồng loạn nhảy múa. Trần Nhi, ngươi không sao chớ. Lần đầu tiên, Sở Sơn Hùng tiểu thấy được Sở Trần khỏe miệng tràn ra vết máu. Không sao. Chỉ là chút thương nhỏ. Sở Trần lắc đầu. Mặc dù là dùng vô cực băng thức gia trì chiến lực, hắn cũng tối đa đánh ra 16 ngưu chi lực, liền tụ khí nhất trọng nhất hổ chi lực đều không bằng, chớ nói chi là như Sở Vân Minh như vậy tụ khí cửu trọng cảnh cao thủ. Bất quá Sở Trần lại dựa vào linh hồn lực trùng kích thủ đoạn, lại để cho Sở Vân Minh ý nghĩ một hồi hoảng hốt, một thân lực lượng cường đại, chính thức phát huy ra đến cũng không nhiều. Cho nên Sở Trần tới đối chiến một kích, chỉ là bị đánh lui hai bước, bị thụ điểm vết thương nhẹ. Bằng không thì chỉ bằng hắn 16 ngưu chi lực đối chiến 11 hổ chi lực, đây tuyệt đối là lấy trứng chọi đá, tự tìm đường chết. Sở Vân Minh, ngươi vậy mà phản bội gia tộc. Giờ này khắc này, ở đây mặt khác Sở gia cao tầng, ở đâu vẫn không rõ chuyện gì xảy ra. Trong lúc nhất thời, 7 cái Sở gia quyết sách tầng tụ khí cảnh võ giả tụ tập đến Sở Sơn Hùng chung quanh. Nhưng mà, kể cả Sở Vân Minh ở bên trong, còn có cái kia Sở Vân Khuyết cùng mặt khác 3 cái Sở gia quyết sách tầng thành viên. Nhưng lại đứng ở Phương Thiên ứng cùng Từ Nhân Kiệt bên kia. Hiện tại, các ngươi hiểu chưa? Đem vết máu ở khóe miệng trà lau mất, Sở Trần thản nhiên nói. Sở Trần lời vừa nói ra, không ít người đều mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc, không rõ hắn vì sao phải nói như vậy. Chỉ có Sở Sơn Hùng trong đầu, hiện ra Sở Trần đã từng nói qua lời nói. Gia tộc này đã mục nát bệnh nguy kịch, đối với có chút trong gia tộc cũ ác tính, phải có một khóa sát phạt quả quyết người, hung hăng đem chi nổ, nên giết giết. Cứ việc hắn đã quên Sở Trần nguyên lời nói, lại như cũ nhớ rõ Sở Trần cái kia lời nói để lộ ra đến đại khái ý tứ. Chẳng lẽ nói, Trần Nhi hắn đã sớm dự liệu được một màn này. Chương 60, người vô sỉ. Trần Nhi ngươi sớm đã biết rõ có thể như vậy. Sở Sơn Hùng nói ra trong lòng nghi hoặc. Gia tộc sự tình, Sở Trần chưa từng có tham dự qua. Sở Sơn Hùng thật sự là nghĩ mãi mà không rõ Sở Trần là như thế nào nhìn ra được. Mà hắn người gia chủ này. Vậy mà chút nào đều không có cảm giác được. Đúng vậy, ta sớm đã biết rõ có thể như vậy. Sở Trần từ chối cho ý kiến nhẹ gật đầu. Theo Sở Sơn Hùng, hắn không có tham dự qua gia tộc là bất luận cái gì quyết sách. Nhưng là hắn tại tám thế luân hồi chìm nổi trong lịch duyệt, như thế nào Sở Sơn Hùng cùng Sở ra những người này có thể so sánh hay sao? Có một số việc, người khác vắt hết óc cũng nghĩ không thông. Sở Trần lại liếc có thể nhìn thấu. Chỉ là những lời này hắn không có cách nào nói, mặc dù là nói. Những người này cũng không cách nào minh bạch, bởi vì vô luận là tầm mắt hoặc là tâm tính, bọn hắn đều xa xa không có đạt tới loại này cấp độ. Người đã biết rõ, vì sao không nói sớm? Sở Sơn Hùng nhíu mày, không biết Sở Trần vì sao như vậy. sớm nói. Sở Trần nghe xong lời này, hừ lạnh một tiếng, ta nếu là sớm nói, ngươi sẽ tin tưởng. Sở ra những này quyết sách tầng, sẽ tin tưởng. Lời vừa nói ra, Sở Sơn Hùng lập tức đã trầm mặc. Kể cả đứng ở bên cạnh hắn mặt khác 7 cái Sở ra quyết sách tầng thành viên, đồng dạng cũng đã trầm mặc. Ngay tại vừa mới, bọn hắn cũng là đang nghĩ, Sở Trần đã biết, vì sao không đề cập tới tỉnh bọn hắn. Bằng không thì cũng sẽ không xuất hiện hiện tại một màn này rồi. Nhưng chính như Sở Trần theo như lời. Hắn tiểu tính toán sớm nói, bọn hắn có tin hay không? Đáp án không thể nghi ngờ là không nhận. Bởi vì trước đây, Sở Vân Minh cùng Sở Vân Khuyết phi thường tích cực trợ giúp Lao gia chủ xử lý trong tộc sự vụ, có thể nói trong khoảng thời gian này, đem trong gia tộc lớn nhỏ sự vụ, đều là xử lý ngay ngắn rõ ràng. Nếu là có người nói với bọn họ hai người này cấu kết kẻ thù bên ngoài, bọn hắn tất nhiên là không tin. Còn nhớ rõ ta lần trước ra ngoài bị Từ gia cùng Phương gia người chặn giết sao? Sở Trần chậm rãi mở miệng, nói, trên thực tế cái kia một lần ra ngoài, là Sở Giang tìm ta, dùng phép khích tướng để cho ta đi sông Thanh Vương Tháp. Trên thực tế lúc trước ta biết ngay hắn là cố ý muốn cho ta ly khai gia tộc phủ đệ, chỉ là của ta không có để ở trong lòng, mà kết quả cũng không có bất kỳ ngoài ý muốn. Ta vừa xuất phủ đệ không bao lâu, đã bị Từ gia cùng Phương gia hai gã tụ khí thất trọng võ giả chặn giết. Ta sở dĩ giết Sở Giang, cũng là bởi vì Sở Giang cố ý kích thích Sở Long, muốn lại để cho Sở Long để đối phó ta, càng là nói năng lô mãng, vũ nhục nữ nhân của ta, cho nên hắn đáng chết. Bất quá đối với Sở Long, ta đã là hạ thủ lưu tình rồi, không có giết hắn, chỉ là phế đi đan điền của hắn. Hơn nữa cũng là tại lúc kia, Sở Vân Minh tâm phúc lặng yên tối lui, hẳn là đi cho Từ gia cùng Phương gia báo tin, cho nên bọn hắn mới có thể ở thời điểm này đi vào Sở gia. Sở Trần dùng ngắn gọn lời nói, liền đem hết thể trải qua, đều phân tích thanh thanh sở sở. Mà nghe xong hắn những lời này, Sở Sơn Hùng bọn người lúc này mới chợt hiểu ra. Đây hết thảy, bọn hắn vậy mà sớm không có chút nào phát giác. Ha ha ha. Lại tại lúc này, vậy đối với mặt Sở Vân Minh lạnh giọng cười to, tự coi như ngươi nhìn thấu thì đã có sao. Hôm nay các ngươi tất cả mọi người, đều phải chết. Trong lúc nhất thời, tụ tập tại Sở Sơn Hùng bên này 7 vị quyết sách tầng thành viên, tất cả đều lạnh lùng phẫn nộ nhìn về phía Sở Vân Minh cái này tên phản đồ. Vân Minh, ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao? Chẳng lẽ ngươi muốn đem gia tộc đặt chỗ vạn kiếp bất phục? Sở Sơn Hùng hít sâu một hơi, ánh mắt chìm lạnh lại nhìn về phía Sở Vân Khuyết. Vân Khuyết, ngươi cũng đã nghe được, là cái kia Sở Giang cố ý châm ngòi, Trần Nhi mới ra tay phế bỏ Tiểu Long Đan Điền, chẳng lẽ ngươi cũng muốn phản bội gia tộc sao? Lão gia chủ ngươi không cần phải nói rồi, ta như là đã làm ra lựa chọn, tiểu không quay đầu lại chỗ trống rồi. Sở Vân Khuyết lắc đầu, huống hồ vô luận như thế nào, Sở Trần phế bỏ con ta Đan Điền, đoạn tuyệt hắn sau này võ đạo chi lộ, đều là sự thật, thù này ta nhất định phải báo. Đúng vậy. Cái này tiểu xuất sinh mới là đây hết thể người khởi sướng. Sở Vân Minh ánh mắt lạnh lùng rơi vào Sở Trần trên người, đối với mình nhi tử Sở Giang chết, trong lòng của hắn tràn đầy ngập trời oán nghiệm, biểu lộ dữ tợn như lệ quỷ. Cùng lúc đó, Sở Vân Minh ánh mắt lại nhìn về phía Sở Sơn Hùng bên người 7 cái Sở gia quyết sách tầng thành viên. Lúc trước cái này tiểu xuất sinh ỷ vào thủ đoạn, trong gia tộc đại khai sát giới, giết chết bao nhiêu tộc nhân. Nếu không phải là hắn, gia tộc như thế nào lại nguyên khí đại thương? Sở Vân Minh lạnh giọng nói ra. Sở Vân Minh, ngươi không cần vi lưng của ngươi bạn tìm bất luận cái gì lấy cớ, chuyện lúc ban đầu chúng ta đều rất rõ ràng, Sở Vân quần bọn người lòng ngông dạ thú, vì leo lên vị trí gia chủ, thậm chí còn cho lão gia chủ hạ dược, đem chi giam lỏng, nếu không lão gia chủ tu vi cũng sớm đã có thể bước vào nửa bước đan nguyên cảnh giới. Đúng vậy, Sở Vân quần bọn người chết chưa hết tội. Chuyện kia về sau chúng ta cũng đều suy nghĩ cẩn thận rồi, mặc dù Sở Trần hoàn toàn chính xác giết quá ác, nhưng bị hắn giết cũng không sai. Giờ phút này đứng tại Sở Sơn Hùng bên người 7 người, có thể nói là Sở gia dòng chính nhất kiên định người ủng hộ, trong đó liền có Sở Vân Bằng. Xem ra các ngươi là gian ngoan mất linh. Sở Vân Minh cười lạnh một tiếng, trong mắt sát cơ nghiêm nghị. Phương gia chủ cùng Từ gia chủ lúc này, các ngươi không có bất kỳ cơ hội nào, nếu là các ngươi hiện tại lựa chọn đứng ở ta bên này, hết thể còn có vãn hồi chỗ trống, nếu không, ngày này sang năm, là các ngươi những người này ngày rỗ. Thậm chí còn vợ của các ngươi nhi già trẻ cũng đều sẽ đã bị liên quan đến, các ngươi cần phải hiểu rõ rồi. Việc đã đến nước này, Sở Vân Minh cũng mặc kệ hèn hạ không hèn hạ, liền loại này xấu xa vô sỉ lời nói đều có thể nói cửa ra vào, dĩ nhiên là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Sở Vân Minh, ngươi hèn hạ. Ngươi quá vô sỉ rồi, quả thực tiểu là xuất sinh đều không bằng. Sở ra vài tên quyết sách tầng thành viên, tất cả đều sắc mặt đại biến, bị tức toàn thân run rẩy. Bất quá cũng có như vậy tầm 2-3 người, sắc mặt biến ảo bất định, tựa hồ trong nội tâm đã bắt đầu do dự. Bọn hắn vì gia tộc có thể chính mình không sợ chết, nhưng nếu liên quan đến một nhà già trẻ đều muốn bị giết chết lời nói, bọn hắn tiểu khó có thể làm ra lựa chọn. Dù sao, nhân tâm đều là thị trường đó a. Hai cái tụ khí thấp trọng, rất giỏi sao. Đúng lúc này, Sở Trần cười lạnh một tiếng, trong mắt lộ vẻ khinh miệt. Tiểu xuất sinh, tử đến trước mắt rồi, ngươi còn dám liều lĩnh. Ngươi giết ta nhi chi thủ, ta sẽ không để cho ngươi đơn giản chết mất lời nói, ta muốn cho ngươi sống không bằng chết còn sống, liền cẩu đều không bằng. Sở Vân Minh ánh mắt giống như ác quỷ, hận không thể đem Sở Trần cho nuốt mất. Nhưng mà Sở Trần nhưng lại không để ý đến hắn, xem đều không có liếc hắn một cái. Tiểu tử, hẳn là ngươi cảm thấy bằng ngươi một cái luyện thể cảnh tiểu bối, có thể cùng chúng ta chống lại hay sao? Phương Thiên đứng trên mặt lộ ra giễu cợt. Có thể nói tại loại này thế cục xuống, không có người cho rằng Sở gia còn có thể lật bàn. Phương Thiên ứng cùng Từ Nhân Kiệt hai vị gia chủ, đều là tụ khí thấp trọng, đủ ổn áp Sở Sơn Hùng. Sở Vân Minh cùng Sở Vân Khuyết đều là tụ khí cửu trọng, tăng thêm Phương gia ba gã trưởng lão còn có mặt khác hai cái Sở gia cao thủ, bảy người liên thủ càng là có thể nghiền áp Sở gia bên kia bảy cái trưởng lão cấp quyết sách tầng. Mặc dù Sở Trần có chút thực lực, nhưng là đối mặt ưu thế tuyệt đối lực lượng nghiền áp, một mình hắn lực lượng, lộ ra tiểu vô cùng yếu ớt rồi. Sở Trần cũng không để ý gì tới hội những người này, mà là đem ánh mắt nhìn về phía gia gia của mình Sở Sơn Hùng. Gia gia, một năm trước, bên cạnh ngươi thân tín cho ngươi hạ dược, bị thương đan điền của ngươi, cho nên tu vi của ngươi mới một mực đều dừng lại tại tụ khí thấp trọng, thủy chung không thể bước vào nửa bước đan nguyên cảnh đúng không? Sở Trần nói ra. Đúng vậy. Nhắc tới khởi chuyện này, Sở Sơn Hùng trong nội tâm tiểu tràn đầy lửa giận, nếu như hắn có nửa bước đan nguyên cảnh tu vi, Phương Thiên ứng cùng Từ Nhân Kiệt hai cái tiểu bối, không dám đi vào Sở gia làm cản. Những người khác là vẻ mặt nghi hoặc nhìn về phía Sở Trần, không rõ hắn nhắc tới chuyện này là muốn làm gì. Phương Thiên ứng, Từ Nhân Kiệt bên kia thì là mặt lộ vẻ cười lạnh, Sở Sơn Hùng đan điền bị hao tổn đều đã qua một năm, chẳng lẽ còn có thể khôi phục hay sao? Huống hồ coi như là có thể khôi phục, chẳng lẽ còn có thể trực tiếp ngay ở chỗ này đột phá đến nửa bước đan nguyên cảnh? Chỉ có Sở Sơn Hùng, nghe xong Sở Trần lời nói, trong hai tròng mắt lộ ra tinh mang. Chương 61, nửa bước đan nguyên. Đối với Sở Sơn Hùng bệnh trạng, Sở Trần cũng sớm đã rõ như lòng bàn tay. Xác thực mà nói, Sở Sơn Hùng là trúng một loại độc, gọi là thực nguyên tán. Loại độc chất này dược sẽ không chí mạng, nhưng có thể lại để cho bất kỳ một cái nào đan nguyên cảnh phía dưới võ giả một thân chân khí đều bị ăn mòn, hơn nữa đan điền cũng sẽ phải chịu ăn mòn, tạo thành vĩnh cửu tính tổn thương. Thực nguyên tán tiếp tục thời gian không dài, chỉ có 3 ngày. Cứ việc 3 ngày sau, thực nguyên tán tác dụng biến mất, Sở Sơn Hùng cũng khôi phục tụ khí thập trọng tu vi. Nhưng bởi vì đan điền cũng nhận được ăn mòn tổn thương, đưa đến hắn tu vi thủy chung đều chỉ có thể ngừng lưu tại cảnh giới này. Vốn là dùng Sở Sơn Hùng tích lũy, sớm nên có thể đột phá đến nửa bước đan nguyên cảnh. Kết quả lại bị chính mình tin tưởng nhất người tính toán, thế cho nên rơi đến bây giờ như vậy hoàn cảnh. Muốn hóa giải thực nguyên tán đối với đan điền ăn mòn tổn thương, nói như vậy cần võ tâm đan, đó là một loại tam phẩm đan dược, có thể cho tu vi không cao hơn đan nguyên cảnh võ giả khôi phục bị hao tổn đan điền. Giờ phút này, Sở Trần căn bản cũng không có địa phương đi lấy tới võ tâm đan. Huống hồ coi như là cho tới võ tâm đan, cũng chỉ là khôi phục bị hao tổn đan điền, thực lực không có bất kỳ thay đổi nào, vẫn đang cũng thì không cách nào cải biến thế cục bây giờ, cùng với song phương thực lực khác biệt. Nhưng là, Sở Trần không có võ tâm đan. Hắn đã có càng vượt qua tầm thường thủ đoạn. Gia Gia, ngươi tin tưởng ta sao? Sở Trần đi đến Sở Sơn Hùng bên người. Đương nhiên tin tưởng, Gia Gia vẫn chờ chứng kiến ngươi sở sáng tạo kỳ tích đấy. Làm cho người không tưởng được chính là, Sở Sơn Hùng giờ phút này vậy mà trên mặt lộ ra mỉm cười. Ông cháu hai người đối thoại, lại để cho người ở chỗ này không hiểu thấu. Kỳ tích. Sở Trần bất quá là một cái mười mấy tuổi tiểu bối, mặc dù có chút thủ đoạn, còn có thể sáng tạo cái gì kỳ tích có thể thay đổi cục diện bây giờ. Đồng nhiên, Sở Trần thân hình khẽ động, đứng ở Sở Sơn Hùng sau lưng. Tầm mắt mọi người đều bị ngăn trở, cũng hiểu cũng không có người chú ý tới, Sở Trần trong tay nắm bắt một miếng xích huyết ngân châm. Ra ra, toàn thân buông lỏng, không muốn đi khống chế ngươi chân khí trong cơ thể, hết thể giao cho ta à. Sở Trần thanh âm chậm rãi chuyển vào đến Sở Sơn Hùng trong tai. Xuất phát từ ở sâu trong nội tâm đối với cháu mình tín nhiệm, Sở Sơn Hùng không có chút gì do dự, cứ dựa theo Sở Trần lời nói đi làm. Hắn không có đi khống chế chân khí trong cơ thể, nhưng lại kinh dị phát hiện, tự thân chân khí trong cơ thể, rõ ràng tự hành vận chuyển, hơn nữa dựa theo một loại huyền ảo khó lường lộ tuyến, tại kinh mạch trong cơ thể trong vận hành. Cùng lúc đó, Sở Trần như thiểm điện ra tay, một cây xích huyết ngân châm, bị hắn từ phía sau, trực tiếp cách quần áo, tiểu vào Sở Sơn Hùng tất cả đại huyệt khiếu bên trong. Xuất thủ của hắn tốc độ rất nhanh, đã hoàn toàn vượt qua một cái chớp mắt ba châm phạm chủ. Không cần lãng phí thời gian, động thủ. Phương Thiên ứng rồi đột nhiên hét lớn một tiếng, trực giác nói cho hắn biết, cái kia Sở Trần có chút tà môn, lại để cho trong lòng của hắn bất an. Giết! Từ Nhân Kiệt cũng lạnh giọng hét lớn, chợt khi bọn hắn người bên cạnh cũng nhao nhao ra tay, thẳng hướng Sở ra mọi người. Chỉ thấy Phương Thiên ứng cùng Từ Nhân Kiệt một trái một phải, tất cả từ đỉnh đầu đều là hiện ra 15 đầu xích sắc hổ hồn hư ảnh, đồng thời hướng phía Sở Sơn Hùng vị này lao ra chủ giáp công mà đến, hùng hổ. Gia chủ cẩn thận. Lao gia chủ coi chừng A. Như trước trung thành với Sở gia dòng chính bảy vị nguyên lão, tất cả đều quá sợ hãi. Bởi vì đối mặt Từ gia cùng Phương gia hai gã tụ khí thập trọng gia chủ cấp cao thủ liên thủ giáp công, Sở Sơn Hùng lại là căn bản không có phản ứng chút nào, đứng tại nguyên chỗ, cũng không núp đích. Đã xong. Lập tức Phương Thiên ứng cùng Từ Nhân Kiệt hai người công kích muốn oanh kích tại gia tộc chủ trên người, Sở gia bảy vị nguyên lão, sắc mặt lập tức trắng bệch. Cút cho ta. Trong lúc đó, đứng ở đó vẫn không nhúc nhích Sở Vân Sơn, trên người trong khoảnh khắc bắn ra ra một cỗ cường hoành khí tức. Chỉ thấy trên người hắn áo bào, không gió mà bay, một cỗ mắt thường có thể thấy được khí lãng, dùng hắn làm trung tâm hiện ra hình tròn, khuyết tán đi ra ngoài. Trong khoảng khắc, như có một hồi cuồng phong gào thét thổi qua, đứng sau lưng Sở Sơn Hùng Sở Trần, cũng là phiêu nhiên lui về phía sau, trên trán hiện ra một tầng rậm rạp mồ hôi. Một chỉ bàn tay nhỏ bé xuất hiện, cầm một tay khăn, nhẹ nhàng vì hắn trà lau mồ hôi trên trán. Sở Trần trong nội tâm ấm áp, thấy được Tô Tiểu Nhu. Bành! Bành! Đúng lúc này, Sở Sơn Hùng song trưởng hoành đẩy, phân biệt nên hướng Phương Thiên ứng cùng Từ Nhân Kiệt hai người. Tại đỉnh đầu của hắn vốn là đồng dạng cũng là hiện ra 15 đầu xích sắc hổ hồn hư ảnh. Giờ phút này nhưng lại rồi đột nhiên biến đổi, tăng thêm đến 17 đầu xích sắc hổ hồn hư ảnh. Cái gì? Cái này? Điều này sao có thể? Phương Thiên ứng cùng Từ Nhân Kiệt sắc mặt đại biến, lăng không tăng thêm hai đầu hổ hồn chi lực. Cái này đặc sao nói đùa gì vậy? Phải biết rằng Tu Vi đã đến tụ khí cảnh loại này cấp độ. Nhất hổ chi lực chênh lệnh, vượt qua xa luyện thể cảnh lúc một ngưu chi lực khác biệt có thể đánh đồng. Huống chi, Sở Sơn Hùng cũng không phải là tăng thêm nhất hổ chi lực, mà là hai hổ chi lực. Phúc! Phúc! Sau một khắc, Phương Thiên ứng cùng Từ Nhân Kiệt hai vị này gia chủ, thân thể nhất thời gục đã bay đi ra ngoài, nguyên một đám trong miệng phun huyết. Cùng lúc đó, một màn này để ở tràng tất cả mọi người cũng đều là mắt tròn váng. Lăng không tăng thêm hai hổ chi lực. Nói đùa gì vậy? Sở Vân Minh cùng Sở Vân Khuyết cũng là mở to hai mắt nhìn, trong nội tâm bay lên dự cảm bất hảo. Chẳng ai ngờ rằng vốn là nắm chắc thắng lợi trong tay cục diện, làm sao lại hội trong khoảnh khắc đã xảy ra nghịch chuyển. Lao gia chủ. Trời giúp chúng ta Sở ra A. Lao gia chủ đột phá. 17 hổ chi lực, siêu việt tụ khí thập trọng, đây là nửa bước đan nguyên cảnh lực lượng. Chứng kiến Sở Sơn Hùng như tuyệt địa phản kích giống như, đem cái kia Phương gia cùng Từ gia hai vị gia chủ đánh bay đi ra ngoài, hai phe người, có thể nói phản ứng khác nhau. Sở gia bên này người, tự nhiên là kinh hỉ vạn phần, ngay tại vừa mới, bọn hắn đều đã tuyệt vọng. Về phần phản bội gia tộc người, cùng với Phương gia cùng Từ gia hai vị gia chủ, thì là sắc mặt biến ảo bất định, khó có thể tin. Làm sao lại trong lúc đó đột phá? Nửa bước đan nguyên cảnh nếu là dễ dàng như vậy đã đột phá. Sở Sơn Hùng như thế nào lại chờ tới bây giờ mới đột phá? Trong lúc đó, Phương Thiên ứng cùng Từ Nhân Kiệt liếc nhau, đồng thời nghĩ tới vừa rồi Sở Trần cử động. Chẳng lẽ là... Bọn hắn nghĩ tới mỗi loại khả năng, nhưng là đây quả thực là quá không thể tưởng tượng rồi. Phản bội gia tộc chi nhân, nên giết. Sở Sơn Hùng một đôi mắt lộ ra mãnh liệt lửa giận, 17 đầu xích sắc hổ hồn hư ảnh lộ ra hiện tại đỉnh đầu của hắn, tràn đầy khí thế bên trên tuyệt đối áp bách. Tu khí thập trọng cực hạn là 15 hổ chi lực. Siêu việt cái này cực hạn, tự là nửa bước đan nguyên cảnh, mạnh nhất có thể có được 20 hổ chi lực. Một khi lần nữa siêu việt 20 hổ chi lực cực hạn, sẽ đột phá đến đan nguyên cảnh, theo người mang hổ hồn chi lực, lột xác vị cự tượng chi lực. Luyện thể cảnh, như giống chi âm. Tu khí cảnh, xích xác hổ hồn. Đan nguyên cảnh, giống như minh lôi âm. Võ đạo từng cái cảnh giới, đều có được hoàn toàn bất đồng tạo hóa, đại cảnh giới vượt qua, cũng long trời lở đất giống như biến hóa. Và anh, trong lúc đó, một tiếng nổ vang vang vọng, Sở Sơn Hùng thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Mà ở hắn nguyên lai vị trí, mặt đất bị giẫm đạp nước toát ra, có thể thấy được tại trong nháy mắt chỗ buộc phát lực lượng, đã cường đại đến hạng gì hoàn cảnh. Phúc! Sau một khắc, máu tươi bắn tung tóe. Tại 17 hổ chi lực ra trí xuống, Sở Sơn Hùng tốc độ nhanh đã đến một loại gần như không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Sở Vân Minh đầu lâu bay lên, ánh mắt của hắn trừng tròn vo, như thế nào cũng không nghĩ tới kế hoạch của mình vậy mà hội thất bại. Chương 62, Tiểu hồi thiên hành châm chi thuật. Cái này, quá là nhanh. Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm. Bởi vì ở đây tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng. Sở Vân Minh cũng đã bị giết. Không đầu thi thể bịch một tiếng ngã trên mặt đất, máu tươi phún dũng như suối. Thân là tụ khí cựu trọng cảnh giới. Sở Vân Minh thực lực cũng không kém, nếu không cũng sẽ không trở thành sở gia trong quyền cao chức trọng nhân vật. Nhưng là hắn nhưng lại ngay cả Sở Sơn Hùng một chiêu cũng đỡ không nổi. Nửa bước đan nguyên cảnh cường đại. Để ở trang tất cả mọi người là nội tâm vẻ sợ hãi. Hiển nhiên, tu vi đến nơi này một bước, cho dù là tương đối nhỏ khác biệt, cũng sẽ bị vô hạn mở rộng. Húng chi Sở Sơn Hùng cùng bọn họ chi ở giữa chênh lệch, cũng không phải là một đinh hai điểm đơn giản như vậy. Không. Chứng kiến Sở Vân Minh đã chết. Sở Vân Khuyết quá sợ hãi, hắn gào thét lớn quay người bỏ chạy. Bởi vì hắn biết rõ, Sở Sơn Hùng đã ra tay giết Sở Vân Minh, tiêu tuyệt đối cũng sẽ không bỏ qua hắn cái này đồng dạng phản bội gia tộc người. Người trốn không thoát. Sở Sơn Hùng thanh âm lạnh lùng. Đương Sở Vân Khuyết nghe được cái thanh âm này thời điểm. Sở Sơn Hùng thân ảnh cũng đã hoành ngăn ở tiền phương của hắn. Bành! Chỉ thấy Sở Sơn Hùng ra tay vô tình, trường ngón giữa chân khí ngưng tụ, hào quang lập lòe, một trường oanh kích tại Sở Vân Khuyết trên ngực. Sở Vân Khuyết lập tức gục đã bay đi ra ngoài, trong miệng máu tươi cuồn phun, một trường này, tiểu làm vỡ nát trong cơ thể hắn ngũ tạng cùng với sổ đường kinh mạch. Tiểu Long nếu là không có tham dự, ta sẽ tha cho hắn một mạng. Sở Sơn Hùng lạnh lùng nói ra. Ta! Sở Vân Khuyết trong miệng máu tươi ồ ồ chảy xuôi. Nghe được Sở Sơn Hùng những lời này, trong mắt toát ra một tia cảm kích, chợt tiểu cổ nghiêng một cái, đoạn khí. Trốn. Phương Thiên ứng cùng Từ Nhân Kiệt liếc nhau, không chút do dự tiểu lựa chọn đào tẩu. Theo hai người hét lớn một tiếng, mặt khác ba gã phương gia trưởng lão cũng là lúc này thi triển thân pháp, rất nhanh hướng phía nghị sự điện đại môn phóng đi. Ở trong đó, tự nhiên cũng kể cả đi theo Sở Vân Minh cùng Sở Vân Khuyết cùng một chỗ phản bội gia tộc mặt khác ba gã sở gia quyết sách tầng nguyên lão. Ngăn lại bọn hắn. Sở ra bên này người ngay ngắn hướng hét lớn, nhao nhao ra tay. Cút ngay cho ta. Phương Thiên ứng hét lớn, phất tay một trường, chân khí hào quang lập lòe, mãnh liệt bành trướng, tại chỗ liền đem một gã sở ra tụ khí bắt trọng tu vi nguyên lao đánh bay đi ra ngoài, trong miệng phun huyết. Nhưng mà đúng lúc này, một cỗ vô hình trùng kích giống như một thanh búa tạ, hung hăng oanh kích tại đầu của hắn bên trên, lại để cho hắn nhất thời chính là một cái lảo đảo, thiếu chút nữa mới ngã xuống đất. Linh hồn trùng kích. Phương Thiên ứng quá sợ hãi. Đương hắn phục hồi tinh thần lại dương mắt nhìn lên lúc, liền thấy được Sở Trần đứng tại khoảng cách hắn không xa vị trí. Ngươi vậy mà người mang cường đại như thế hồn lực. Người tu luyện rồi. Giờ này khắc này, Phương Thiên ứng bừng tỉnh đại ngộ, rốt cục minh bạch lúc trước Sở Trần là như thế nào có thể dùng luyện thể tu vi phản sát từ ra cái vị kia tụ khí thất trọng. Nguyên lai hắn lại người mang cường đại hồn lực, còn hiểu được linh hồn lực vận dụng thủ đoạn. Hơn nữa hắn hồn lực có thể hóa thành trùng kích đối với hắn vị này tụ khí thập trọng người đều tạo thành ảnh hưởng. Có thể thấy được Sở Trần linh hồn lực không thể so với hắn chỗ thua kém. Nhưng mà, hắn câu nói kế tiếp còn chưa tới kịp nói ra. Sở Sơn Hùng cũng đã đánh giết mà đến, 17 đầu xích sắc hổ hồn hư ảnh xoay quanh tại đỉnh đầu của hắn, khí thế hung mãnh, tràn đầy áp bách tính. Từ huynh cứu ta. Phương Thiên ứng nhất thời tiểu mặt không có chút máu, kém hai hổ chi lực, hắn biết rõ mình nếu là bị Sở Sơn Hùng cho cuốn lấy, rất khó kiên trì mấy chiêu. Đáng tiếc Từ gia chi chủ Từ Nhân Kiệt bên kia cũng không có bất kỳ đáp lại. Thậm chí còn hận không thể cha mẹ thiếu cho mình sinh ra hai cái đùi, cũng không quay đầu lại hướng phía nghị sự điện đại môn phóng đi. Không. Phương Thiên ứng trong nội tâm hoảng hốt, nhưng hết thảy đều đã vô bổ tại sự tình. Phúc. Hắn cũng không có kiên trì mấy chiêu, đã bị Sở Sơn Hùng một cái trưởng đao bổ vào trước ngực, nhất thời toàn bộ lồng ngực đều nổ ra, lập tức bị mất mạng. Mà lúc này đây, cứ việc có Sở ra bảy vị nguyên lão ra tay, như trước hay là bị hai người chạy thoát đi ra ngoài. Một cái là Từ gia gia chủ Từ Nhân Kiệt. Cái khác thì là Phương gia một vị tụ khí cửu trọng tu vi trưởng lão. Mấy người khác đều bị ngăn lại, chợt bị Sở Sơn Hùng từng cái chém giết, căn bản không ngăn cản được. Đáng tiếc bị cái kia Từ Nhân Kiệt cho chạy thoát. Chúc mừng lão gia chủ bước vào nửa bước đan nguyên chi cảnh. Đúng vậy à, lần này may mắn mà có lão gia chủ ngăn cơn sóng dữ, nếu không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi à. Giải quyết đại địch, bảy vị nguyên lão cũng đều thở dài một hơi. Trận nguyên một đám đem ánh mắt đã rơi vào Sở Sơn Hùng trên người. Nửa bước đan nguyên chi cảnh. Thực lực như vậy tại Thanh Châu Thành ở bên trong, tuyệt đối là đỉnh tiêm tồn tại. Các ngươi sai rồi, ngăn cơn sóng dữ không phải lão phu, mà là ta tôn nhi Sở Trần. Sở Sơn Hùng lắc đầu, ánh mắt nhìn hướng Sở Trần. Sở Trần. Bảy vị nguyên lão tất cả đều mặt lộ vẻ nghi hoặc. Đối với cái này, Sở Trần cũng không có giải thích cái gì, trực tiếp đi đến Sở Sơn Hùng sau lưng, theo hắn sau lưng 10 cái huyệt khiếu ở bên trong, đem xích huyết ngân châm nổ xuống dưới. Cái này, thấy như vậy một màn, bảy vị nguyên lão ở đâu vẫn không rõ là chuyện gì xảy ra. Chẳng lẽ nói, Sở Trần thiếu gia chỉ dùng để những này ngân châm, lại để cho lão gia chủ đột phá hay sao? Một vị nguyên lão khó có thể tin nói. Đúng vậy. Sở Sơn Hùng gật đầu. T. Lần này, lại để cho bảy vị nguyên lão đồng thời hít một hơi linh khí. Có thể làm cho tụ khí thập trọng trong khoảnh khắc đã đột phá đến nửa bước đan nguyên chi cảnh. Thủ đoạn như vậy, quả thực là xưng là quỷ thần khó lường, đều không đủ. Cùng lúc đó, ánh mắt của bọn hắn cũng đều trở nên cực nóng. Đã có thể cho lão gia chủ theo tụ khí thập trọng đột phá đến nửa bước đan nguyên chi cảnh. Như vậy nếu để cho bọn hắn cũng sử dụng loại thủ đoạn này, chẳng phải là cũng có thể thực lực đại trướng. Sở Trần chứng kiến những người này biểu lộ, lại làm sao có thể không biết rõ trong lòng của bọn hắn suy nghĩ. Sự tình không có các ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy, ta chỉ là dùng tiểu hồi thiên hành châm chi thuật tại trong thời gian ngắn kích phát ra ra thân thể tiềm năng, cho nên mới có thể làm cho hắn lăng không tăng thêm hai hổ chi lực. Sở Trần lắc đầu, nói, hiện tại ta đem ngân châm theo ra ra huyệt khiếu trong rút, tu vi của hắn cũng đã một lần nữa khôi phục đến tụ khí thập trọng rồi. Theo Sở Trần thoại âm rơi xuống, giống như là vì chứng minh là đúng Sở Trần thuyết pháp, Sở Sơn Hùng vận chuyển chân khí, đỉnh đầu của hắn hiện ra 15 đầu xích sắc hổ hồn hư ảnh. Thật sự là hóa mục nát vi thần kỳ thủ đoạn. Dù vậy, bảy vị nguyên lão vẫn là vẻ mặt sợ hãi thán phục cùng rung động. Tối thiểu nhất Sở Trần theo như lời tiểu hồi thiên hành châm chi thuật, bọn hắn quá khứ là liền nghe đều không có nghe nói qua. Quá độ kích phát nhân thể tiềm năng, sẽ có rất lớn tác dụng phụ, hơn nữa là vĩnh cửu tính không cách nào khôi phục tổn thương, cho nên cũng không thể thường dùng. Sở Trần hơi trầm ngâm, nói, ta liệt một phần danh sách, ngươi sai người mau chóng cho ta thu thập tới. Đang khi nói chuyện, Sở Trần tùy tiện liền từ nghị sự điện bàn bên trên tìm đến giấy bút, liệt ra một cái tài liệu danh sách. Phần này danh sách là Sở Sơn Hùng mặt lộ vẻ nghi hoặc. Bất quá hắn nhưng bây giờ chút nào cũng không hề hoài nghi mình cái này tôn nhi thủ đoạn, mỗi lần tại hắn cũng khó có thể tin dưới tình huống, Sở Trần mỗi lần tuy nhiên cũng có thể sáng tạo kỳ tích. Cho nên chứng kiến Sở Trần liệt đi ra phần này danh sách, Sở Sơn Hùng rất xem trọng, đồng thời cũng biết phần này danh sách bên trên thứ đồ vật, khẳng định có trọng dụng. Chương 63, trong nội tâm vô hối. Sở Trần chỗ bày ra đi ra phần này tài liệu danh sách, thượng diện thứ đồ vật nhiều vô số. Bất quá Sở Sơn Hùng nhưng lại không có cái gì hỏi. Lúc này đây gia tộc Mặt Lâm diệt tộc chi kiếp, có thể nói là toàn bộ bằng chính mình cái tôn nhi ngăn cơn sóng dữ. Cho nên vô luận là tại Sở Sơn Hùng trong nội tâm, hoặc là tại cái khác bảy vị nguyên lão trong nội tâm, giờ phút này đối với Sở Trần đều là vô cùng tin phục. Nhất là Sở Sơn Hùng. Hắn tại Sở Trần trên người, có thể nói là nhiều lần chứng kiến hắn sáng tạo ra kỳ tích cùng không có khả năng. Tựa hồ tại tất cả mọi người cho rằng không có khả năng thời điểm. Sở Trần lại hết lần này tới lần khác cũng có thể làm đến. Sở Sơn Hùng thậm chí cảm thấy được, chính mình cái tôn nhi, có khả năng là Sở gia trung hưng hy vọng chỗ. Phương gia chi chủ Phương Thiên ứng chết rồi. Từ gia chi chủ Từ Nhân Kiệt chạy thoát. Có thể dự đoán, tiếp được Thanh Châu Thành, tất nhiên hội lâm vào dung chuyển cùng bất an bên trong. Bất quá cái này một ít, Sở Trần đều đã mặc kệ hội. Chuyện còn lại tiểu giao cho các ngươi tới giải quyết ta. Sở Trần ném ra một câu, chợt liền mang theo Tô Tiểu Nhu đi nha. Nghị sự điện trong, Sở Sơn Hùng cùng bảy vị nguyên lão hai mặt nhìn nhau. Trên thực tế mặc dù là cho tới bây giờ, bọn hắn còn có chút không có phục hồi tinh thần lại cảm giác. Người tới. Sở Sơn Hùng trước hết nhất khôi phục tâm tính, gọi tới vài tên trong tộc hộ vệ cùng nô buộc, quét sạch nghị sự điện trong thi thể cùng vết máu. Sắc mặt của hắn rất nghiêm trọng. Bởi vì coi như là lúc này đây Sở Trần dùng tiểu hồi thiên hành châm chi thuật kích phát thân thể của hắn tiềm năng, do đó lại để cho hắn buộc phát ra nửa bước đan nguyên cảnh thực lực. Nhưng đây hết thảy, cuối cùng là phụ dung sớm nở tối tàn. Mà ở Phương gia cùng Từ gia bên trong, cũng là tồn tại có cùng hắn đồng nhất bối phận lao gia hỏa, đã nhiều năm như vậy rồi, tu vi tất nhiên đều đã đạt đến nửa bước đan nguyên cấp độ. Bởi vì Sở Sơn Hùng biết rõ, Phương gia cùng Từ gia bên trên một đại gia chủ, thực lực một mực đều cùng hắn không sai biệt lắm. Hắn bởi vì bị rơi xuống thực nguyên tán mà chậm trễ tu vi tiến cảnh, lúc này mới không thể bước vào nửa bước đan nguyên. Nhưng là hai người kia lại không có như vậy tao ngộ, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là đã kinh đột phá. Cho nên, Sở gia nguy cơ cũng không có giải trừ. Bất quá theo ý nào đó đi lên nói, cái kia Từ Nhân Kiệt cùng Phương gia một vị trưởng lao chạy thoát, ngược lại là một chuyện tốt. Bởi vì bởi như vậy, hai người bọn họ sẽ phân biệt đem tin tức đưa đến Từ gia cùng Phương gia bên trong. Cái này hai đại gia tộc biết được hắn Sở Sơn Hùng đã đột phá đến nửa bước đan nguyên chi cảnh. Có lẽ cũng sẽ có điều cố kỵ, sẽ không dễ dàng buộc phát tam đại gia tộc chiến tranh cùng náo động. Trở lại đình viện, Sở Trần đi vào gian phòng của mình. Gian phòng của hắn bố trí rất đơn giản, vốn là giường trên vị trí, bày đặt một cái bồ đoàn. Trừ lần đó ra, không có vật khác. Cả cái gian phòng đều lộ ra trống rỗng. Sở Trần tại trên bồ đoàn ngồi xuống, Tô Tiểu Nhu cũng chỉ có thể đứng đối diện với hắn. Nóng nhìn lấy nàng chỗ mi tâm mai hoa ấn, Sở Trần nỗi lòng liền luân hồi trong lúc lơ đãng nổi lên một ít gợn sóng. Ngươi tại sao lại xuất hiện tại Thanh Châu Thành? Sở Trần chậm rãi mở miệng hỏi. Nhưng mà Tô Tiểu Nhu lại cũng không trả lời, nàng một đôi mắt đẹp trong rất là ảm đạm, như là hồi nhớ ra cái gì đó làm cho người sầu nào chuyện cũ. Đã gặp nàng không nói, Sở Trần cũng không có tiếp tục truy vấn. Hắn mà nói để một chuyện, nói, trên người của ngươi bị người gieo xuống cấm nguyên linh phủ, ngươi vốn là tu vi là cái gì cảnh giới. Những lời này, Sở Trần nói rất tùy ý, tựa hồ cái gọi là cấm nguyên linh phủ căn bản không đủ để đạo. Ngươi rõ ràng có thể nhìn ra ta bị gieo xuống cấm nguyên linh phủ. Đây là Sở Trần tại Tô Tiểu Nhu trên mặt lần thứ nhất chứng kiến rung động cùng giật mình biểu lộ. Cấm nguyên linh phủ, đối với Thanh Châu Thành võ giả cấp độ mà nói, đã là rất cao cấp linh văn. Căn bản cũng không phải là Thành Châu Thành loại địa phương nhỏ này võ giả có khả năng tiếp xúc đến thứ đồ vật. Tu vi của ta vốn là đan nguyên cảnh thất trọng. Tô Tiểu Nhu hơi trầm ngâm về sau, trả lời Sở Trần vấn đề này. Đan nguyên thất trọng. Sở Trần con mắt nhắm lại, theo tuổi đến xem, Tô Tiểu Nhu cũng tiểu 17-18 tuổi bộ dạng. Cái tuổi này giai đoạn đối với Thanh Châu Thành những cái kia một đời tuổi trẻ mà nói, tu vi tối đa cũng tiểu luyện thể cửu trọng cùng thập trọng. Có thể ở 25 tuổi trước kia đột phá đến tụ khí cảnh. Tại Thanh Châu Thành ở bên trong, cũng đã đủ đáng được xưng bên trên là thiên tài rồi. Mà Tô Tiểu Nhu, năm gần 17-18 tuổi, lại tu luyện đến đan nguyên thất trọng cảnh, cái này tại Thanh Châu Thành ở bên trong, quả thực là không cảm tưởng giống như. Phải biết rằng phụ thân của Sở Trần Sở Vân Sơn, năm đó được xưng có được cửu cấp tư chất, cũng là tại 18 tuổi mới đột phá đến đan nguyên cảnh nhất trọng. Bởi vậy có thể thấy được, cái này Tô Tiểu Nhu lai lịch, cũng không đơn giản. Sở Trần chậm rãi đứng dậy, đứng ở Tô Tiểu Nhu trước mặt. Thân hình của hắn thon dài, thân thể của nàng nổi bật. Hắn một thân áo trắng, nàng một thân quần đỏ. Đồng nhiên, Sở Trần tay chậm rãi nâng lên, khẽ vuốt nàng tuyệt thế dung nhan. Cái này vừa chạm vào, lại để cho Tô Tiểu Nhu thân thể mềm mại siết chặt, nhưng mà lại chẳng biết tại sao, trong lòng của nàng đối với Sở Trần cũng không có như là đối với mặt khác phái như vậy phản cảm cùng mâu thuẫn. Giờ khắc này, nàng phảng phất giống như có thể cảm nhận được trước mắt thiếu niên này trong mắt nhu tình, cái loại này nhu tình. Giống như có thể làm cho người tâm cũng hòa tan mất. Cấm nguyên linh phù mà thôi, ta sẽ vì ngươi cởi bỏ. Từ nay về sau, ta mặc kệ ngươi đã từng là lai lịch gì. Nhưng từ hôm nay giờ khắc này lên, ngươi tiểu là người của ta, ngươi cũng chỉ có thể đi theo ta. Hiểu không? Sở Trần thanh âm rất bình tĩnh, ngữ khí cũng không có bất kỳ mệnh lệnh thái độ. Nhưng mà càng là loại này bình tĩnh cùng lạnh nhạt, lại trong lúc vô hình để lộ ra hắn trong giọng nói cái kia phần kiên quyết cùng vô cho hoài nghi bá đạo. Tô Tiểu Nhu hơi sững sờ, trong đôi mắt đẹp dịu dàng phản chiếu ra Sở Trần cái kia một đôi tròng mắt trong ôn nhu. Cái kia khẽ vuốt chính mình dung nhan tay, mang theo một tia tình cảm ấm áp, nàng có thể cảm giác ra, thiếu niên này đối với nàng, tựa hồ có một loại đặc biệt cảm tình. Loại cảm tình này, không mang theo tình dục, cũng không mang theo hắn dục vọng của hắn. Không biết vì cái gì, Tô Tiểu Nhu ma xui quỷ khiến nhẹ gật đầu. Đương nàng phục hồi tinh thần lại thời điểm, Sở Trần cũng đã cười đem tay thu trở về. Đã ngươi gật đầu, tiểu đại biểu cho ngươi đồng ý. Sở Trần trong tươi cười, giống như lấy một loại thực hiện được cảm giác. Ngươi. Tô Tiểu Nhu vừa thẹn vừa giận, bởi vì hiện tại hồi tưởng lại, hình như là nàng bị thiếu niên này nhu tình cho mê hoặc tựa như. Cái loại cảm giác này, tiểu như là bị tưới thuốc mê, ma xui quỷ khiến tiểu không đành lòng cự tuyệt hắn nói ra yêu cầu. Chuyện như vậy tại Tô Tiểu Nhu trên người chưa bao giờ có phát sinh qua. Đồng thời, Tô Tiểu Nhu đông nhiên nhớ tới, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Sở Trần, nói. Tất cả mọi người nói ta là bị nguyền rủa người, bất luận cái gì muốn đối với ta làm loạn bất lợi người đều chết oan chết uổng, nhưng vì cái gì ngươi không có chuyện? Nguyền rủa. Sở Trần nao nao, trong đầu của hắn, đột nhiên tiểu hiện ra Mai Lăng Hàn cái kiêu ngạo nghệ không ai bị nổi, lạnh lùng như băng giống như thân ảnh. Hắn đột nhiên có chút đã minh bạch, dùng Mai Lăng Hàn tính cách, nàng nếu thật chuyển thế, tất nhiên cũng sẽ lưu có một đạo chấp niệm. Mà đạo này chấp niệm, tất nhiên tiểu là sẽ không cho phép bất luận cái gì trừ hắn ra bên ngoài người tiếp cận chính mình chuyển thế chi thân. Loại này thuyết pháp có lẽ rất gượng ép, nhưng Sở Trần lại có thể chắc chắn, dùng Mai Lăng Hàn năm đó cảnh giới, nàng tuyệt đối có thể làm được loại thủ đoạn này. Theo ý nào đó đi lên nói, cái này xác thực coi như là một loại nguyền rủa tại. Nhưng là đương Tô Tiểu Nhu gặp được hắn một khắc này lên, phần này nguyền rủa tiểu không tồn tại nữa. Bởi vì Tô Tiểu Nhu gặp Sở Trần, tiểu như Mai Lăng Hàn tại trong luân hồi gặp Vân Lăng Thiên, cái loại này linh hồn buồn nguyên bên trên khí tức, không có sai. Đồng thời, Sở Trần trong mắt cũng đã hiện lên một tia lanh ý. Đối với Tô Tiểu Nhu những tình huống này, cái kêu ban đầu giá Quách Bản Tử tất nhiên là biết đến, nhưng là hắn cũng không có nhắc nhở tham gia cạnh tranh người. Nếu như không là vì hắn Sở Trần đặc thù, như vậy nếu như đổi thành cái khác người, sợ là đang nghĩ đụng chạm Tô Tiểu Nhu trong nháy mắt, cũng sẽ bị Mai Lăng Hàn lưu lại chấp niệm chi lực giết chết. Trên người của ngươi nguyền rủa đã không tồn tại rồi, đơn giản là ngươi gặp ta. Sở Trần mỉm cười, nói, cái này trong đình viện cũng có không lấy gian phòng, ta sẽ nhượng cho người phía dưới an bài ngươi ở lại. Chương 64, phục dụng tẩy tùy đan. Giấy gói không được lửa. Cứ việc Sở Sơn Hùng đã sai người phong tỏa tin tức, nhưng phát sinh ở Sở gia nghị sự điện trong sự tình, ý thì hành nguyên hay là truyền ra ngoài. Trong khoảnh khắc, toàn bộ Thanh Châu thành tất cả mọi người bị dọa. Phương gia chi chủ Phương Thiên ứng chết rồi. Ngày xưa tại Thanh Châu thành ba đại thế gia trong xếp hàng thứ nhất, nhất cường thịnh Sở gia, hôm nay đã xuống dốc, trải qua liên tiếp náo động về sau, dĩ nhiên là nguyên khí đại thương. Nghe nói là Sở gia lão gia chủ Lâm Trận đột phá, dùng 17 hổ chi lực, đánh chết trong tộc phản đồ cùng Phương gia chi chủ. Chuyện này tất nhiên muốn ồn ào phiên thiên A, nghe nói Phương gia bên trên đại gia chủ ẩn lui nhiều năm, có khả năng cũng đã đột phá đã đến nửa bước đan nguyên cảnh giới. Phương gia cùng Từ gia lần này có thể nói ăn hết một cái thiệt thòi lớn, Sở gia mặc dù đã bắt đầu xuống dốc, vẫn đang không thể khinh thường. Thanh Châu thành ở bên trong, khắp nơi đều là mọi việc như thế ngôn luận. Đồng thời tất cả mọi người có thể dự cảm đến, một hồi mưa to gió lớn sắp sửa mang tất cả toàn bộ Thanh Châu. Đã xảy ra chuyện lớn như vậy. Vốn là nhân thể như nước lửa ba đại thế gia, tất nhiên vô luận là bên ngoài, hoặc là trong bóng tối, đều có một hồi không phải ngươi chết chính là ta vong giác chủ. Mà đối với Sở Trần mà nói, đây hết thể đều không trọng yếu. Hắn cần phải làm là tăng lên thực lực của mình cùng tu vi, nhất là tại luyện thể cảnh trụ cột, hắn nhất định phải đầm. Trụ cột đối với võ giả mà nói vô cùng trọng yếu, tựu như là chế tạo võ đạo căn cơ, chỉ có đem trụ cột đầm rồi, tương lai mới có thể không ngừng đi trùng kích cực hạn, bước vào đỉnh phong. Trải qua tám thế luân hồi tích lũy cùng lắng đọng, Sở Trần so bất luận kẻ nào đều tin tưởng võ đạo căn cơ tầm quan trọng. Có thể nói, nếu như trụ cột không có đầm, tồn tại có bất kỳ mảy may khuyết điểm nhỏ nhặt, phía trước kỳ tu luyện tăng lên thời điểm sẽ không có cảm giác gì, nhưng theo bước vào cảnh giới cấp độ càng ngày càng cao, như vậy cái kia một đinh điểm khuyết điểm nhỏ nhặt cũng sẽ bị vô hạn phóng đại. Thậm chí còn có khả năng tại trùng kích bình cảnh thời điểm, tao ngộ đại nạn, đã chết hồn tiêu. Tám thế luân hồi chìm nổi, Sở Trần bái kiến quá mức kinh diễm tuyệt đại thiên tài, trong đó không thiếu bẩm sinh thì có vương cấp tư chất, hoàng cấp tư chất, chính là thánh cấp tư chất thiên tài. Bọn hắn tại thiếu niên thời đại đột nhiên tăng mạnh, bị khen ngợi vi tuyệt thế thiên tài, nhưng lại bởi vì làm căn cơ không có đầm, cuối cùng nhất tại trùng kích cái nào đó đại cảnh giới gông cùng xiềng xích lúc, kiếp nạn hàng lâm, đã chết đạo diệt. Một phần hạng nhất tôi cốt cao, lại để cho tu vi của hắn tăng lên tới luyện thể ngũ trọng. Thực lực như vậy theo Sở Trần, quá yếu. May mà, hắn linh võ song tu, cũng không phải dùng tại luyện hồn một đạo bên trên hao phí quá nhiều tâm tư, chỉ cần dựa theo Cửu Thiên Thần Đế quyết làm từng bước vận chuyển tu luyện, hắn thân thể trong chỗ phong tồn tám thế hồn lực, tiểu hội tự nhiên mà vậy lớn mạnh hắn thức hải cùng linh hồn. Đồng thời chỉ cần nhục thể của hắn cảnh giới tăng lên, hồn lực cũng sẽ tăng lên. Ví dụ như nhục thể của hắn tăng lên tới luyện thể ngũ trọng, hắn hồn lực liền từ tụ khí thất trọng tăng lên tới bát trọng. Có thể nói tại rất dài trong một thời gian ngắn, Sở Trần đều không cần vi hồn lực tăng lên phát sầu, phong tồn tại thân thể trong tám thế hồn lực, tựu như là một tòa đại bảo khố. Quá chậm. Trong phòng vận chuyển thập địa chiến tôn quyết, dẫn dắt rời rạc tại trong thiên địa nguyên khí hội tụ mà đến. Nhưng mà ngoại trừ những thiên địa nguyên khí đó cực kỳ nồng đậm tu luyện bảo địa. Tại đây Thanh Châu thành trong, có Thái Ức Đoạt Thiên trận cướp lấy thiên địa tạo hóa, thiên địa nguyên khí có thể nói phi thường yếu ớt. Kể từ đó, cũng tiểu đã tạo thành thuần túy dựa vào bản thân thổ nạp thiên địa nguyên khí đến tu luyện, tiến cảnh quá chậm. Mặc dù thập địa chiến tôn quyết hội tụ thiên địa nguyên khí hiệu quả cùng tốc độ rất nghịch thiên, nhưng trong thiên địa vốn là nguyên khí mỏng manh, tác dụng như trước không lớn. Chúng ta hiện tại luyện thể ngũ trọng tu vi, ở vào rèn luyện gần cốt giai đoạn, thích hợp nhất tiểu là đoán cốt đan cùng tối cốt cao. Vào đêm thời gian, Sở Trần theo trên bồ đoàn đứng dậy, đẩy cửa phòng ra đi tới trong sân. Cái này đoạn thời gian, hắn tạm dừng thôn âm luyện dương thuật tu luyện. Nếu không Thái Ức Đoạt Thiên trận hấp thu thiên địa lực lượng càng nhiều, hắn đến lúc đó nếu muốn đem chi phá vỡ, không thể nghi ngờ sẽ gia tăng càng lớn độ khó. hôm nay chỉ bằng bản thân khổ tu, hiệu quả quá mức bé nhỏ. Thanh Châu thành thế cục, lại ở vào dung chuyển trong. Sở Sơn Hùng buổi nói chuyện, lại để cho Sở Trần cũng không muốn làm tiếp cái kia vô căn chi lục bình, cho nên hắn muốn thủ hộ Sở gia. Bất kể thế nào nói, hắn ở kiếp này phụ thân cùng gia gia, đều ở đây ở bên trong. Thanh Vương tháp một chuyến, Sở Trần đã nhận được một khỏa tôi thể đan, một phần tôi cốt cao, một khỏa thông mạch đan, còn có một khỏa tẩy tùy đan. Tôi thể đan đã bị hắn tại bán đấu giá ở bên trong bán đi. Tôi cốt cao dùng đến để thăng tu vi. Thông mạch đan tạm thời không dùng được. Đồng nhiên, Sở Trần nghĩ tới cái kia khỏa tẩy tùy đan. Nếu là có thể dùng tẩy tùy đan đem nhục thể của ta tư chất tiến thêm một bước tăng lên, xứng đáng lại để cho tiến độ tu luyện của ta mau hơn không ít. Sở Trần thì thào tự nói. Tẩy tùy đan là một loại nhị phẩm đan dược. Vô luận là luyện thể cảnh hoặc là tụ khí cảnh đều có thể phục dụng, có thể tẩy tinh phạt tủy, đề cao mạnh thân thể tư chất. Mà thân thể tư chất càng cao, tốc độ tu luyện lại càng nhanh. Trước khi dùng thôn âm luyện dương thuật, Sở Trần thân thể tư chất là tăng lên tới ngũ cấp, chỉ là miễn cưỡng đủ tư cách tu luyện thập địa chiến tôn quyết mà thôi. Trên thực tế, nếu như không phải thập địa chiến tôn quyết chính là chính bản thân hắn khai sáng tạo ra công pháp. Đổi lại cái khác người có được ngũ cấp tư chất, căn bản là đừng muốn luyện thành. Thậm chí mặc dù là có được cựu cấp tư chất người, cũng chưa chắc luyện thành. Bởi vì muốn tu luyện thập địa chiến tôn quyết, không chỉ có riêng là đối với thân thể tư chất có yêu cầu, đối với ngộ tính yêu cầu rất cao. Nếu không mặc dù là có thể vào môn, cũng rất khó tu luyện tới cao thâm cảnh giới, còn không bằng đi chính thống tu luyện hệ thống con đường. Liên dung tẩy tùy đan A, nói thêm thăng một phần thực lực, cũng là hơn một phần nắm chắc. Sở Trần rất nhanh tựu làm ra quyết định, mặc dù hắn vẫn đang còn có rất nhiều hắn thủ đoạn của hắn có thể dùng đến giải quyết trước mắt đối với Sở gia bất lợi thế cục. Nhưng so sánh với hắn thủ đoạn của hắn mà nói, không thể nghi ngờ là tăng lên hắn bản thân tu vi cùng thực lực, trọng yếu hơn. Phản trở về phòng, Sở Trần lúc này liền đem chứa tẩy tùy đan bình ngọc đem ra. Tẩy tùy đan bề ngoài không tốt lắm, là một khỏa đen nhánh đan dược, phóng tới bên miệng, có thể nghe thấy được một cỗ lạnh buốt khí tức. Không có bất kỳ do dự, Sở Trần há miệng sẽ đem miếng tẩy tùy đan nuốt vào trong bụng. Đan dược cửa vào tức hóa, chợt một cỗ mát lạnh khí tức tiêu trong thân thể chạy, làm cho người cảm giác toàn thân thoải mái vô cùng. Nhưng mà nếu có người cho rằng phục dụng tẩy tùy đan là một cái rất thoải mái quá trình, như vậy hắn tiêu tất nhiên 10 phần sai. Có người nói, càng là bình tĩnh, lại càng là báo tố khúc nhạc dạo. Mà đối với phục dụng tẩy tùy đan người đến nói, nhất ngay từ đầu cái chủng loại kia mát lạnh cùng thoải mái, sau một khắc sẽ trong khoảnh khắc hóa thành thảm thiết vô cùng kịch liệt đau nhức, lan khắp toàn thân của ngươi. Ân. Mặc dù là dùng Sở Trần tám thế tích lũy cường đại lực ý chí, cũng là lông mày cau lại, phát ra một tiếng hừ nhẹ. Kịch liệt đau nhức nói đến là đến, trước một giây còn rất thoải mái, một giây sau tiểu là thảm thiết đau đớn, giống như là muốn đem thân thể của hắn xé rách thành mảnh vỡ. Nếu chỉ là như vậy một mực đều đau đớn xuống dưới, cũng thì thôi. Kỳ tích chính là, lan khắp toàn thân kịch liệt đau nhức, giằng co đại khái mười mấy hơi thở về sau, ngay sau đó tiểu lại là cái loại nảy mát lạnh khí tức lưu chuyển trong thân thể, làm cho người như chút được gánh nặng. Mà mỗi khi ngươi vừa mới có một loại hưởng thụ cảm giác xông lên đầu thời điểm, thảm thiết đau đớn sẽ lần nữa đánh út lại, làm cho người phảng phất giống như đưa thân vào băng hỏa lưỡng trọng thiên trong. Nếu như cùng có một tuyệt thế nữ nhân xinh đẹp, hôn rồi ngươi thoáng một phát, sau đó chọc ngươi một đao, như thế nhiều lần. Chương 65, thất cấp tư chất. Tẩy tinh phạt tủy quá trình, lại nói tiếp đơn giản, lại chỉ có người lạc vào cảnh giới kỳ lạ người, mới có thể chính thức cảm nhận được cái loại nầy dày vò. Nói như vậy, mặc dù là tại Sở Trần đệ nhất thế chỗ thượng cổ thời đại, những đỉnh tiêm đó đại tông môn cũng chỉ sẽ cho có được cựu cấp tư chất đệ tử phục dụng tẩy tùy đan. Bởi vì này dạng sẽ có xác suất khiến cái này có được cựu cấp tư chất đệ tử trở thành có được vương cấp tư chất thiên tài. Như Sở Trần như vậy, dùng ngũ cấp thân thể tư chất, đừng nói là phục dụng tẩy tùy đan rồi, những cái kia đại tông môn thậm chí liền nhìn cũng sẽ không liếc hắn một cái. Võ đạo chi lộ, nếu không kiên định lực ý chí, cuối cùng cũng là khó có thành tựu. Loại này lực ý chí nguồn gốc từ tại linh hồn ở chỗ sâu trong, theo tu vi cảnh giới tăng lên, thời gian dần trôi qua tiểu sẽ biến thành võ đạo ý chí, võ đạo chi tâm. Linh hồn càng cường, cảm giác lại càng tăng nhạy cảm. Như thế cũng tiểu ý nghĩa, Sở Trần sẽ càng thêm thống khổ. Bởi vì của hắn linh hồn lực cường đại, đối với thân thể mỗi một tấc thống khổ đều rõ ràng vô cùng phản hồi đến trong đầu của hắn. Bất quá điểm ấy thống khổ, Sở Trần vẫn có thể ngao được. Huống hồ tại hắn qua đi chỗ trải qua tám thế trong luân hồi, hắn cũng không chỉ một lần phục dụng qua tẩy tùy đan. Một đêm thời gian lặng lẽ trôi qua. Sở Trần khoanh chân ngồi ở trên giường trên bồ đoàn. Gian phòng ngoại môn, truyền đến tiếng đập cửa. Tô Tiểu Nhu, đứng ở ngoài cửa. Trong phòng lặng yên không một tiếng động, cũng không có bất cứ động tĩnh gì. Nàng rêu lông mày cau lại, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra. Chợt một đôi mắt đẹp lộ ra vẻ giật mình. Nàng chứng kiến ở đằng kia giường trên bồ đoàn khoanh chân mà ngồi Sở Trần, giờ phút này toàn thân đều là màu đen dơ bẩn, cả người giống như theo vũng bùn trong bị kiếm đi ra tựa như. Cùng lúc đó, cả cái gian phòng ở bên trong cũng là bay một loại tanh tưởi mùi, làm cho người buồn nôn. Ngươi, Tô Tiểu Nhu trong mắt khó giấu giật mình cùng rung động chi sắc. Bởi vì cảnh tượng như vậy, nàng rất quen thuộc, nàng cũng trải qua. Đi chuẩn bị cho ta tắm rửa. Sở Trần chậm rãi mở to mắt, mặc dù là toàn thân nước sơn đen như mực, hắn một đôi mắt lại sáng chói như trên 9 tầng trời tinh thần, phảng phất giống như có vô tận tinh hà chất chứa ở trong đó. Tô Tiểu Nhu sửng sốt một chút, chợt cứ dựa theo Sở Trần yêu cầu đi làm. Nàng không biết mình là làm sao vậy, như hắn như vậy lãnh ngạo thiên chi tiểu nữ, quý làm một phương thánh nữ, vậy mà khó có thể cự tuyệt thiếu niên này nói ra yêu cầu. Lúc nào, nàng cũng luân lạc tới cho người đương tỷ nữ tình trạng. Tại Sở Trần gian phòng bên cạnh, nàng chuẩn bị cho tốt trong thùng tắm nước. Ngay tại nàng muốn đi đem Sở Trần kêu đến thời điểm, lại chứng kiến Sở Trần đã đi rồi tiến đến. Càng là chút nào cũng không thèm để ý nàng tiểu ở bên cạnh, trực tiếp cởi bỏ y phục trên người, đi vào trong thùng tắm. Tô Tiểu Nhu tuyệt thế trên dung nhan, lộ ra một tia nổi giận, ám đạo thằng này cũng quá không quá phận rồi, vậy mà ở trước mặt nàng cởi quần áo. Trong thùng tắm, hơi nước sương mù. Sở Trần bàn ngồi ở bên trong, hai con ngươi khép kín, trong nội tâm cũng tại cởi trộm. Nếu như tương lai Mai Lăng Hàn đã thức tỉnh qua đi trí nhớ, nếu như biết rõ ngạo nghệ như nàng lại bị chính mình cho rằng tỷ nữ giống như sai sử, có thể hay không khí nổi giận. Bất quá những ý niệm này, cũng chỉ là tại Sở Trần trong đầu chợt lóe lên, chợt tiểu chuyên chú tại bản thân tu hành. Tẩy tùy đan hiệu quả không tệ, Thanh Vương Tháp trong lưu lại tẩy tùy đan, phẩm chất cũng không thấp, có thể thấy được Thanh Vương tại tầng thứ 6 trong lưu lại duy tâm chi thuật, đúng vậy xác thực muốn khống chế một ít chính thức thiên tài, vì hắn sử dụng. Vận chuyển công pháp nội thị phía dưới, Sở Trần âm thầm gật đầu, nhục thể của hắn tư chất đã tăng lên tới thất cấp tư chất. Đặt ở môn phái nhỏ ở bên trong, như vậy tư chất đã tính toán bên trên là rất tốt, đủ có nhất định được coi trọng cùng bồi dưỡng. Thân thể tư chất càng tốt, thổ nạp thiên địa nguyên khí cùng hấp thu ngoại giới năng lượng lúc, hiệu suất cũng sẽ càng mạnh hơn nữa. Ví dụ như đồng dạng là hấp thu một khỏa đan dược trong dược lực. Ngũ cấp tư chất chỉ có thể hấp thu trong đó 5 thành dược lực hóa cho mình dùng, những thứ khác dược lực đều lãng phí mất. Mà thất cấp tư chất, là được hấp thu trong đó 7 thành dược lực, trong lúc này chênh lệch, cũng rất lớn hơn. Đây cũng là vì cái gì, Sở Trần trước khi dùng xong này phần hạng nhất tôi cốt cao về sau, tu vi của hắn gần kề theo luyện thể tứ trọng đột phá đến ngũ trọng. Nếu như hắn có hiện tại thất cấp tư chất, như vậy hắn tối thiểu có thể đột phá đến luyện thể lục trọng. Chỉ là tại loại này thế cục xuống, hắn không có cách nào trước dùng tẩy tùy đan, cho nên chỉ có thể dùng tôi cốt cao trước tiên đem tu vi tăng lên đi lên. Hồn lực cũng tùy theo tấn thăng đến tụ khí bắt trọng. Như thế hắn có thể dùng linh hồn trùng kích thủ đoạn đem cái kia phương gia chi chủ phương thiên ứng tánh mạng lưu lại. Có được có mất, thiên đạo tuần hoàn. Sở Trần so tuyệt đại đa số người, đều phải hiểu nhiều. Ông! Trong lúc đó, Sở Trần thân hình chấn động, bởi vì tẩy tinh phạt tủy mà theo trong thân thể bài xuất đi tạp chất dơ bẩn, đã bị đều theo trên người trấn khai, dung nhập đến thùng tắm trong nước. Đương hắn theo trong thùng tắm đứng dậy thời điểm. Da của hắn so với qua đi trắng non rất nhiều, thân hình cũng càng thêm lộ ra thon dài, thậm chí so về trước khi cũng có chút gầy gò thân hình, càng lộ ra gầy gò. Ngươi có thể hay không mặc xong quần áo? Tô Tiểu Nhu đưa lưng về phía hắn, mà ở thùng tắm bên cạnh, tắc thì bày đặt một bộ mới tinh quần áo. Sở Trần cười cười, cầm lấy quần áo mặc vào. Ngươi có phải hay không phục dụng tẩy tùy đan? Đương phát giác được Sở Trần đã mặc tốt rồi về sau, Tô Tiểu Nhu quay đầu nhìn về phía nàng. Một đôi mắt đẹp trong tràn ngập tò mò cùng hỏi thăm. Có vấn đề sao? Sở Trần từ chối cho ý kiến. Đương nhiên là có vấn đề, ngươi là từ chỗ nào lấy tới tẩy tùy đan? Tô Tiểu Nhu thì càng thêm hiếu kỳ rồi. Bởi vì nàng biết rõ, như Thanh Châu thành nhỏ như vậy địa phương, cơ hồ là căn bản không có khả năng có tẩy tùy đan xuất hiện. Nay tòa Thanh Vương Tháp ở bên trong thì có, bất quá ta đề nghị ngươi hay là không nên đi. Sở Trần nói ra. Vì cái gì? Tô Tiểu Nhu nhíu mày. Ngươi cái đó đến nhiều như vậy vì cái gì? Sở Trần nhịn không được cười lên, duỗi ra ngón tay trên trán nàng gõ một cái. Ngươi! Tô Tiểu Nhu nổi giận, bụng lấy phát đau nhức cái trán, nhìn hằm hằm lấy Sở Trần. Cái kia Trương Khuynh Thành dung nhan tuyệt thế, mang theo nổi giận cùng giận dữ biểu lộ, nếu không không sẽ phá hư vẻ đẹp của nàng, ngược lại càng đem nàng phụ trợ mê người cùng xinh đẹp. Thật là một cái yêu tinh. Sở Trần thầm nghĩ, hắn trong trí nhớ Mai Lăng Hàn, cao ngạo băng thanh. Tựa hồ cũng chỉ có ở trước mặt của hắn, mới có thể ngẫu nhiên lộ ra loại này bộ dáng khả ái. Công tử, gia chủ lao ra làm cho người đưa tới một ít gì đó. Đúng lúc này, cửa phòng bên ngoài truyền đến một cái tỷ nữ thanh âm. A, hiệu suất cũng không tệ lắm. Sở Chân nhẹ gật đầu, chợt tiểu hướng phía bên ngoài đi đến. Tô Tiểu Nhu hừ nhẹ một tiếng, cũng đi theo. Mặc dù là chính cô ta cũng không phát hiện, nàng luôn hội bản năng đi theo Sở Trần, tiêu phảng phất giống như đây là một loại tập mãi thành thói quen đích thói quen. Nàng cũng không rõ ràng lắm, trên người thiếu niên này, rốt cuộc là có đồ vật gì đó hấp dẫn lấy nàng. Giờ phút này tại Sở Trần hiện đang ở cái này tòa đình viện trong. Mấy cái sở ra người hầu có người bưng lấy khay, có người mang dương hòm, đem trong đình viện bày đặt tràn đầy. Những vật này, là hắn lại để cho Sở Sơn Hùng chuẩn bị tài liệu. Hắn liệt đi ra danh sách bên trên thứ đồ vật rất nhiều, chủng loại phức tạp, lại không nghĩ rằng Sở Sơn Hùng hiệu suất như vậy cao, lúc này mới đi qua một ngày, cũng đã toàn bộ đều tiễn đưa đã tới. Cái này lại để cho Sở Trần trong lòng có chút vui mừng, tối thiểu theo điểm này bên trên có thể nhìn ra được, trải qua một kiện lại một kiện sự tình về sau, vị kia gia gia đã đối với hắn từng câu từng chữ càng thêm tin phục rồi. Cho nên hắn nói ra yêu cầu, Sở gia hội trước tiên cho thỏa mãn. Chương 66, Thanh Linh Hỏa. Ngươi muốn nhiều như vậy tài liệu làm cái gì? Tô Tiểu Nhu chứng kiến trong sân tràn đầy thứ đồ vật, trong đôi mắt đẹp dịu dàng không che giấu được hiếu kỳ. Nàng phát hiện cái này Sở Trần trên người tràn đầy cảm giác thần bí. Bởi vì những tài liệu này liên quan đến đã đến khắp nơi tất cả mặt, ví dụ như có luyện khí tài liệu, có luyện đan phối dược linh dược, còn có một chút kỳ lạ quý hiếm cổ quái, liền nàng cũng gọi là không được danh tự tài liệu. Sở Trần giơ lên tay. Tô Tiểu Nhu nhíu mắt, vội vàng duỗi ra bàn tay nhỏ bé bưng kín cái chán. 3. Lại tại lúc này, Sở Trần một cái tát vỗ vào nàng mông đẹp bên trên. Ngươi muốn làm gì? Tô Tiểu Nhu thiếu chút nữa nhảy dựng lên rồi, một đôi mắt đẹp nhìn hằm hằm lấy Sở Trần, trên mặt đẹp cũng là hai đóa dạng mây đỏ, có chút nóng lên. Cái này bên cạnh còn có rất nhiều tỷ nữ cùng người hầu, thằng này vậy mà tại nhiều như vậy người trước mặt, đánh nữa cái mông của nàng. Như thế cảm thấy khó xử sự tình. Lại để cho Tô Tiểu Nhu hận nghiến răng ngứa. Nàng đột nhiên cảm giác được, chính mình còn cảm thấy thằng này cùng những nam nhân khác có chỗ bất đồng, không nghĩ tới hắn vậy mà cũng là như thế lô mãng chi đồ. Đừng nhìn ta như vậy, ta nếu đối với ngươi có nghĩ cách, ngươi sớm đã bị ta ăn xong lau sạch rồi. Sở Chân nhẹ nhàng cười cười. Nếu như nói Mai Lăng Hàn chấp niệm là một loại nguyền rủa, như vậy hắn tiểu là duy nhất có thể bỏ qua cùng hóa giải cái này nguyền rủa người. Cho nên vô luận hắn muốn đối với Tô Tiểu Nhu làm bất cứ chuyện gì, nàng cũng sẽ không kháng cự, cái kia chỗ mi tâm mai hoa ấn chi thuật cũng sẽ không phát huy. Tốt rồi, trong đình viện còn có lượng cái gian phòng, ngươi khiến cái này người, đem cái này khẩu lò đàn cùng đỉnh lô phân biệt phóng ở bên trong, đem những tài liệu này cũng thuận tiện phân loại cất kỹ. Sở Trần khoát tay háo nói ra. Nghe xong lời này, Tô Tiểu Nhu khó hiểu nhìn xem Sở Trần, ngươi cái này tiểu nam nhân đừng nói cho ta nói, ngươi còn hiểu được ý địa đạo cùng khí đạo. Ngươi còn hỏi nhiều như vậy. Sở Trần trong mắt hơi híp, cho người một loại cảm giác nguy hiểm. Tô Tiểu Nhu vội vàng lui về phía sau, nàng là hoàn toàn nhìn không thấu thiếu niên này, tựa hồ theo nàng đi theo người này theo bán đấu giá đi vào Sở gia, nàng hết thảy tất cả đều bị đối phương ăn gắt gao, hoàn toàn phát không xuất ra tính tình đến. Hán, thần bí, thong dong, ôn nhu. Đôi khi rồi lại sẽ sử dụng xấu, ví dụ như gõ trán của nàng, đánh nàng mông đẹp. Trong nội tâm càng muốn, Tô Tiểu Nhu lại càng là nghi hoặc, thằng này đến cùng là như thế nào một người. Giống như một cái chưa hiểu chi mê. Sở Trần cười cười, không có cái gì giải thích. Nhớ rõ đem những cái kia cùng y dì đạo cùng khí đạo không quan hệ tài liệu, đều đưa đến gian phòng của ta đi. Đang khi nói chuyện, Sở Trần đã chắp tay sau lưng hướng phía gian phòng của mình đi đến. Tô Tiểu Nhu chứng kiến hắn cũng không quay đầu lại khoát tay áo, cái kia phó thông dong bình thản bộ dạng, làm cho nàng có khí không có chỗ phát. Mặc dù trong nội tâm không tình nguyện, nhưng Tô Tiểu Nhu lại phát hiện thân thể của mình lại thành thật. Chỉ huy trong đình viện tỷ nữ cùng người hầu, trực tiếp cận nửa trượng cao lò đàn cùng đỉnh lô, bị phân biệt mang tới lưỡng cái gian phòng ở bên trong bầy đặt tốt. Đồng thời, một ít đặc thù tài liệu, bị đưa đến Sở Trần gian phòng. Giờ phút này Tô Tiểu Nhu, sắm vai nghiễm nhiên là một cái này tòa đình viện nhỏ ở bên trong, gần như tại nữ chủ nhân vật. Dựa theo ra theo như lời, cái kia từ ra cùng phương ra bên trong, đều có nửa bước đan nguyên cảnh lao ra hỏa tòa chấn, loại này cấp bậc võ giả. Coi như là tu vi của ta tiến thêm một bước tăng lên tới luyện thể lục trọng, hồn lực tăng lên tới tụ khí cửu trọng, cũng không cách nào tới chính diện chống lại. Sở Trần ngồi xếp bằng trong phòng, phân tích lấy trước mắt thế cục. Võ đạo tu hành, muốn một bước một cái dấu chân, nếu muốn đem căn cơ đánh chính là đầm vô cùng, thì càng là muốn một bước một cái dấu chân, làm gì chắc đó. cho nên tiểu tính toán Sở Trần trong tay nắm giữ rất nhiều loại có thể rất nhanh tăng lên tu vi xử lý pháp, hắn lại đơn giản cũng sẽ không vận dụng, trừ phi bất đắc dĩ. Dù sao căn này cơ một khi bị thương, muốn khôi phục sẽ rất khó rồi. Niệm tưởng đến tận đây, Sở Trần cũng tiểu không có tính toán dựa vào bản thân tu vi đi đối kháng Từ gia cùng Phương gia. Dựa vào tụ khí bắt trọng cấp hồn lực, ta ngược lại là có thể minh khắc một ít linh trận, cũng có thể minh khắc cường đại linh văn, chỉ là hai cái nửa bước đan nguyên cảnh mà thôi, không đáng để lo. Sở Trần trong nội tâm rất nhanh thì có so đo. Hắn mang tới một ít tài liệu, chợt hai tay của hắn kết ấn, giống như tàn ảnh biến ảo. Sau một khắc, đương hai tay của hắn kết ấn động tác định dạng thời điểm, mi tâm của hắn sáng lên, một đám thanh quang bay ra, trôi nổi ở trước mặt của hắn, tạo thành một đạo ngọn lửa màu xanh. Thanh linh hỏa. Vô luận là luyện đan, luyện khí, hoặc là minh khắc linh văn, tài liệu đều cần luyện hóa. Bởi vậy, vô luận là dược sư, đan sư, luyện khí sư, linh văn sư, đều tất nhiên người mang đặc thù hỏa diễm, mới có thể luyện hóa. Hỏa diễm nơi phát ra, có thể là bí thuật, cũng có thể là công pháp, hoặc là mang tới thiên địa thai nghén hỏa diễm luyện hóa đến trong cơ thể của mình. Mà Sở Trần giờ phút này chỗ cô đọng thanh linh hỏa, tắc thì đến từ chính hắn qua đi tám thế trong luân hồi sở được đến một môn đan quyết. Cái môn này đan quyết, tên là Cửu Hỏa Đan Quyết. Cũng võ huyền đại lục được xưng tụng là cấp cao nhất đan quyết. Thậm chí so mặt khác một ít đỉnh cấp đan quyết công pháp, càng khó tu luyện. Bởi vì Cửu Hỏa Đan Quyết đối với linh hồn lực yêu cầu cực cao. Hơn nữa dùng Cửu Hỏa Đan Quyết ngưng luyện ra được hỏa diễm, không phải bình thường hỏa diễm, mà là linh hồn chi hỏa. Linh hồn chi hỏa được xưng trong thiên địa này tinh khiết nhất cùng thuần túy hỏa diễm. Dùng chi vô luận là luyện đan hoặc là luyện khí, đều có thể trên phạm vi lớn tăng lên phẩm chất, đem tài liệu rèn luyện cũng là càng thêm tinh khiết, không chứa tạp chất. Theo tên đan quyết có thể nhìn ra, loại này đan quyết tổng cộng có 9 loại hỏa diễm. Thanh linh hỏa là trong đó cấp thấp nhất hỏa diễm, cần tụ khí thất trọng đã ngoài hồn lực mới có thể cô đọng đi ra. Về phần đằng sau những cái kia cường đại hơn hỏa diễm, cũng không phải là đơn thuần cần hồn lực cường đại có thể ngưng luyện được, còn cần một ít cơ duyên cùng bảo vật. Sở Trần mang tới một ít ngọc bích, bắt đầu luyện hóa. Hơn 100 khối ngọc bích bị hắn luyện hóa dung hợp, ngưng đã luyện thành một miếng ngọc bích. Bình thường hạ phẩm ngọc bích là tinh khiết màu ngà sữa, mà giờ khắc này hắn dùng hơn 100 khối hạ phẩm ngọc bích dung hợp ngưng luyện ra được ngọc bích, nhưng lại hiện ra nhàn nhạt thanh sắc. Hạ phẩm ngọc bích gần chứa nguyên khí quá ít, chỉ có thể luyện hóa đến loại trình độ này rồi. Sở Trần lắc đầu, chỉ có thuần túy thanh sắc như bích ngọc bình thường mới là trung phẩm ngọc bích. Mặc dù trên tay hắn cái này khối còn xưng không được là trung phẩm ngọc bích, trong đó chỗ chất chứa nguyên khí cùng phẩm chất cũng muốn vượt xa quá hạ phẩm ngọc bích rồi. Ngay sau đó, Sở Trần không ngừng luyện hóa ngọc bích, liên tiếp luyện hóa ra 7 khối hiện ra màu xanh nhạt vầng sáng ngọc bích. Những này ngọc bích sẽ là chịu tải linh văn vật dẫn. Ngọc bích tác dụng rất nhiều, trong đó có một cái tác dụng, tự là chịu tải linh văn. Phẩm chất càng cao ngọc bích dĩ nhiên là có thể chịu tải cường đại hơn linh văn. Thời gian lặng yên trôi qua, Sở Trần ngồi tại gian phòng của mình một bước không ra, đem đủ loại tài liệu không ngừng luyện hóa, dùng linh hồn lực mình khắc linh văn, chịu tải tại ngọc bích bên trong. Dùng hắn tụ khí bắt trọng hồn lực, theo lý thuyết cũng không pháp lâu dài mình khắc linh văn. Nhưng mà hắn lại người mang tám thế hồn lực phong tồn tại thân thể bên trong, trên cơ bản không cần lo lắng hồn lực tiêu hao vấn đề. Hai canh giờ về sau, Sở Trần từ trong phòng đi ra. Theo giúp ta đi vừa đi. Sở Trần thấy được Tô Tiểu Nhu. Nàng đối với nơi này tổng là có chút không hợp nhau, cho nên luôn hội đứng ở Sở Trần gian phòng phụ cận. Tựa hồ chỉ có cùng với Sở Trần thời điểm, nàng đối với nơi này mới có một loại gọi là lòng trung thành cảm xúc. Chương 67, Huyền Châm Chi Thuật. Mang theo Tô Tiểu Nhu, Sở Trần tại trong phủ đệ tùy ý đi đi lại lại. Trải qua liên tiếp sự tình về sau, hắn tại trong tộc, dĩ nhiên là chuẩn bị không tầm thường uy nghiêm. Cứ việc hắn vẫn chỉ là một cái 13 tuổi thiếu niên. Mỗi khi có trong phủ đệ tộc nhân hoặc là người hầu gặp được hắn, đều cung kính hướng hắn hành lễ, kêu một tiếng thiếu gia, công tử. Toàn bộ Sở gia phủ đệ địa hình cùng hình dáng, đại khái đi dạo thoáng một phát, Sở Trần cũng đã rõ như lòng bàn tay. Chợt, hắn tại trong phủ đệ 7 cái bất đồng phương vị, phân biệt tìm được một chỗ ẩn nấp không dễ bị phát hiện phát giác địa phương, đem lúc trước hắn minh khắc có linh văn 7 khối ngọc bích, phân biệt dưới chôn. Người đây là? Tô Tiểu Nhu nghi hoặc khó hiểu, trên thực tế nàng đối với linh văn cùng linh trận chi đạo rốt đặc cắn mai. Bảy trận. Sở Trần nhàn nhạt nói ra. Linh trận. Ngươi là linh trận sư. Tô Tiểu Nhu quần đỏ mở lớn, vẻ mặt khó có thể tin. Dù sao trước mắt cái này tiểu nam nhân mới bao nhiêu, coi như là từ trong bụng mẹ bắt đầu tu luyện, cũng không có khả năng hiểu được nhiều như vậy à. Huống chi, như muốn trở thành linh trận sư, cái kia tất nhiên tiểu phải hiểu được linh văn mới được. Tiểu như là như muốn trở thành luyện dược sư cùng luyện đan sư, nhất định phải hiểu được linh dược dược lý cùng y y đạo y y lý thuyết y y học. Bởi vì linh trận sư, luyện khí sư, khôi lỗi sư là từ linh văn một đạo diễn biến ra. Y y sư, luyện đan sư, luyện dược sư thì là theo y y đạo diễn biến mà ra. Gần đây đứng ở Sở gia, Tô Tiểu Nhu cũng là nghe nói một ít về Sở Trần nghe đồn. Đồng thời hắn tại nghị sự điện thời điểm, cũng là tận mắt thấy Sở Trần thi triển một tay quỷ thần khó lường hành châm chi thuật, không thể nghi ngờ là tại y y đạo bên trên có chỗ kiến thụ. Nếu như hắn còn hiểu được linh văn một đạo, vậy cũng quá yêu nghiệt đi à nha. Ai u? Ngươi! Tô Tiểu Nhu vừa dứt lời, lập tức tiểu đau nhức kêu một tiếng. Bởi vì nàng cái hót trên trán lại bị Sở Trần gõ một cái. Đi theo bên cạnh của ta, một ít quy củ ngươi tiểu cần phải hiểu, có một số việc ta không nói, ngươi tiểu không nên hỏi nhiều, hiểu chưa? Sở Trần nói ra. Ta minh bạch ngươi cái đại đầu quỷ. Tô Tiểu Nhu phản ứng đầu tiên tiểu là những lời này, nhưng là lời nói đã đến bên miệng, rồi lại bị nàng cho nuốt trở vào, chỉ có thể ủy khuất xoa phát đau nhức cái chán. Nàng cũng có thể cảm giác đi ra, Sở Trần mặc dù đập đập nàng có đau một chút, cũng không có thật sự ra tay độc ác. Bằng không thì dùng Sở Trần lực lượng, hơi chút dùng thêm chút sức khí, sẽ gõ ra một cái túi lươn đến. Về phần cái kia bảy khối ngọc bích bên trong, không chỉ có riêng là mình khắc linh văn. Căn cứ linh trận đem cái này bảy khối linh văn ngọc bích dưới chôn về sau, tại cần thời khắc, có thể hội tụ linh văn diễn biến vi trận văn, do đó thể hiện ra linh trận chi uy. Cái này là bảy trận. Nhưng mà đối với Sở Trần mà nói, đây hết thảy còn xa xa không đủ. Ở gia tộc trong phủ đệ bày ra linh trận, càng nhiều nữa tác dụng là phòng thủ. Mà tính cách của hắn, lại càng có khuynh hướng tiến công. Cho nên đã tại phòng thủ phương diện đã có bố cục cùng chuẩn bị ở sau, Sở Trần tiếp được có thể buông tay đi tăng thực lực lên rồi. Trong nội tâm niệm tưởng tâm đó, Sở Trần đi tới, liền đi tới nghị sự điện chỗ. Công tử! Trần Thiếu! Đương Sở Trần đi tới thời điểm, hai gã tại nghị sự điện trước cửa trông coi hộ vệ, liền hướng hắn cung kính thi lễ. Sở Sơn Hùng cũng sớm đã phân phó người phía dưới, nếu là Sở Trần đi vào nghị sự điện, không cần thông bẩm tiểu có thể đi. Về phần Tô Tiểu Nhu, là Sở Trần mang đến người, hai gã hộ vệ cũng không có ngăn trở. Trần Nhi, người đã đến rồi. Đi vào nghị sự điện về sau, Sở Trần bên thai tiểu truyền đến Sở Sơn Hùng thanh âm. Dương mắt nhìn lên, Sở Sơn Hùng tinh thần rõ ràng có chút mỏi mệt, có thể thấy được sắp tới đến nay, trên người đều thừa nhận lấy không nhỏ áp lực. Phương gia cùng Từ gia bên kia có cái gì động tác? Sở Trần hỏi một câu. Gần đây chúng ta Sở gia một ít sản nghiệp đều bị Phương gia cùng Từ gia cưỡng ép cướp đi. Sở Sơn Hùng luốt luốt Thái Dương huyệt Thái Dương, nói, mà chúng ta Sở gia hiện tại thiếu nhất đúng là tụ khí tứ trọng đã ngoài cao thủ, bởi vậy rất nhiều sản nghiệp căn bản không có biện pháp phái người đi tòa chấn, hai ngày này đã tổn thất không nhỏ. Mà trên thực tế ta lo lắng nhất chính là, Phương gia cùng Từ gia cái kia hai lão này nếu như liên thủ, đó chính là hai gã nửa bước đan nguyên cảnh, tăng thêm hai đại gia tộc số lượng phần đông trưởng lão cấp cao thủ, một khi cường công chúng ta Sở gia phủ đệ, sợ là ngăn cản không nổi a. Cuối cùng những lời này mới là Sở Sơn Hùng lo lắng nhất sự tình. Chỉ là Phương gia cùng Từ gia tạm thời cũng không có phương diện này cử động, dù sao coi như là cường công có thể tiêu diệt Sở gia, bọn hắn hai đại gia tộc cũng muốn tổn thất thảm trọng. Dù sao Sở gia coi như là nguyên khí đại thương, đó cũng là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Huống hồ Sở gia sau lưng còn có một Hán Bạch Thành dòng họ bổn gia. Tuy nói Phương gia cùng Từ gia sau lưng cũng có thế lực lớn hậu trường, nhưng nếu như Sở gia dòng họ quyết tâm muốn so đo, sợ là bọn hắn hai đại gia tộc bên trong sẽ có người bị đẩy ra cho rằng người chịu tội thay, dùng cái này đến dẹp loạn Sở gia dòng họ lựa giận. Cho nên Từ Phương hai nhà càng nhiều nữa cử động là chiếm đoạt Sở gia sản nghiệp, mà cũng không có đem Sở gia hướng tử lộ bên trên bước. Dù vậy, cũng làm cho Sở gia thế cục tràn đầy nguy cơ. Một khi rất nhiều sản nghiệp đều bị cướp đi, như vậy Sở gia cũng tiểu căn bản không có khả năng tại Thanh Châu thành ở trong có chỗ đứng rồi, dù sao như vậy một đống lớn tộc nhân, không có kinh tế nơi phát ra lời nói, làm sao có thể dưỡng được rất tốt. Kết quả tốt nhất, đoán chừng tiểu là Sở gia xa xứ ly khai Thanh Châu, tiến về những địa phương khác, tìm kiếm sống yên phận chỗ. Nghĩ tới đây, Sở Sơn Hùng liền không nhịn được thở dài một hơi. Sở gia trên tay hắn suy sụp xuống dưới, trong lòng của hắn khó cầm hắn tội trạng. Sợ là chết cũng vô nhan đi gặp Sở gia liệt tổ liệt tông. Hảo hảo thán tức giận cái gì? Ta ngược lại là hy vọng bọn hắn hiện tại tiểu đánh tới gia tộc bọn ta phủ đệ đến. Sở Trần nhếch miệng nói ra. Cùng lúc đó, hắn dạo bước đi về hướng Sở Sơn Hùng, nói, ta lần này đến, là trị bệnh cho ngươi. Nghe nói lời ấy, Sở Sơn Hùng sững sờ, Trần Nhi ngươi thật có thể chữa cho tốt đan điền ta tổn thương. Lần trước Sở Trần dùng tiểu hồi thiên hành châm chi thuật lại để cho hắn buộc phát ra nửa bước đan nguyên cảnh chiến lực, mà khi ngân châm bị nổ về sau, tu vi của hắn tiểu một lần nữa khôi phục tụ khí thấp trọng, hơn nữa đan điền vẫn là cùng qua đi đồng dạng, không cách nào tiếp tục tích lũy lắng động càng nhiều nữa chân khí, tự nhiên cũng không thể tiến thêm một bước tăng lên. Người không tin ta? Sở Trần nhất yếu. Ta tin, ta đương nhiên tin, ta coi như là không tin con của mình, cũng không thể không tin của ta Tôn Nhi a. Sở Sơn Hùng cũng cười, hai ngày này hắn quá bị đè nén, thoáng cái bật cười, cũng cảm giác trong nội tâm thoải mái chưa rất nhiều. Đan điền bị hao tổn, cần huyền châm chi thuật, trước khi thực lực của ta không đủ, cho nên không cách nào thi triển bộ này châm pháp. Sở Trần nói như thế. Chật, dựa theo Sở Trần yêu cầu, Sở Sơn Hùng cởi bỏ áo, ghé vào bàn bên trên. Đi châm quá trình cũng không dài dằng dặc, thậm chí có thể nói phi thường ngắn ngủi, trước sau chỉ dùng thời gian nửa nén hương. Sở Trần đem một cây xích huyết ngân châm thả lại châm túi, chợt đưa cho bên người Tô Tiểu Nhu. Ra ra, ngươi bây giờ cần phải nghỉ ngơi cho thật khỏe thoáng một phát, ngày mai ta cho ngươi thêm đi châm một lần, có thể triệt để giải quyết ngươi đan điền bị hao tổn chứng bệnh. Sở Trần nói ra. Trần Nhi, Sở gia lúc này đây thật sự là may mắn mà có ngươi a. Sở Sơn Hùng bỗng nhiên thở dài một hơi, hắn bỗng nhiên nghĩ đến, nếu là những ngày này liên tiếp chuyện đã xảy ra, nếu như không có Sở Trần tại lời nói, hắn đều không rõ ràng lắm hôm nay Sở gia sẽ là một cái gì bộ dáng. Nếu như Sở Vân Sơn cùng Sở Trần phụ tử ở đâu lúc trời tối bị Sở Vân Quần phụ tử giết chết. Đoán chừng hiện tại Sở gia đã bị Sở Vân Quần chỗ khống chế, mà dùng Sở Vân Quần tâm tính. Một khi hắn ngồi trên vị trí gia chủ, trừ đi đệ đệ của hắn Sở Vân Sơn, sợ là liền hắn cái này phụ thân đều sẽ không bỏ qua. Chương 68, Chấn Lô Chi Pháp. Bởi vậy tại Sở Sơn Hùng trong nội tâm, là Sở Trần cải biến đây hết thảy. Cứ việc một hồi giết chóc, lại để cho Sở gia nguyên khí đại thường, tụ khí tứ trọng đã ngoài cao thủ chết hơn phân nửa. Nhưng tối thiểu nhất, Sở gia ưu ác tính bị nổ một bộ phận lớn. Cho nên tại nghị sự điện cuối cùng bộc phát cái kia một hồi phản loạn cuộc chiến, chỉ có Sở Vân Minh cùng Sở Vân Khuyết phản bội gia tộc. Bằng không thì chỉ sợ hội có nhiều người hơn. Hơn nữa cũng là Sở Trần dùng quỷ thần khó lường hành châm chi thuật, lại để cho hắn bộc phát ra nửa bước đan nguyên cảnh chiến lực, giải quyết tình thế nguy hiểm. Hôm nay, Sở Trần lại ra tay giúp hắn khôi phục đan điền bị hao tổn chứng bệnh. Sở Sơn Hùng đống nhiên cảm thấy, hắn đối với cái này Tôn Nhi, xấu hổ thiếu nợ rất nhiều. Lao đầu tử, ngươi chừng nào thì cũng trở nên như vậy làm kiêu. Bất kể thế nào nói, ta cũng là Sở gia người, là gia tộc này một thành viên, tại đây cũng là của ta căn. Sở Trần cười nhạt một tiếng, trong lòng của hắn, hắn cũng là tại thử lại để cho hắn đối với gia tộc này có lòng trung thành, không muốn làm tiếp cái kia trong luân hồi vô căn lục bình. Đương nhiên, cái này cũng không đại biểu Sở Trần hội một mực đều ở lại Sở gia. Có một số việc giải quyết về sau, hắn đúng là vẫn còn phải lý khai. Chỉ có điều trong lòng của hắn, sẽ có một cái quy túc, thủy chung có như vậy một loại gia cùng căn niệm tưởng. Theo nghị sự điện sau khi rời đi, Sở Trần tiểu quay trở về chính mình đình viện. Bởi vì hắn việc cần phải làm còn có rất nhiều. Huyền châm chi thuật là chuyên môn dùng để trị liệu đan điền tổn thương đi châm thuật. Cũng may mắn là Sở Sơn Hùng tu vi không cao, cái kia thực nguyên tán nguy hại cũng không tính lớn, cho nên chỉ cần ngày mai lại thi châm một lần, tiểu có thể giải quyết đan điền bị hao tổn thai hoàng ẩm. Nếu như Sở Sơn Hùng là đan nguyên cảnh tu vi, như vậy Sở Trần tiểu tính toán trong tay nắm giữ nhiều hơn nữa thủ đoạn, cũng không thể tránh được. Nói cho cùng, tu vi của hắn cùng thực lực hay là quá yếu. Bởi vậy, lúc này đây trở lại đình viện về sau, Sở Trần liền tiến vào này vừa mới sửa sang lại đi ra luyện đan thất. Sở Sơn Hùng làm cho người đưa tới một đống lớn linh dược, cũng đều ở bên cạnh trên kệ, bày đặt chỉnh tề, mỗi một chủng linh dược để đặt địa phương, cũng đều đánh dấu tên cùng với đơn giản công dụng miêu tả. Vô luận là luyện đan thất hoặc là luyện dược thất, không có Sở Trần cho phép, bất luận kẻ nào đều là cấm đi vào. Tô Tiểu Nhu là một cái ngoại lệ. Hơn nữa Sở Trần cũng điểm danh lại để cho hắn đến cho mình trợ thủ. Ngươi rõ ràng để cho ta cho ngươi trợ thủ. Tô Tiểu Nhu dùng một loại khó có thể tin ánh mắt nhìn Sở Trần cái kia trương thong dong bình tĩnh mặt. Như thế nào? Ngươi có vấn đề? Sở Trần phủi nàng liếc. Hừ, đương nhiên là có vấn đề. Tô Tiểu Nhu cặp môi đỏ mọng có chút nhếch lên một tia đường cong. Tại ta không có bị gieo xuống cấm nguyên linh văn trước kia, ta thế nhưng mà y đạo tam phẩm đan sư. Đang nói ra lời nói này thời điểm. Tô Tiểu Nhu nhìn xem Sở Trần mặt. Muốn theo trên mặt của hắn nhìn ra khiếp sợ cùng giật mình biểu lộ đến. Chính là y đạo tam phẩm đan sư mà thôi. Lại để cho Tô Tiểu Nhu không nghĩ tới chính là, Sở Trần cũng chỉ là nhếch miệng, một bộ không cho là đúng bộ dạng. Y đạo có thập nhị phẩm, linh văn có 12 cấp. Mượn y đạo tam phẩm mà nói, am hiểu chữa bệnh vi tam phẩm y sư không thể nghi ngờ, đồng thời y địa đạo cũng bao quát lấy luyện dược sư cùng luyện đan sư ở bên trong, có phân chia vi tam phẩm đan sư, hoặc là tam phẩm dược sư. Cho nên cũng thì có y địa đạo tam phẩm y địa sư, y địa đạo tam phẩm đan sư, y địa đạo tam phẩm dược sư khác nhau, ai cũng có sở trường riêng. Có thể nói, Tô Tiểu Nhu dùng y địa đạo tam phẩm đan sư cảnh giới, cái này trình độ đã có thể cùng cái kia thiên y địa đường Trần Lao đánh đồng rồi. Mà cái kia Trần Lao bao nhiêu tuổi? Tô Tiểu Nhu mới 17-18 tuổi mà thôi. Cái này theo Tô Tiểu Nhu, đã là tự đắc thành tựu. Lại không nghĩ rằng, sở Trần lại hoàn toàn không xem ra gì. Ngươi! Tô Tiểu Nhu bị tức không nhẹ, lãnh ngạo một trương xinh đẹp đỏ mặt lên, vừa thẹn vừa giận. Đừng không phục. Sở Trần rất thích xem nàng bị chính mình khơi dậy đến nổi giận bộ dạng, cười nói, ta biết rõ ngươi qua đi có lẽ xuất thân từ một cái đại tông môn, cho tới nay đều cao cao tại thượng, bởi vì bị nhân chủng hạ cấm nguyên linh văn, lúc này mới lưu lạc phàm trần. Cho nên ngươi có ngươi ngạo khí cũng là bình thường, nhưng là trên đời này thiên ngoại hữu thiên, người giỏi còn có người giỏi hơn, đối với thập nhị phẩm y đi hề đạo mà nói, chính là tam phẩm, thật sự không đáng giá nhắc tới. Nghe xong lời này, Tô Tiểu Nhu cảm giác mình bó tay rồi, cái này tiểu nam nhân cũng không quá đáng là 13 tuổi mà thôi, lại nói ra nói như vậy đến, hắn cũng không sợ gió lớn đau đầu lưỡi. Phải biết rằng, coi như là võ huyền đại lục những thánh địa đó xuất thân thánh tử đạo tử chi lưu, tại cái tuổi này cũng không dám nói ra như vậy hung hăng càn quấy lời nói đến. Nhưng mà Tô Tiểu Nhu nhưng lại chú ý tới, Sở Trần nói những lời này thời điểm, biểu lộ trước sau như một bình tĩnh cùng lạnh nhạt. Còn không phục. Chứng kiến Tô Tiểu Nhu cái kia phó ủy khuất cùng nổi giận biểu lộ, Sở Trần nhẹ nhàng cười cười, cũng muốn, ngươi xem ta luyện đan một lần, ngươi sẽ hiểu. Sở Trần không có nhiều lại nói tiếp, nói nhiều hơn nữa, cũng không bằng nắm quyền thực để chứng minh. Ta cũng không tin ngươi một cái xuất thân Thanh Châu tiểu gia tộc thiếu niên, có thể ở chính là 13 tuổi, có thể coi rẻ ta cái này ý địa đạo tam phẩm đan sư. Tô Tiểu Nhu tự nhiên là rõ ràng không phục, nhất là tại chính là hai chữ này bên trên, cắn vô cùng trọng. Đối với cái này, Sở Trần hay là cười cười. Bị dùng để cho rằng luyện đan thất gian phòng này, không gian cũng không tính tiểu. Tại gian phòng trung ương, một chỉ nửa trượng cao màu đen lò đan bị để ở chỗ này, lưu chuyển lên nhàn nhạt mùi thuốc truyền lại mà ra. Nhị phẩm lò đan, cũng được thông qua lấy dùng. Sở Trần cất bước đi tới, nhàn nhạt nói một câu. Hừ, ngươi mới luyện thể cảnh giới, tối đa cũng tiểu nhất phẩm đan sư, có thể đừng lãng phí tốt lò đan. Tô Tiểu Nhu nói ra. Ta nhìn ngươi mông đít nhỏ lại ngứa rồi. Sở Trần phủi nàng liếc, lập tức tiểu lại để cho Tô Tiểu Nhu giống như bản năng hai tay bảo vệ mông đẹp. Cái này lại để cho Sở Trần nở nụ cười, Tô Tiểu Nhu thì là khuôn mặt càng là đỏ bừng, khí dầm chân. Tốt rồi, không đùa ngươi rồi. Nhìn kỹ tốt rồi. Sở Trần thu hồi vui đùa tâm tư, chợt đưa tay một trường, phát tại đây chỉ màu đen lò đan bên trên. Đông. Một trường này nặng nề như sấm âm, chỉ thấy toàn bộ lò đan đều mãnh liệt chấn động lên, phát ra ông 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 thanh âm rung động. Cùng lúc đó, theo Sở Trần trong cơ thể, cũng truyền lại ra liên tiếp phập phồng như giống chi âm, có thể thấy được hắn một trường này nhìn như tùy ý, dĩ nhiên là vận dụng toàn lực. Chấn lô. Tô Tiểu Nhu sững sờ, thu hồi lòng kinh thị. Thân là y địa đạo tam phẩm đan sư, nàng tự nhiên biết rõ, loại thủ pháp này có thể không phải bình thường người có thể sử dụng đi ra. Chỉ thấy nương theo lấy màu đen lò đan kịch liệt chấn động, thượng diện nắp lò tung bay mà lên. Cùng lúc đó, một mảng lớn đủ loại màu sắc hình dạng bột phấn theo lô trong miệng phun ra. Cái gọi là chấn lô là dùng đặc thù thủ pháp chấn động lò đan, thanh trừ bên trong dược cặn bã. Nhưng phàm là bị đã dùng qua lò đan, đều có dược cặn bã lưu lại, theo dược cặn bã chồng chất càng nhiều. Tiêu sẽ ảnh hưởng lò đan luyện đan lúc sát xuất thành công. Tầm thường thủ đoạn thanh trừ dược cặn bã rất khó triệt để, hơn nữa có chút dược cặn bã thậm chí hội dung nhập đến lò đan thành trong bên trong, căn bản thanh rửa không sạch. Chỉ có chấn lô chi pháp mới có thể đem dược cặn bã hoàn toàn loại trừ. Hơn nữa loại thủ đoạn này, cùng đan sư phẩm cấp không quan hệ, mà ở vì vậy hay không có thể lĩnh ngộ cùng nắm giữ loại này chấn lô chi pháp. Tô Tiểu Nhu truyền thừa không tầm thường, tự nhiên cũng sẽ chấn lô. Nhưng cũng là tại 16 tuổi năm đó mới lĩnh ngộ cùng năm giữ, mà lúc kia, nàng đã là y địa đạo nhị phẩm đan sư. Mà Sở Trần, cũng chỉ có 13 tuổi, hay là luyện thể cảnh giới. Chương 69, luyện đan luyện dược. 13 tuổi đan sư, còn nắm giữ chấn lô chi pháp. Tô Tiểu Nhu giờ phút này lại nhìn Sở Trần bên mặt, thật sự có loại bị kinh diễm đến cảm giác. Hừ, coi như là ngươi hiểu được chấn lô chi pháp, cũng không cải biến được ngươi chỉ là một cái luyện thể cảnh tiểu võ giả sự thật. Ta cũng không tin ngươi có thể luyện chế ra lại để cho ta tâm phục khẩu phục đan dược. Tô Tiểu Nhu tự nhiên sẽ không dễ dàng chịu thua. Trong chốc lát đừng khóc, cô gái nhỏ. Sở Trần cười cười, chợt hắn liên tiếp ra tay, dùng chấn lô chi pháp, đem cái này khẩu màu đen trong lò đan dược cặn bã, loại trừ sạch sẽ. Chợt, hắn trưởng chỉ niết ấn, hai tay như tàn ảnh. Một lát sau, mi tâm của hắn tách ra sáng chói hào quang, một đạo thanh sắc hào quang theo mi tâm của hắn thức hải bay ra, lơ lửng ở trước mặt của hắn. Cửu hỏa đan quyết đệ nhất hỏa, thanh linh hỏa. Cùng lúc đó, Sở Trần giống như cười mà không phải cười nhìn thoáng qua Tô Tiểu Nhu, ngươi cảm thấy ta cái này hỏa diễm như thế nào? Chỉ thấy Tô Tiểu Nhu một đôi mắt đẹp trừng lớn, trắng non như mỡ dê trên mặt đẹp, tràn ngập rung động. Điều này sao có thể? Thuần túy dùng linh hồn chi lực ngưng tụ hỏa diễm. Chẳng trách Tô Tiểu Nhu sẽ như thế giật mình cùng rung động, bởi vì nàng rất rõ ràng muốn dựa vào linh hồn chi hỏa ngưng tụ hỏa diễm, là bực nào khó khăn. Đầu tiên, phải tu luyện trong tay nắm giữ đỉnh cấp bí pháp. Tiếp theo, phải có đủ hùng hậu mà lại cường đại linh hồn lực. Mà Sở Trần, cũng chỉ có 13 tuổi, hay là một cái luyện thể cảnh giới, hắn hồn lực thật không ngờ cường đại. Cứ việc hôm nay Tô Tiểu Nhu trên người không có bất kỳ tu vi, nhưng là mắt của nàng giới như cũ vẫn còn, hơn nữa bản thân cũng là một vị y địa đạo tam phẩm đan sư. Cho nên nàng liếc thấy ra, Sở Trần chỗ ngưng tụ cái này đóa hỏa diễm, ẩn chứa tinh khiết vô cùng linh hồn lực, hơn nữa hay là nhị phẩm hỏa diễm cấp bậc. Y địa đạo thập nhị phẩm, linh văn 12 cấp. Cái này hai chủng đặc thù chi đạo chỗ đối ứng hỏa diễm, cũng có phẩm cấp phân chia, có thập nhị phẩm. Nhị phẩm hỏa diễm đối ứng chính là tụ khí cấp. Hơn nữa dùng thuần túy linh hồn chi lực ngưng tụ hỏa diễm, loại này hỏa diễm tinh khiết dơ bẩn, tuyệt đối là nhị phẩm trong ngọn lửa dùng để luyện đan luyện dược cấp cao nhất hỏa diễm. Nhưng mà, cái này cũng chưa tính xong. Chỉ thấy Sở Trần đem thanh linh hỏa đầu nhập lò đan, chợt hắn cũng không quay đầu lại, hướng phía thò tay lăng không một chảo, tại hồn lực dẫn dắt xuống, bày đặt tại cách đó không xa trên kệ các loại linh dược, tiểu nhao nhao bay tới. Sở Trần nhìn cũng không nhìn, liền đem sở hữu linh dược đều vùi đầu vào trong lò đan. Tô Tiểu Nhu khó có thể tin, nàng còn chưa bao giờ thấy qua có người như vậy luyện đan. Ngươi muốn luyện chế đan dược gì? Tô Tiểu Nhu nhịn không được hỏi một câu. Cường tráng cốt đan. Sở Trần nhàn nhạt nói ra. Đồng thời hai tay của hắn tầm đó, kết ấn ngẫu nhiên biến ảo, thao túng trong lò đan thanh linh hỏa, khống chế hỏa diễm nhiệt độ, cường độ, cùng với luyện hóa linh dược tiến độ. Trong lúc này tồn tại có hứa đa đặc thù mà lại phức tạp kỹ xảo. Cường tráng cốt đan. Tô Tiểu Nhu mặt lộ vẻ nghi hoặc, bởi vì nàng không có nghe đã từng nói qua loại đan dược này. Đối với rèn luyện gân cốt giai đoạn luyện thể cảnh mà nói, dùng cường tráng cốt đan phối hợp thối cốt cao tu luyện, hiệu quả là nhất lộ ra lấy, so đơn vừa sử dụng thối cốt cao tu luyện hiệu quả, ít nhất có thể tăng lên gấp 3. Sở Trần chậm rãi mà nói, ngươi là đùa giỡn hay sao? Tô Tiểu Nhu nghe nói như thế, quả thực là bị kinh ngạc nói không ra lời. Nhưng mà trong lòng của nàng cũng tại tự nói với mình, Sở Trần căn bản là không giống như là hay nói giỡn bộ dạng. Sở Trần cũng không có đi giải thích cái gì. Cũng không có qua đi bao lâu. Trong lò đan chấn động cùng vù vù, trong chốc lát khôi phục bình tĩnh. Sở Trần đưa tay tại lò đan vô một cái, nắp lò lập tức bay lên. Chợt một đóa ngọn lửa màu xanh từ đó bay ra, hóa thành lưu quang, chui vào đến Sở Trần trong mi tâm. Ngay sau đó, một khỏa tròn vo như thanh sắc phỉ thúy đan dược, cũng đã rơi vào Sở Trần trong tay. Hạng nhất cường tráng cốt đan, coi như không tệ. Sở Trần nhìn thoáng qua trong tay đan dược, gật đầu cười, dùng cấp cao nhất đan quyết cùng hỏa diễm. Tăng thêm hắn tại y y đạo luyện đan bên trên kinh nghiệm, luyện chế loại này cấp thấp đan dược, không phải hạng nhất phẩm chất đan dược, quả thực tiểu là ném đi hắn Sở Trần mặt. Hắn đưa tay ném đi, đem viên đan dược kia ném cho Tô Tiểu Nhu. Tô Tiểu Nhu thò tay tiếp được, nàng mặc dù không biết viên đan dược kia, lại cũng không ảnh hưởng nàng căn cứ từ mình y y đạo tam phẩm đan sư kinh nghiệm, đến phân biệt viên đan dược kia phẩm chất. Là nhất phẩm đan dược. Tô Tiểu Nhu nhìn thoáng qua, tiểu xác định cái này khỏa cường tráng cốt đan phẩm cấp. Đối ứng luyện thể cảnh rèn luyện gân cốt giai đoạn đan dược, tại nơi này phạm chủ cũng là bình thường. Nhưng là, đương Tô Tiểu Nhu xem xét viên đan dược kia phẩm chất cùng tỷ lệ lúc, nàng một đôi mắt đẹp lập tức cũng có chút thất thần. Đặc. Hạng nhất. Điều này sao có thể? Nàng khó có thể tin, thân là y y đạo tam phẩm đan sư, nàng rất rõ ràng bất luận một loại nào đan dược nếu muốn luyện chế ra hạng nhất phẩm chất, đều tất nhiên là đối ứng đặc thù đan quyết cùng bí thuật. Trên thực tế coi như là coi hắn tam phẩm đan sư trình độ đi luyện chế nhất phẩm đan dược, nàng có nắm chắc dễ dàng luyện chế ra trung đẳng đan dược, cũng có nhất định được nắm chắc luyện chế ra thượng đẳng đan dược. Nhưng cũng tuyệt đối không có khả năng luyện chế ra hạng nhất đan dược. Mà nàng làm không được sự tình, Sở Trần lại làm được. Ngay tại nàng hai con ngươi thất thần thời điểm, Sở Trần dạo bước đi tới, thò tay liền méo nàng cái mũi nhỏ. 3. Cùng lúc đó, nàng ngông đẹp cũng đã trúng một cái tát. Sở Trần. Ngươi cái này bại hoại. Tô Tiểu Nhu phản ứng phục hồi tinh thần lại về sau, nhất thời vừa thẹn vừa giận, bởi vì đây cũng không phải là lần thứ nhất bị cái này tiểu nam nhân đánh đòn rồi, đây đối với nàng qua đi trong đời, căn bản chính là chưa từng có sự tình. Như thế nào? Còn không phục? Sở Trần cười cười, đồng thời thò tay đem trong tay nàng cái kia khỏa cường tráng cốt đan cầm trở lại, đặt ở một chỉ trong bình ngọc. Ta trước khi tiểu đã từng nói qua, người giỏi còn có người giỏi hơn, thiên ngoại hữu thiên, chính là tam phẩm đan sư thật sự không coi vào đâu, tối thiểu ta cái này khỏa cường tráng cốt đan, ngươi tiểu luyện chế không đi ra. Sở Trần nhàn nhạt nói ra, cái này lại để cho nổi giận Tô Tiểu Nhu, thân thể mềm mại có chút cứng đờ. Bởi vì nàng không thể nào đi phản bác Sở Trần lời nói này, nàng luyện chế không xuất ra đan dược, Sở Trần có thể luyện chế ra, như vậy Sở Trần dĩ nhiên là có tư cách nói nàng cái này tam phẩm đan sư không đáng giá nhắc tới. Tô Tiểu Nhu như thế nào cũng không nghĩ tới, ngày xưa thân là thiên chi kiểu nữ nàng, trong lòng cái kia phần kiêu ngạo, vậy mà tại nơi này tiểu nam nhân trước mặt, kể hết đều bị đả kích thương tích đời mình. Đi thôi, ta còn muốn đi luyện một phần thối cốt cao, bởi như vậy, tu vi của ta có thể đột phá đến luyện thể lục trọng rồi. Sở Trần nhàn nhạt nói một câu, cũng không có đi để ý Tô Tiểu Nhu nội tâm suy nghĩ. Đối với cường tráng cốt đan, thối cốt cao tiểu là rất thông thường nhất phẩm dược tề rồi. Nhưng là tại Sở Trần trong tay, đây cũng không phải là ngao đỉnh luyện dược, mà là giống như một môn nghệ thuật. Từ đầu đến cuối, hắn đều không có nhìn những cái kia linh dược cùng tài liệu đích danh xưng cùng tác dụng, tiểu phảng phất hết thảy tất cả đều ở trong lòng bàn tay của hắn. Hơn nữa thối cốt cao ngao chế luyện thành về sau, Sở Trần cũng không có đem chi theo đỉnh lô trong lấy ra. Nếu như muốn đem thối cốt cao tác dụng phát huy đến mức tận cùng, liền muốn đem người cùng dược cùng một chỗ luyện. Sở Trần đưa tay phát đỉnh lô, trong khoảnh khắc nắp đỉnh bay lên. Chợt sau một khắc, tại Tô Tiểu Nhu trợn mắt há hốc mồm, khó có thể tin nhìn soi mói, hắn thả người nhảy lên, nhảy vào trong đỉnh. Chương 70, nhân sinh khổ đoạn. Tô Tiểu Nhu cho tới nay đều tự nhận là đã là y y đạo trong thiên tài rồi. 17 tuổi, ý lìa đạo tam phẩm đan sư. Thành tựu như vậy đặt ở võ huyền đại lục bất kỳ một cái nào tông môn, đều được xưng tụng là khó gặp thiên tài. Nhưng mà tại ngày hôm nay, nàng sở hữu tự tin cùng ngạo khí, đều bị Sở Trần đả kích thương tích đời mình. Không thể tưởng tượng luyện đan luyện dược thủ pháp, phảng phất giống như tông sư giống như hạ bút thành văn chấn lô chi pháp. Còn có cái kia tiện tay tiểu luyện chế ra hạng nhất đan dược cùng thối cốt cao. Tô Tiểu Nhu nội tâm là rung động. Hơn nữa loại này rung động, tốt đỉnh. Khó có thể diễn tả bằng ngôn từ. Mà lúc này, ở đằng kia đỉnh lô bên trong, Sở Trần lật tay lấy ra trước khi luyện chế cái kia khỏa hạng nhất cường tráng cốt đan. Đỉnh lô bên trong, thanh linh trong lửa bọc lấy một đoàn màu đen thuốc mỡ, là thối cốt cao. Dùng Sở Trần trình độ mà nói, luyện chế loại này cấp bậc nhất phẩm thuốc mỡ, cái kia tự nhiên không hề nghi ngờ chính là hạng nhất phẩm chất. Thối cốt cao cùng cường tráng cốt đan hợp cùng một chỗ, là tôi cốt cường tráng cốt, hiệu quả sẽ cực kỳ lộ ra lấy. Thập địa chiến tôn quyết, rèn luyện gân cốt. Xếp bằng ở đỉnh lô bên trong, Sở Trần bắt đầu vận chuyển công pháp, dùng thầy tùy đan đem tư chất tăng lên tới thất cấp thân thể, gần như là tham lam tựa như không ngừng hấp thu thối cốt cao cùng cường tráng cốt đan dược lực. Thời gian trong lúc vô tình lặng yên trôi qua. Đương dược lực bị hắn hoàn toàn hấp thu về sau, Sở Trần có thể rõ ràng cảm nhận được bản thân gân cốt rèn luyện cùng biến hóa. Đồng thời, hắn cũng cảm giác được, đương nhục thể của hắn cảnh giới tăng lên tới luyện thể lục trọng sau. Tại rèn luyện gân cốt cấp này đoạn, hắn cũng đạt tới một cái cực hạn. Bành! Tại đỉnh lô bên ngoài, Tô Tiểu Nhu đã nghe được một tiếng nặng nề nổ mạnh. Chợt nàng liền chứng kiến đỉnh lô cái nắp bị Sở Trần một trường đập đánh bay mà lên. Một đạo thân ảnh từ đó đằng nhảy ra. Hò hò! Trong khoảnh khắc, liên tiếp không ngừng như giống thanh âm, liền từ Sở Trần trong cơ thể truyền đãng mà ra. 14 như chi lực. Ngươi rốt cuộc là cái gì tu vi? Tô Tiểu Nhu cảm giác mình 17 năm qua sở hữu kinh ngạc cùng rung động cộng lại, cũng đều so ra kém hôm nay. Hắn đông nhiên nghĩ đến, Sở Trần đã từng nói qua, tu vi của hắn ở vào luyện thể cảnh rèn luyện gân cốt giai đoạn. Cái kia ha không phải là ý nghĩa, tu vi của hắn xen vào luyện thể tứ trọng đến lục trọng tầm đó. Mà trong cơ thể của hắn, nhưng lại truyền lại ra 14 đạo ngưu giống chi âm. Rõ ràng cho thấy người mang 14 ngưu chi lực. Tại sao có thể là rèn luyện gân cốt giai đoạn? Ta là luyện thể lục trọng. Sở Trần tự nhiên biết rõ Tô Tiểu Nhu kinh ngạc rung động nguyên nhân. Bất quá hắn ngược lại là không có đối với nàng giấu giếm cái gì. Điều này sao có thể? Tô Tiểu Nhu bó tay rồi, nàng phát hiện tại nơi này tiểu nam nhân trước mặt, nàng tự xưng là vi thiên tài cái kia chút ít ngạo khí, hoàn toàn tiểu là phù vân. Bởi vì này đã hoàn toàn vượt ra khỏi lẽ thường phạm chủ. Bình thường luyện thể lục trọng, hẳn là 7 ngưu chi lực. Mà hắn lại khoảng chừng 14 ngưu chi lực, so cùng cảnh giới người cường đại rồi gấp 2. Sở Trần đối với cái này cũng không có nhiều lời. bởi vì trên người hắn rất nhiều chuyện, là căn bản không có biện pháp dựa vào há miệng đến nói rõ ràng. Tiếp được thời gian, Sở Trần Chân không bước ra khỏi nhà. Cả người đều thủy chung đứng ở luyện đan thất cùng luyện dược trong phòng. Hôm nay tu vi của hắn đã tăng lên tới luyện thể lục trọng. Như vậy tiếp được, hắn muốn trùng kích luyện thể thất trọng cảnh giới. Luyện thể thất trọng đến cửu trọng, đối ứng rèn luyện nhân thể ngũ tạng nội phủ. Đồng thời một khi đột phá thất trọng, hắn cũng đem sơ bộ mở ra nhân thể ngũ tạng bí lực, chỉnh thể thực lực tăng lên, giống như bay vọt. May mà luyện chế nhất phẩm đan dược linh dược cũng không tính chân quý chi vật. Bởi vậy Sở Trần chỗ bày ra đi ra danh sách, rất nhiều tài liệu ra ra của hắn Sở Sơn Hùng đều chuẩn bị cho hắn rất nhiều. Tu vi tăng lên cũng cần tiến hành theo chất lượng, ta vừa mới đột phá đến luyện thể lục trọng, thân thể căn cơ còn cần vững chắc một thời gian ngắn, cũng không phải vội vã đi trùng kích luyện thể thất trọng bình cảnh. 3 ngày về sau, Sở Trần đình chỉ tiếp tục luyện đan cùng luyện dược. Hơn nữa trong 3 ngày này, hắn ngoại trừ luyện dược cùng luyện đan, cũng minh khắc đi một tí linh văn. Hắn ngồi ở trong đình viện dưới một cây đại thụ, một bên hóng mát một vừa uống trà, giống như trải qua khoan thai tự đắc sinh hoạt. Ngươi tiểu tử này thật đúng là biết hưởng thụ. Một cái mang theo bất đắc dĩ cùng mỏi mệt thanh âm truyền đến. Sở Trần không cần đi xem, cũng biết là gia gia của hắn Sở Sơn Hùng đến rồi. Bất quá mặc dù là vị này gia chủ gia gia đến rồi, Sở Trần như trước nằm thẳng tại ghế nằm bên trên, không có chút nào muốn đứng lên ý tứ. Nhân sinh khổ đoạn, ngoại trừ tu luyện tiểu là tu luyện, chẳng phải không thú vị. Sở Trần nhắm mắt lại, hưởng thụ lấy thanh phong quất vào mặt lạnh nhạt cùng bình tĩnh, cười nói, cho nên à, người cả đời này, tiểu phải hiểu được hưởng thụ, muốn lao động nhàn hạ kết hợp. Nghe xong lời này, Sở Sơn Hùng vẻ mặt kinh ngạc, chợt tiểu là một hồi cười khổ. Ngươi cho rằng ai cũng có thể như ngươi tiểu gia hỏa này tựa như tâm tính tốt như vậy. Hơn nữa ngươi trong khoảng thời gian này cũng không xuất ra đi 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 lại lại, cũng không có đi xem một cái phụ thân của ngươi. Sở Sơn Hùng nói ra, ngươi cho rằng ta trong khoảng thời gian này rất rảnh rỗi sao? Bằng không thì ngươi cho rằng ta với ngươi muốn nhiều như vậy tài liệu, là muốn cái gì hay sao? Sở Trần nhếch miệng, huống hồ cha ta tình huống bên kia, ta không cần đi xem cũng so ngươi tin tưởng, chỉ cần dựa theo phương thuốc của ta điều dưỡng một thời gian ngắn, hắn tất nhiên có thể khôi phục. Hơn nữa phần này phương thuốc, cũng đủ dùng để cho rằng gia tộc bảo bối rồi, coi như là ở đằng kia thiên y lìa đường ở bên trong, cũng chưa chắc có thể tìm được. Thực sự lợi hại như vậy. Sở Sơn Hùng có chút giật mình, hắn cho rằng chính là một cái bình thường phương thuốc. Sở Trần đối với cái này chẳng muốn giải thích, hắn lấy ra phương thuốc há có thể bình thường. Nhớ năm đó, hắn dầu gì cũng là y lìa đạo thập phẩm y lìa sư, đan sư, dược sư, có thể nói toàn trước. Hắn như xuất ra bình thường phương thuốc, hắn có thể gánh không nổi người kia. Hôm nay tình huống thế nào? Sở Trần thuận miệng hỏi một câu, đồng thời chậm rãi nâng lên một tay. Một bên đứng đấy Tô Tiểu Nhu vểnh lên quyết miệng, vẻ mặt không tình nguyện đem trà chén nhỏ đặt ở trên tay của hắn. Sở Sơn Hùng thấy như vậy một màn, lập tức nhịn không được cười lên, ám đạo tiểu tử này thật đúng là biết hưởng thụ, hơn nữa còn đem Tô Tiểu Nhu cái này xinh đẹp tuyệt thế nữ nhân, tại ngắn như vậy trong vòng vài ngày, tiểu dạy dỗ như thế nghe lời. Bất quá nghe được Sở Trần hỏi và gia tộc tình huống, Sở Sơn Hùng sắc mặt lập tức tiểu trở nên trầm ngưng cùng nghiêm nghị. Tình huống hiện tại cùng thế cục, phi thường không thể lạc quan. Sở Sơn Hùng thở dài một hơi. Trong 3 ngày này, Từ gia cùng Phương gia liên tiếp làm khó dễ, Sở gia lại chỉ có thể liên tiếp bại lui. Hôm nay tại Thanh Châu thành trong 2/3 sản nghiệp, cũng đã bị Từ gia cùng Phương gia người cưỡng ép đã đoạt đi. Cái kia lưỡng gia tộc nửa bước đan nguyên cảnh xuất thủ. Sở Trần theo miệng hỏi. Như thế không có. Bất quá hai đại gia tộc tụ khí cựu trọng cảnh cao thủ cũng có rất nhiều, mà gia tộc bọn ta bên này, ngoại trừ ta, còn lại 7 cái nguyên lão, chỉ có 2 người là tụ khí cựu trọng. Sở Sơn Hùng bất đắc dĩ lắc đầu, nói, mà thân thể của ta vi gia chủ, là gia tộc người tâm phúc, nhất định phải tại trong tộc tòa chấn, cũng là hưu tâm vô lực. Huống hồ chỉ cần ta ra tay, Phương gia cùng Từ gia tiểu sẽ biết ta căn bản cũng không có đột phá đến nửa bước đan nguyên, như vậy cái kia 2 lão này một khi ra tay. Hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Chính là vì thế cục bây giờ tràn đầy nguy cơ, cho nên Sở Sơn Hùng đến tìm Sở Trần. Không biết từ lúc nào lên, hắn phát hiện trong lòng của hắn, chính mình đứa cháu này ngược lại thành người tâm phúc. Một khi có hắn không giải quyết được vấn đề, trong nội tâm sẽ hiện ra một loại chỉ muốn đi tìm Sở Trần tiểu có thể giải quyết vấn đề này nghĩ cách. Mà cái này, trên thực tế cũng là Sở Trần đem cái kia một kiện lại một kiện người khác cho rằng chuyện không thể nào cho làm được, mà hình thành tâm lý ám chỉ. Cho nên Sở Sơn Hùng mới sẽ cảm thấy, hắn làm không được sự tình, Sở Trần có lẽ có thể làm được. Chương 71, đều ở trong lòng bàn tay. Nghe xong Sở Sơn Hùng trần thuật. Mặc dù là Tô Tiểu Nhu thân làm một cái người ngoài cuộc, cũng có thể cảm giác được hiện tại Sở gia thế cục, là bực nào tràn đầy nguy cơ. Nàng một đôi mắt đẹp, cũng không khỏi được đem ánh mắt đặt ở Sở Trần trên người. Những ngày này, nàng chứng kiến Sở Trần luyện chế ra không ít đan dược. Không có gì ngoài nhất ngay từ đầu, Sở Trần cố ý làm cho nàng xem hiểu, cho nên nàng có thể biết Sở Trần luyện chế chính là đan dược gì. Mà một khi Sở Trần cả người hoàn toàn tiến vào trạng thái, như vậy thậm chí còn nàng liền Sở Trần động tác đều thấy không rõ lắm, chớ nói chi là nhận ra Sở Trần chỗ luyện chế đan dược. Trong một tình thế nguy hiểm phía dưới, Sở Trần lại còn có tâm tư ở chỗ này lười biếng phơi nắng. Hẳn là hắn cũng sớm đã ngực lòng tin. Nhu Nhi, ngươi đi đem đan thất bên trái hàng thứ hai trên kệ, phía dưới sổ cái thứ ba ô vương ở bên trong bình ngọc lấy tới. Sở Trần như trước hay là nằm, híp mắt phơi nắng, thuận miệng nói một câu. Nếu như là bị người như vậy xưng hô Tô Tiểu Nhu, nàng nhất định sẽ trong nội tâm vô cùng ác hàn, hận không thể một trường đánh chết đối phương. Nhưng Sở Trần như vậy xưng hô nàng, nàng cảm giác mình hẳn là hội phản cảm cùng tức giận. Lại chẳng biết tại sao, nàng đã có loại đương nhiên cảm giác. Tiêu phảng phất, trên đời này, không có gì ngoài cha mẹ của nàng cùng ân sư bên ngoài, chỉ có Sở Trần có thể như vậy xưng hô nàng. Thoáng như, Sở Trần là ở nàng trên đời này người thân nhất người xa lạ. Ma xui quỷ khiến, Tô Tiểu Nhu cứ dựa theo Sở Trần yêu cầu đi làm. Thậm chí còn đương nàng dựa theo Sở Trần phân phó, đem cái con kia bình ngọc lấy tới về sau. Nàng mới kịp phản ứng, trong lúc nhất thời đôi mắt dễ thương ngóng nhìn lấy lười biếng nằm tại đâu đó phơi nắng Sở Trần, không biết tại đang suy nghĩ cái gì. Nàng phát hiện, cùng tại nơi này tiểu nam nhân bên người càng lâu, sợ là có một ngày, nàng hội bỏ không được rời đi hắn rồi. Trong tộc cao thủ trừ ngươi ra cùng hai cái tụ khí cửu trọng, như vậy có mấy cái tụ khí bắt trọng. Sở Trần hỏi. Sở Sơn Hùng sững sờ, chợt nói, một cái tụ khí bắt trọng, một cái tụ khí thất trọng, những thứ khác. Sở Sơn Hùng còn chưa nói xong, Sở Trần tiểu khoát tay áo, tu vi thấp hơn tụ khí thất trọng cũng không cần nói. Bình đan dược này, tổng cộng là 7 khỏa thông mạch đan. Tụ khí cửu trọng dùng 1 khỏa, có thể đột phá đến tụ khí thấp trọng, tụ khí bắt trọng dùng 2 khỏa cũng có thể đột phá đến tụ khí cửu trọng. Bởi như vậy, có 2 cái tụ khí thấp trọng, đủ ứng đôi rất nhiều tình huống rồi, còn lại 4 khỏa thông mạch đan, ngươi một ngày phục dụng 1 khỏa, 4 ngày sau đó, ngươi là được tăng thêm 2 hổ chi lực, bước vào nửa bước đan nguyên chi cảnh. Sở Chân rất tùy ý nói, phảng phất tụ khí cảnh tu vi đột phá theo hắn, căn bản chính là đồ chơi cho con nít, dễ dàng có thể đột phá. Sở Sơn Hùng lập tức mắt choáng váng. Trần Nhi, ngươi xác định ngươi không có nói đùa? Mặc dù nói tụ khí cảnh dùng thông mạch đan có thể phụ trợ đả thông trong cơ thể kinh mạch, do đó đạt tới trùng kích bình cảnh gông cùm xiềng xích hiệu quả. Nhưng là đối với tụ khí thất trọng đã ngoài người đến nói, thông mạch đan hiệu quả đã rất yếu rồi, đừng nói là 1 khỏa, coi như là 10 khỏa 8 khỏa, cũng không có hiệu quả gì. Nhưng còn lần này, Sở Trần không nói gì. Một bên Tô Tiểu Nhu mở miệng nói, Lão gia chủ nếu như nói chính là hạ đẳng thông mạch đan đích thật là như vậy, nhưng Sở Trần luyện chế không phải hạ đẳng thông mạch đan, mà là hạng nhất. Cái gì? Hạng nhất? Sở Sơn Hùng nhịn không được hít một hơi lanh khí. Hắn còn nhớ được ban đầu ở bán đấu giá thời điểm, Trần Lão giới thiệu qua hạng nhất tôi thể đan tác dụng. Cùng một loại đan dược, hạng nhất đan dược hiệu quả là hạ đẳng đan dược 4 lần, hơn nữa còn có đủ một ít đặc thù hiệu quả, có nhất định xác suất kích phát nhân thể bản thân tiềm năng, mở ra bí lực, thực lực tăng nhiều. Nếu quả thật chính là hạng nhất thông mạch đan, như vậy còn thật sự có thể làm được Sở Trần theo như lời cái chủng loại kia hiệu quả. Hơn nữa một khi thành công, như vậy tiểu vào hôm nay, Sở gia có thể tăng thêm 1 vị tụ khí thấp trọng, 2 vị tụ khí cửu trọng cấp cao thủ. Nghĩ tới đây, Sở Sơn Hùng lần nữa nhìn về phía Tô Tiểu Nhu trong tay cầm cái kia chỉ bình ngọc, quả thực tiểu là 2 mắt tỏa ánh sáng, so chứng kiến con của hắn cũng còn thân. Đối với cái này, Sở Trần ngược lại là có thể lý giải Sở Sơn Hùng loại trạng thái này. Đối với hắn mà nói căn bản không đáng giá nhắc tới thứ đồ vật. Nhưng đối với Thanh Châu Thành những này tầng thấp võ giả mà nói, cái kia chính là không thể tưởng tượng nổi tồn tại. Trên thực tế Tô Tiểu Nhu cảm thụ, muốn so với Sở Sơn Hùng càng thêm khắc sâu. Nếu như nói Thanh Châu Thành thuộc về võ huyền đại lục tu luyện cấp độ rất thấp một chỗ, mà nàng sinh ra thân địa phương, là tu luyện cấp độ rất cao địa phương rồi. Dù vậy, nàng đều cảm giác Sở Trần trên người đủ loại hết thảy đều giống như kỳ tích không thể tưởng tượng, chớ nói chi là Thành Châu Thành bên này người rồi. Luyện thể lục trọng lại người mang 14 ngưu chi lực, mặc dù so luyện thể thập trọng thiếu đi 1 ngưu chi lực, nhưng Tô Tiểu Nhu chút nào cũng không nghi ngờ Sở Trần thực lực, tuyệt đối muốn so với luyện thể thập trọng càng mạnh hơn nữa. 13 tuổi, lại đối với y y đạo phi thường tinh thông, vô luận là y sư chi thuật, luyện đan hoặc là luyện dược chi thuật, đều là không gì không giỏi, không gì không biết. Trên đời này, tại sao có thể có như vậy yêu nghiệt tồn tại? nếu như không phải trong nội tâm căn bản cũng không tin cái gọi là luân hồi chuyển sinh mà nói, Tô Tiểu Nhu đều muốn hoài nghi Sở Trần có phải hay không cái nào đó thượng cổ thời đại lão quái vật chuyển thế tới rồi. Sở Sơn Hùng cầm chứa 7 khỏa thông mạch đan bình ngọc đi nha. Những ngày này từ phương hai nhà hùng hổ doa người, lại để cho trong lòng của hắn đã sớm đè nặng một cỗ hỏa, hận không thể lập tức tiểu lại để cho ba vị nguyên lão trực tiếp đột phá, hung hăng cho từ phương hai nhà người tới một lần đón đầu thống kích. So sánh với điểm này, Sở Sơn Hùng càng để ý thì còn lại là dựa theo Sở Trần thuyết pháp. 4 ngày sau đó, là hắn có thể đột phá tụ khí thập trọng cực hạn, bước vào nửa bước đan nguyên chi cảnh. Phải biết rằng, nửa bước đan nguyên chi cảnh, cũng là có chỗ khác nhau đó. Yếu nhất chính là 16 hổ chi lực, mạnh nhất thì còn lại là 20 hổ chi lực. Mà hắn một khi đột phá, trực tiếp tiểu là 17 hổ chi lực, tin tưởng từ phương hai nhà hai lão này, thực lực chắc chắn sẽ không mạnh hơn hắn. Về phần cái kia đan điền bị hao tổn thương thế, tự nhiên cũng là sớm đã bị Sở Trần dựa vào quỷ thần khó lường giống như hành châm chi thuật cho giải quyết. Ai, phơi nắng có chút nhàm chán, theo giúp ta đi ra ngoài đi đi thôi. Đông nhiên, Sở Trần đứng dậy, duỗi cái lưng mệt mỏi, hồn nhiên không giống như là một cái bức thiết muốn tăng lên tu vi thực lực võ giả. Tu vi lần nữa đột phá, bước vào luyện thể lục trọng chi cảnh. Sở Trần hồn lực tự nhiên cũng tiểu tùy theo tăng lên, đạt được thân thể phong tổn 8 thế hồn lực tầm bổ, đạt tới tụ khí cửu trọng cấp bậc. Dựa vào cửu thiên thần đế quyết rèn luyện, hắn tụ khí cửu trọng cấp hồn lực, đủ sánh vai những người khác nửa bước đan nguyên cấp hồn lực rồi. Võ giả tu luyện, tại luyện thể cảnh giới, còn không cách nào đạt tới tích cốc hiệu quả. Hơn nữa bởi vì luyện hóa nguyên khí, lớn mạnh khí huyết cùng thân thể, võ giả sức ăn cũng rất kinh người. Mặc dù nói Sở ra phòng bếp mỗi ngày cũng đều hội không có cùng đồ ăn, nhưng Sở Trần gần đây cũng là ăn có chút chán lệ ra. Cho nên lần này theo Sở ra trong phủ đệ đi ra, Sở Trần liền định tìm coi như là khá lắm rồi quán rượu, nhìn một cái có hay không có thể làm cho hắn no bụng một no bụng ăn uống chi dục địa phương. Vừa tới đến gia tộc phủ đệ trước cổng chính, một đạo thân ảnh nhưng lại bỗng nhiên chạy tới, ngăn cản Sở Trần cùng Tô Tiểu Nhu đường đi. Đây là một cái thoạt nhìn chừng 15 tuổi thiếu niên, dáng người nhỏ gầy, vóc dáng cũng không cao. Chỉ có hắn cái kia một đôi ánh mắt, có loại kiên định ý chí ẩn nút ở bên trong. Cầu đường đệ dạy ta. Thiếu niên này chắp tay ôm quyền, hướng Sở Trần không mình hành lễ, ngựa khí rất kiên định nói. Chương 72, Dược thiện một đạo. Đường đệ. Sở Trần sững sờ, ở kiếp này thức tỉnh trước khi trong trí nhớ, tựa hồ bằng hưu bên cạnh rất ít, cùng hắn người thân cận cơ hồ không có. Bất quá Sở Trần cũng không có đi nghĩ lại cùng nhớ lại, thản nhiên nói, ta không có gì có thể dạy cho ngươi, huống hồ ta cũng không biết ngươi. Sở Trần khoát tay áo, chợt liền mang theo Tô Tiểu Nhu tiếp tục đi lên phía trước. Đường đệ ngươi không nhớ ta sao? Ta là Sở Tuyên A, một năm trước Sở Lăng dẫn người khi dễ ngươi thời điểm, chúng ta đã gặp mặt. Nhỏ gầy thiếu niên sững sờ, chợt chứng kiến Sở Trần phải đi, lúc này tiểu nói đến qua đi chuyện cũ. Sở Tuyên. Sở Trần nghe được cái tên này, hơi sững sờ. Chợt một cái hình ảnh, tiểu phù hiện tại trong đầu của hắn. Cái kia hay là hắn đi theo phụ thân Sở Vân Sơn vừa trở lại Sở ra không lâu. Bởi vì Sở Vân Sơn đã tu vi mất hết, ra ra Sở Sơn Hùng xuất hiện một lần, đã bị người tính toán giam lỏng. Hắn tại Sở ra thời gian thật không tốt qua. Sở Vân Sơn chi tử Sở Lăng, Sở Vân Minh chi tử Sở Giang, tại quá khứ cái kia đều là thường xuyên đối với hắn khi nhục đánh chửi khách quen. Tại Sở Trần trong trí nhớ, có như vậy một lần, đương hắn bị Sở Lăng mang theo một đám người đè xuống đất quyền đấm cước đá thời điểm. Có một cái dáng người so với hắn còn muốn nhỏ gầy thân ảnh vọt ra, lớn tiếng chất vấn Sở Lăng bọn hắn tại sao phải khi dễ đồng tộc. Mà người này, tự là Sở Tuyên. Kết quả tự nhiên không cần phải nói. Sở Tuyên không chỉ có không thể cứu được Sở Trần, còn đem chính hắn cho góp đi vào rồi, bị Sở Lăng những người kia cũng hung hăng đánh cho một trận. Hơn nữa Sở Trần cũng nghĩ tới. Sở Tuyên, là Sở Vân Bằng chi tử. Sở Vân Bằng thì là Sở Vân Sơn đường đệ. Chỉ có điều Sở Vân Bằng thành ra so sánh sớm, cho nên Sở Tuyên tuổi thọ so Sở Trần đại 2 tuổi, năm nay là 15 tuổi. Mặc dù nghĩ tới. Nhưng đường đệ xưng hô thế này, hãy để cho Sở Trần có chút nhức cả trứng. Thân là luân hồi 8 thế đã qua dài rằng giặc tuế nguyệt, trong nội tâm đã đồng ý ở kiếp này phụ thân cùng ra ra là đúng vậy. Nhưng lại để cho hắn đối với một cái 15 tuổi tiểu thí hải hô một tiếng đường ca. Điều này sao có thể? Ta nhớ ra rồi, bất quá ngươi nói lại để cho ta dạy cho ngươi. Ngươi muốn cho ta dạy cho ngươi cái gì? Sở Trần hỏi. Cha ta nói ngươi rất lợi hại, ta muốn về sau đi theo ngươi tu luyện. Sở Tuyên kiên định nói. Nghe nói lời ấy, Sở Trần lông mày nhíu lại. Cái kia Sở Vân Bằng ngược lại là một người thông minh, hiển nhiên cũng là nhìn ra Sở ra liên tiếp chuyện đã xảy ra, trên cơ bản đều dựa vào hắn Sở Trần ngăn cơn sóng dữ lúc này mới giải quyết, cho nên tại trên người của hắn thấy được một ít không tầm thường thứ đồ vật, vì vậy tiểu hy vọng con của hắn có thể đi theo. Đối với Sở Vân Bằng cùng Sở Tuyên cái này đôi phụ tử, Sở Trần ấn tượng không xấu. Tại Thái Ất Đoạt Thiên Đại Trận còn không có giải quyết trước khi, hắn cũng sẽ không ly khai Thanh Châu. Theo tay chỉ điểm một chút Sở Tuyên tu luyện, cũng là không coi vào đầu công việc. Muốn cho ta chỉ điểm ngươi tu hành ngược lại cũng không phải là không thể được, bất quá ta có một cái điều kiện. Sở Trần cười nói. Điều kiện gì? Sở Tuyên ánh mắt lộ ra sắc mặt vui mừng. Về sau thấy ta không cho phép bảo ta đường đệ, muốn gọi Trần ca, biết không? Sở Trần nói ra. Cái này. Sở Tuyên sửng sốt một chút, ta so ngươi đại 2 tuổi, cái này không thích hợp a. Ngươi nói cũng đúng, ta so ngươi 5 tuổi nhỏ, ta cũng giáo không được ngươi. Sở Trần nhún vai, chợt tiếp tục đi lên phía trước. Đừng a. Sở Tuyên lập tức luống cuống, hắn cũng là không đốc, lúc này hô, Trần ca, ta về sau tiểu hâu ngươi Trần ca rồi. Đi ở phía trước Sở Trần, khoe miệng lộ ra một tia thực hiện được dáng tươi cười. Mà cùng ở bên cạnh hắn Tô Tiểu Nhu, cũng là không khỏi hé miệng cười cười, ám đạo cái này tiểu nam nhân có thể thật là xấu. Cước bộ của hắn không ngừng, vài bước liền từ trong phủ đệ đi ra ngoài. Sở Tuyên theo ở phía sau, vẫn còn một cái kình kêu Trần ca, lại để cho phủ đệ trước cổng chính gia tộc hộ vệ hai mặt nhìn nhau. Đối với Sở Tuyên theo ở phía sau, Sở Trần cũng không có đuổi hắn đi. Về phần tiểu tử này có thể hay không đi theo bên cạnh của hắn học được thứ đồ vật, còn muốn xem hắn người này bản tính như thế nào. Người cái này biết rõ cái này Thanh Châu thành ở bên trong, cái đó một nhà quán rượu dược thiện làm tốt nhất. Đi vài bước, Sở Trần đối với đằng sau Sở Tuyên vẫy vây tay. Sở Tuyên vội vàng rất là vui vẻ đã chạy tới, nói, muốn nói dược thiện làm tốt nhất, vậy khẳng định là Thiên Hương quán rượu. Hơn nữa hôm nay Hương quán rượu hay là Thiên Y Lìa Đường danh nghĩa sản nghiệp. Thiên Y Lìa Đường. Ngươi dẫn đường, chúng ta đi Thiên Hương quán rượu. Sở Trần khoát tay nói ra. Sở Tuyên lúc này nhẹ gật đầu, về Sở Trần trên người đã phát sinh đủ loại nghe đồn, hắn cũng là nghe nói rất nhiều. Mặc dù năm nay đã 15 tuổi rồi, nhưng là tu vi của hắn lại vẫn chỉ là luyện thể ngũ trọng, cứ việc hắn so những thứ khác bạn cùng lứa tuổi càng thêm khắc khổ tu luyện, nhưng tu vi lại như thế nào cũng tăng lên không ngừng. Cho nên hắn rất hy vọng có thể đi theo Sở Trần học được một ít gì đó. Hơn nữa đây cũng là phụ thân hắn Sở Vân Bằng ý tứ. Dựa theo phụ thân hắn thuyết pháp, hắn nếu có thể đủ đi theo Sở Trần bên người, có lẽ sẽ là hắn nhân sinh trong một lần chuyển cơ. Cũng không lâu lắm, ba người liền đi tới Thiên Hương quán rượu. Đối với võ đạo tu luyện giả mà nói, bình thường đồ ăn tối đa cũng tiểu là bổ sung thể lực, dùng để chắc bụng. Mà chỉ có dược thiện, mới có thể đối với võ giả tu luyện, cũng có kinh người chỗ tốt. Trong lúc này đã có một cái dược chữ, như vậy tự nhiên cũng tiểu cùng linh dược cùng ý địa đạo có quan hệ. Cho nên nhưng phàm là tinh thông làm dược thiện người, tất nhiên muốn liên quan đến một ít dược lý. Chỉ có điều dược thiện cũng không thể hoàn toàn phân loại đến ý lìa đạo bên trong. Một cái tốt dược thiện sư, địa vị thậm chí còn muốn tại ý lìa sư, đan sư, dược sư phía trên. Đồng dạng, dược thiện giá cả cũng là xa xỉ, cho nên hôm nay hương người trong tử lâu, đảo cũng không nhiều. Dù sao nếu như của cải không tính giàu có võ giả, căn bản là ăn không nổi những thứ kia. Dọc theo con đường này đi tới, Sở Tuyên cũng là nói không ít, trong đó có đề cập. Hôm nay hương trong tiểu lâu, có một vị nhất phẩm dược thiện sư. Không nên xem thường một vị nhất phẩm dược thiện sư. Bởi vì dược thiện một đạo, không giống như là y y đạo cùng linh văn một đạo có 12 cấp phân chia. Dược thiện một đạo, chỉ có cửu phẩm. Một cái nhất phẩm dược thiện sư địa vị, còn muốn tại y y đạo tam phẩm phía trên, đủ lại để cho rất nhiều đan nguyên cảnh cao thủ, đem chi tôn sùng là khách quý. Sở Tuyên đi vào Thiên Hương quán rượu, một cái kình trái xem phải xem, hiển nhiên là lần đầu tiên đến. Mặc dù hắn là Sở gia dòng chính đệ tử, nhưng là hôm nay hương trong tiểu lâu dược thiện, cũng không phải là hắn tham ăn khởi. Thậm chí còn mà ngay cả bọn hắn Sở gia chủ lao gia tử, qua đi cũng chỉ có thể ngẫu nhiên tới nơi này nếm thử vị kia dược thiện sư tự tay nấu nướng dược thiện. Sở Trần cùng Tô Tiểu Nhu biểu lộ cũng rất thong dong rồi. Tam thế luân hồi chìm nổi ở bên trong, Sở Trần cái gì chưa thấy qua. Tô Tiểu Nhu thì là hiển nhiên tại quá khứ thường xuyên xuất nhập cùng loại nơi, căn bản thấy nhưng không thể trách. Đối với Tô Tiểu Nhu qua đi lai lịch, nàng không nói, Sở Trần cũng chưa từng có hỏi qua. Bởi vì đối với hắn mà nói, vô luận cái này Tô Tiểu Nhu qua đi đến cùng là lai lịch gì. Đã nàng mi tâm có cái kia một đạo mai hoa ấn, nàng ở kiếp này, cũng chỉ có thể là nữ nhân của hắn. Ba vị bên trong người. Quán rượu gã sai vặt cung kính nên tiến lên đây. Trật, Sở Trần tại một cái vị trí gần cửa sổ ngồi xuống. Tô Tiểu Nhu muốn ngồi đối diện với hắn, lại bị Sở Trần bắt lấy nàng bàn tay nhỏ bé. Rất bá đạo làm cho nàng ngồi tại tự bên cạnh mình. Sở Tuyên có chút không biết là ngồi hay là không ngồi. ngồi xuống đi, ta đối đãi người một nhà, chưa từng có nhiều như vậy quý củ. Sở Trần nhàn nhạt nói một câu. Cảm ơn Trần ca. Sở Tuyên nói lời cảm tạ một tiếng, ngồi ở đối diện, nhưng lại cúi đầu, không dám đi nhìn đối diện Tô Tiểu Nhu, có đôi khi không cẩn thận nhìn thoáng qua, sẽ mặt đỏ tới mang hai. Chương 73, Quán rượu Phong Ba. Ngồi xuống về sau, gã sai vật đem menu đưa lên. Sở Trần lấy tới mở ra, lông mày lập tức nhăn lại. Bởi vì hắn chứng kiến cái này menu thượng diện, căn bản cũng không có dự thiện, đều là một ít bình thường đồ ăn. Bất đồng duy nhất đúng là dùng tài liệu có chút chú ý, dùng đi một tí so sánh thông thường linh dược cùng với cấp thấp hung thú thịt. Hơn nữa những thức ăn này thức giá cả cũng đều quý không hợp thói thường. Các ngươi quán rượu không có dự thiện. Sở Trần nhíu mày hỏi một câu. Khách nhân yếu điểm dự thiện. Cái kia gã sai vật rõ ràng sững sờ. Nói nhảm, không điểm dự thiện, ta đến các ngươi Thiên Hương quán rượu làm gì? Sở Trần bó tay rồi, menu bên trên những thức ăn này thức, Sở ra phòng bếp cũng có thể làm được. Vị công tử này, chúng ta Thiên Hương quán rượu dược thiện có thể không rẻ. Gã sai vật mở miệng nói ra. Thiên Hương quán rượu, là chuẩn bị có hai phần menu, một tờ thực đơn là bình thường đồ ăn, khác một tờ thực đơn, mới là dược thiện. Hắn xem Sở Trần ba người này đều rất tuổi trẻ, cùng loại với như vậy công tử ca cũng có rất nhiều, ngày nữa Hương quán rượu cũng căn bản ăn không nổi dược thiện, chỉ là chạy Thiên Hương quán rượu danh khí đến. Không ít người ở bên ngoài đều lấy người nói, ta tại Thiên Hương quán rượu ăn cơm xong, cái kia chính là khoe khoang vô liếng. Đang khi nói chuyện, gã sai vật đem khác một tờ thực đơn đưa tới, trong mắt hiện lên một tia khinh miệt, theo hắn cái này ba người trẻ tuổi căn bản là ăn không nổi. Dược thiện sư tự tay nấu nướng dược thiện, toàn bộ Thanh Châu thành ở bên trong tham ăn khởi, chỉ có số ít một ít đại nhân vật rồi. Sở Trần không cho là đúng, đem dược thiện menu tiện tay cầm lấy. Cái này menu thượng diện, chỉ có ba loại dược thiện. Xích hỏa long lam canh, phượng vũ thực lưu, mây trắng đan tâm. Xích hỏa long lam canh có tăng lên thân thể tư chất tác dụng, đối với tu vi không cao hơn đan nguyên cảnh võ giả đều hữu hiệu quả. Về phần cụ thể hiệu quả sẽ như thế nào, muốn xem dược thiện sư dùng tài liệu cùng trình độ rồi. Phượng vũ thực lưu tắc thì có thể làm cho tụ khí cảnh võ giả tiến thêm một bước rèn luyện chân khí trong cơ thể, tăng tiến tu vi. Mây trắng đan tâm có thể làm cho đan nguyên cảnh phía dưới võ giả tĩnh tâm ngưng khí, có nhất định được xác suất có thể cho người tiến vào đốn ngộ bên trong, đột phá bình cảnh. Đương nhiên, những này dược thiện cụ thể hiệu quả, hay là muốn xem dùng tài liệu cùng dược thiện sư trình độ. Nếu như dùng tài liệu không tốt, trình độ không đủ, cái kia mây trắng đan tâm làm cho người đốn ngộ khả năng có thể thấp đến làm cho người tức lộn ruột tình trạng. Càng làm cho Sở Trần im lặng chính là, cái này ba đạo dược thiện giá cả, quả thực là quý không hợp thói thường. Xích hỏa long lam canh, một phần muốn 500 cái phẩm ngọc bích. Phượng vũ thực lưu, một phần muốn 300 hạ phẩm ngọc bích. Mây trắng đan tâm, một phần muốn 800 cái phẩm ngọc bích. Cái này đặc sao quả thực là ăn không phải dược thiện, mà là ngọc bích a. Sở Trần bó tay rồi, lão gia tử ngược lại là cho hắn một ít ngọc bích, nhưng là kinh bất trụ như vậy cái phương pháp ăn. Đến 3 phần xích hỏa long lam canh. Sở Trần khoát tay áo. Cái kia gã sai vật rõ ràng sững sờ, hắn cho rằng chứng kiến dược thiện giá cả, người trẻ tuổi kia tất nhiên hội biết khó mà lui, hậm hực lại đi điểm cái thứ nhất menu bên trên đồ ăn. Lại không nghĩ rằng, cái này thoạt nhìn cũng tiểu mười mấy tuổi thiếu niên, vậy mà cam lòng một điểm tiểu là 3 phần. Ngồi ở Sở Trần đối diện Sở Tuyên, cũng là kinh dị ngẩng đầu nhìn thoáng qua Sở Trần. Bởi vì mà ngay cả phụ thân của hắn Sở Vân Bằng, trong vòng 1 năm, cũng tiểu cam lòng tới đây Thiên Hương quán rượu ăn được 3-4 lần dược thiện. Ngồi ở trong tiểu lâu hắn trên bàn của hắn khách nhân, cũng đều kinh hãi nhìn về phía bên này. 3 phần xích hỏa long lam canh, nhưng chỉ có 1.500 khối hạ phẩm ngọc bích. Mặc dù nói loại này dược thiện có tăng lên thân thể tư chất tác dụng, nhưng là cái kia hiệu quả trên thực tế rất yếu, cần quanh năm suốt tháng ăn, mới có thể thể hiện ra hiệu quả đến. Có ít người tiểu là ưa thích mạo xưng là trang hảo hán. Loại người tuổi trẻ này ta thấy nhiều hơn, đoán chừng là bỏ hết cả tiền vốn đến ăn một lần dược thiện, sau đó sau khi trở về cùng bạn cùng lứa tuổi nói khoác một phen. Quán rượu trong đại sảnh, ngồi không ít đi vào Thiên Hương quán rượu, cũng không có điểm dược thiện, chỉ là ăn bình thường đồ ăn người. Những người này ăn không nổi dược thiện, lại cường chống mặt mũi ngày nữa Hương quán rượu, giờ phút này chứng kiến Sở Trần chọn dược thiện, tiểu vị chua châm chọc vài câu. Sở Tuyên đã nghe được những lời này, trên mặt lập tức tiểu lộ ra sắc mặt giận dữ. Tính cách của hắn so sánh ngay thẳng, lúc này muốn đứng dậy cùng những người kia đi lý luận. Nhưng mà Sở Trần nhưng lại khoát tay áo, nói, chó cắn ngươi, ngươi chẳng lẽ còn muốn cắn trở về. Sở Tuyên sững sờ, chợt trên mặt tiểu lộ ra chất phác dáng tươi cười, gãi gãi cái hót, nói, Trần ca nói rất đúng, chó cắn ta khẳng định không thể cắn trở về. Hắn cố ý đề cao một ít tiếng nói, tự nhiên là bị quán rượu trong đại sảnh những người khác nghe tinh tường. Sở Chân nhịn không được cười lên, hiển nhiên Sở Tuyên thằng này không phải cái đơn giản chịu thiệt chủ nhân, người khác châm chọc hắn, hắn tiểu châm chọc trở về. Tiểu tử ngươi nói cái gì? Đừng tưởng rằng ỷ có điểm ra thế bối cảnh có thể cuồng vọng ương ngạnh, cẩn thận họa là từ ở miệng mà ra. Ngồi ở khoảng cách Sở Chân bọn hắn một bàn này cách đó không xa một cái trên mặt bàn, hai gã thanh niên mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ, thanh sắc đều lệ. Hai người này niên kỷ, tối thiểu đã có 20 tuổi đã ngoài, tu vi tất cả đều ở vào luyện thể thập trọng. Đồng thời, bọn hắn tự nhiên cũng là chú ý tới Sở Trần bên người ngồi Tô Tiểu Nhu. Cái kia tuyệt thế dung mạo chỉ là liếc mắt nhìn, tiểu lại để cho bọn hắn cảm giác mất hồn bình thường, nhất thời tiểu muốn ở trước mặt nàng biểu hiện ra bản thân càng nam nhân càng mạnh hơn nữa thế một mặt. Hai người các ngươi xéo đi nhanh lên, cái kia ba phần dự thiện, coi như là hiếu kính huynh đệ chúng ta rồi. Hai gã thanh niên cùng đi đến, trên người tất cả đều tản mát ra luyện thể thập trọng khí tức các bách. Vị này tiểu mỹ nhân đương nhiên có thể lưu lại. Hai người các ngươi tiểu tử nếu không lăn lời nói, cẩn thận chúng ta không khách khí. Hai người này thái độ rất hung hăng càng quái, Sở Chân đồng thời cũng chú ý tới, tại hai người này thẻ bài thượng diện, viết một cái từ chữ. Hiển nhiên, bọn họ là Từ gia đệ tử, lại cũng không nhận ra Sở Chân. Ân. Sở Chân nghe thế hai cái không biết sống chết ra hỏa, lại vẫn đánh lên Tô Tiểu Nhu chủ ý, hắn con mắt quang tiểu đống nhiên lạnh lẽo. Không nghe thấy sao? Nếu không lăn lời nói, liền đánh gây hai người các ngươi tay chân. Hai cái thanh niên bên mặt hất hàm sai khiến. Bên trong một cái người, càng là trực tiếp duỗi ngón tay chỉ lấy Sở Trần, ngón tay đều muốn điểm vào Sở Trần trên mũi. Cái này lại để cho Sở Trần không giận ngược lại cười. Hắn tam thế luân hồi còn sống dài dằng dặc tuế nguyệt, nhưng phàm là dám đối với hắn như vậy là người, đều hình thần câu diệt rồi. Còn dám cười. Ta cải biến chủ ý, hiện tại tiểu tính toán ngươi muốn đi, cũng phải cho huynh đệ chúng ta quỳ xuống dập đầu đầu mới có thể đi. Hai cái Từ gia thanh niên rất hung hăng càn quấy chỉ điểm lấy Sở Trần, theo bọn họ, Sở Trần cùng Sở Tuyên bất quá là mười mấy tuổi thiếu niên, tu vi thực lực khẳng định so ra kém hai người bọn họ đã hơn 20 tuổi, mà lại tu vi cũng đã đạt tới luyện thể thập trọng. Cùng lúc đó, một người trong đó trực tiếp thò tay tiểu hướng phía Sở Trần chụp tới, trong mắt lóe ra ngoan lệ chi sắc. Tô Tiểu Nhu sắc mặt rất bình tĩnh, Sở Tuyên thì là cả kinh, nhưng hắn vẫn căn bản không kịp ra tay, bởi vì đối phương chính là luyện thể thập trọng, tốc độ xa nhanh hơn hắn nhiều. Hắn cũng nghe nói Sở Trần tu vi chính là luyện thể bát trọng. Nhưng cùng luyện thể thập trọng tâm đó, thế nhưng mà chênh lệch rất lớn. Trần ca. Sở Tuyên kinh kêu một tiếng. Ngươi cũng cho ta tới quỳ xuống. Một danh khác Từ gia thanh niên tắc thì trực tiếp ra tay với Sở Tuyên, cười lạnh nói, hai cái mười mấy tuổi tiểu tử, dám cùng huynh đệ chúng ta đối nghịch, quả thực là muốn chết. Chương 74, Dược cùng thiện. Ra tay cái này hai cái Từ gia thanh niên, tu vi tất cả đều ở vào luyện thể thập trọng. Người mang 15 nhiều chi lực. Bọn hắn ra tay lăng lệ ác liệt, tâm ngoan thủ lạn, lại để cho trong tiểu lâu không ít người đều biến sắc. Không biết sống chết. Sở Chân ánh mắt lạnh lùng, chỉ thấy hắn ngồi ở trên vị trí động cũng không động, đưa tay tiểu là một quyền đánh ra. Vô cực băng thức. Cứ việc dùng Sở Chân hiện tại thân thể cường độ, còn không cách nào đem vô cực thể thuật áo nghĩa hiện ra. Nhưng hắn vẫn đang có thể dựa vào thể thuật bên ngoài đem thân thể lực lượng tăng lên năm thành.